Chương 501, cửu chuyển Phật Ma Công. Chiếu yu. Lại là một tiếng huyết gió lợi hại sượt sát qua bên người, Lâm Phong nhíu mày.
Công kích trong ảo ảnh này không có tận cùng, hơn nữa tần suất dường như càng lúc càng nhanh, không thể tiếp tục như vậy được.
Một đôi mắt hắc ám xuất hiện, ý hắc ám tràn ngập. Trong khoảng khắc Lâm Phong cảm giác được lực lượng của mình tăng lên đáng sợ. Hiện!
Lâm Phong ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, nhìn rõ ràng pho tượng Phật, Phật trầm mặc lại mang ma vân, Phật ma không rõ.
Pho tượng này rốt cuộc là Phật hay ma?
Lâm Phong nhìn pho tượng như ẩn như hiện, mơ hồ bất định, một chùm tia sáng phóng tới Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn cũng không nhìn, thân thể nhẹ tênh bắt đầu chuyển động, di chuyển né tránh. Dường như hắn vốn không nhìn thấy chùm sáng nhưng lại có thể né tránh vô cùng chuẩn xác.
Nhập vào mắt ta.
Con người Lâm Phong ngưng tụ, một cỗ hắc ám đáng sợ bám gắt gao lấy pho tượng Phật ma, pho tượng như ẩn như hiện cuối cũng chạy không thoát đôi mắt của hắn. Một ngọn lửa hắc ám bùng cháy quanh người hóa thành một hắc liên thật lớn, bao bọc thân thể của Lâm Phong, hủy diệt tất cả công kích tới hắn. Mà Lâm Phong chỉ nhìn chằm chằm pho tượng Phật ma kia, đắm chìm sâu sắc trong quỹ tích vô cùng huyền bí. Quỷ dị của hoa văn trên đó.
Chân nguyên trên người cũng không tự chủ bắt đầu chuyển động tuôn ra. Ngoại trừ chân nguyên, toàn bộ khí tinh thần của Lâm Phong cũng tụ hợp.
Không có nửa điểm phân tâm, toàn bộ đắm chìm vào trong hoa văn Phật ma, hoàn toàn không để ý những cái khác.
Lúc này Lâm Phong không có phát hiện. Trong thân thể hắn, chân nguyên cùng khí tinh thần đang di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ. Cả người hắn và xương cốt đang không ngừng chuyển động. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vang răng rắc của xương cốt. Hơn nữa loại di chuyển này dường như không có tận cùng.
Không ngừng lặp đi lặp lại, di chuyển đến từng bộ phận trong thân thể Lâm Phong, tất cả gân cốt không chỗ nào bị bỏ sót. Ở trên người Lâm Phong dường như có một cỗ hắc ám của ma đạo hiện lên, quỹ tích kia càng ngày càng rõ ràng, hóa thành màu sắc hắc ám.
Dựa theo tiếng vang răng rắc nho nhỏ, quần áo Lâm Phong vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này người hắn chân như nhộng. Màu sắc hắc ám di chuyển càng thêm rõ ràng.
Một cỗ hơi thở đáng sợ bắt đầu chuyển động, cỗ hơi thở này là hơi thở của ma kiếm nhưng bị phong ấn trong thân thể Lâm Phong.
Chịu áp chế của lực lượng linh hồn.
Ma kiếm mặc dù rung động nhưng vẫn không thể phá thân thể Lâm Phong đi ra, chỉ là như ẩn như hiện ở trên người Lâm Phong.
Nhìn xuyên qua thân thể Lâm Phong có thể thấy rõ 9 thanh ma kiếm thu nhỏ bên trong. Trừ cái đó ra. Trên người Lâm Phong còn có một đám hoa văn Phật ma như ẩn như hiện.
Càng ngày càng rõ ràng, giống y như pho tượng Phật ma hư ảo trong không trung, không biết là Phật hay là ma.
Hoa văn Phật ma trông rất sống động.
Đến cuối cùng dường như không phải ở trong thân thể mà là được khắc lên trên người Lâm Phong, trở thành một Phật ma chân chính.
Có thể tùy lúc xuất hiện.
Màu sắc hắc ám trên người Lâm Phong di chuyển càng lúc càng nhanh, không còn là chân nguyên mà sinh ra một cỗ lực lượng mới.
Lưu chuyển quanh thân Lâm Phong. Cách, giang đắc. Tiếng vang rõ nét truyền đến, sắc mặt Lâm Phong trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn cắn chặt môi, dường như đang thừa nhận thống khổ vô cùng vô tận. Nhưng mà Lâm Phong vẫn cắn răng kiên trì, không có vì cái gì khác.
Trên con đường tu luyện võ đạo, nhiều khi không dựa vào cái gì, chỉ có trực giác chỉ dẫn ngươi tiến về phía trước.
Ngươi nhất định phải tin tưởng trực giác của mình, cho dù cuối cùng là sai. Đây là một ván bài, đánh cược trực giác của ngươi đúng hay sai.
Trực giác của Lâm Phong nói hắn biết, lúc này hắn không thể buông tha, hoa văn ý chí Phật ma này có thể được hắn tiêu hóa.
Quỹ tích kia di chuyển càng lúc càng nhanh, quanh thân Lâm Phong đều là một đám vật kỳ lạ di chuyển, lại nhìn thân thể Lâm Phong lúc này mang theo một tầng màu đen thui. Ngẫu nhiên có vài tia kim quang lóe ra.
Da thịt màu trắng không còn nữa, chỉ có màu của hắc ám bao phủ toàn thân hắn. Mà quỹ tích kia dần dần khớp lại cho hoàn mỹ.
Cho dù không có ý thức của Lâm Phong chỉ dẫn vẫn có thể tự mình lưu chuyển. Lâm Phong đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Quỹ tích ma đạo kia tràn ngập, trên mặt lại là vô tận thống khổ. Hít hà hít, tiếng vang từ trong miệng Lâm Phong truyền ra. Chỉ thấy hắn há miệng thở dốc, phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết. A a a a a a. Lâm Phong gào thét, quỹ tích Phật ma toàn thân di chuyển càng lợi hại hơn.
Cả người hắn đều hiện lên ánh sáng Phật ma, mà dấu vết hoa văn trên người cũng trở nên rõ nét.
Một cỗ lực lượng vô hình phóng lên cao.
Chói chặt pho tượng Phật ma muốn chạy trên hư không, lập tức ánh sáng lóe lên trên thân Phật ma, rồi lại hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp hòa vào thân thể Lâm Phong.
Hoa văn trên người hắn cùng hoa văn trên Phật ma hoàn toàn khớp lại với nhau.
Hô! Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí. Cả người lại không có một chút lực lượng, giống như mệt lả, thân thể mềm nhũn nằm xuống, ngọn lửa của Hắc Liên quấn quanh tắt trong nháy mắt.
Số lượng chân nguyên còn sót lại trên người hắn đã không đủ để sử dụng Hắc Liên nữa rồi. Chiếu yếu y ui ui ui.
Một tiếng rít sắc bén đáng sợ nhắm thẳng đến Lâm Phong, hắn vẫn không nhúc nhích, cứ nằm bất động ở đó.
Nhưng mà trên mặt Lâm Phong lại hiện lên vẻ bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh, giống như căn bản không để ý anh. Một tiếng nổ tung truyền tới, vật kia công kích trên người Lâm Phong.
Nhưng chỉ khiến hắn hơi có chút cảm giác đau, không có phản ứng gì khác, so với đau đớn thân thể bị xé nứt vừa rồi.
Chút đau ấy không đáng kể.
Cửu truyền Phật ma lực, hiện giờ thân thể này của ta coi như là thân Phật ma rồi, chút công kích này căn bản không thể lay động thân thể của ta. Trên mặt Lâm Phong hiện lên nụ cười nồng đậm yêu dị, rực rỡ, pho tượng Phật ma trong hư không ẩn chứa ý chí đáng sợ trong đó.
Làm cho người có suy nghĩ cũng sẽ theo ý chí mà đi. Mà trong cổ ý chí đã có một bộ công pháp là cửu truyền Phật ma công. Luyện thành thân thể Phật ma, đau thương bất nhập.
Trước kia Lâm Phong nghe nói qua, ở thời đại thượng cổ, con đường võ đạo ngoại trừ tu luyện Phật pháp hùng mạnh còn có phương pháp luyện thể.
Luyện thể này chính là tu luyện thân thể.
Nhưng mà phương pháp luyện thể này tại thượng cổ cực kỳ phổ biến, lại theo năm tháng mà dần dần biến mất. Trong lịch sử cửu tiêu đại lục xuất hiện, cường giả thể tu hùng mạnh nhưng nếu bị người khác công kích quá mạnh thì vẫn có thể tan biến. Cho nên càng ngày càng nhiều người không tu luyện phương pháp luyện thể nữa, mà là tu luyện pháp thuật thần thông hoặc là đao.
Kiếm thuật.
Điều này làm cho phương pháp luyện thể không ngừng bị trôi mất, thế cho nên hiện giờ có rất ít người học theo phương pháp này.
Cho dù có người muốn luyện thể, nhưng thiếu đi công pháp hùng mạnh thì cũng vô dụng. Phương pháp luyện thể nếu không đủ hùng mạnh. Vậy chính là gân gà.
Nhưng mà cửu truyền Phật ma công này rèn luyện thân thể, ngưng cửu truyền Phật ma lực tụ thành Phật ma thân.
Hiển nhiên là một loại phương pháp luyện thể cực kỳ cường đại.
Đương nhiên Lâm Phong biết chính mình có thể ở đây tu luyện cửu truyền Phật ma công cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Phải biết rằng tu luyện cửu truyền Phật ma công yêu cầu rất hà khắc, hắn không có công pháp, chỉ có ý nghĩ muốn xem pho tượng Phật ma.
Lĩnh ngộ quỹ đạo ý chí này hoàn toàn là tự hiểu ra. Ở trong tình huống phóng thích thiên chiếu vũ hồn, ngộ tính của Lâm Phong vốn là đáng sợ.
Hơn nữa hiện giờ hắn đã tìm hiểu được ý chí, bởi vậy mới có thể thuận lợi xem xét pho tượng Phật ma.
Hơn nữa tu luyện cửu chuyển Phật ma công này còn có một cái điều kiện hà khắc nữa.
Đó là thân thể đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết, không nói hùng mạnh, nhưng phải phù hợp, hoàn mỹ, đó là yêu cầu phải đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất.
Lâm Phong vừa đúng là đã bước chân vào thiên nhân hợp nhất. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được.
Lại thêm sự nhẫn nại chịu đựng thân thể bị rèn luyện, tra tấn thống khổ mới khiến cho Lâm Phong nhập môn, khó khăn lắm mới có thể tu luyện cửu chuyển Phật ma công.
Ngưng tụ cửu chuyển Phật ma lực. Chương 502, 3000 Phật ma lực. Lâm Phong nằm trên mặt đất hồi lâu mới dần dần khôi phục vài phần khí lực.
Giờ phút này đôi mắt của hắn nhắm lại, trong thân thể vẫn có một mạch nước ngầm đang không ngừng ngõ ngoé.
Hiện giờ Lâm Phong chỉ cần vừa động tâm.
Một cái ý niệm trong đầu thì có thể khiến cho cửu chuyển Phật ma công vận chuyển, không ngừng rèn luyện ra cửu chuyển Phật ma lực. Tu vi huyền vũ cảnh tương đương với có được mấy ngàn cửu chuyển Phật ma lực. Có được 1000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể cứng rắn chống đỡ công kích của huyền vũ cảnh tầng 1. Có được 2000 cửu chuyển Phật ma lực là có thể ngăn cản công kích cường đại của huyền vũ cảnh tầng 2.
Nếu có được 10000 cửu chuyển Phật ma lực thì xem như là vô địch ở huyền vũ cảnh. Có thể thoải mái đuổi giết huyền vũ cảnh đỉnh phong. Cửu chuyển Phật ma công do Phật nhập ma, do ma chuyển Phật, lúc công pháp vận hành.
Phật ma lực di chuyển quanh thân, không ngừng tuần hoàn, hình thành chu thiên tuần hoàn. Vĩnh viễn không dừng, không ngừng tăng cường lực lượng thân thể. Lúc ở linh vũ cảnh, thông qua chu thiên tuần hoàn không ngừng, gia tăng 100 cửu Phật ma lực, tương đương với hoàn thành một đại chu thiên.
Chính xác là thực lực tấn cấp, sau khi chu thiên cửu chuyển là bước vào linh vũ cảnh đỉnh.
Mà ở huyền vũ cảnh thì một lần gia tăng 1000 cửu chuyển Phật ma lực là đại biểu ngươi hoàn thành xong một đại chu thiên. Vận hành xong là thực lực nâng cao một bậc, cũng như vậy, sau khi chu thiên cửu chuyển. Tu hợp 9000 cửu chuyển Phật ma lực liền bước vào huyền vũ cảnh đỉnh. Tu vi Lâm Phong đã là huyền vũ cảnh tầng 3, khi tu luyện cửu chuyển Phật ma công rất dễ dàng hoàn thành hai đại chu thiên.
Sau đó, lại hoàn thành hai cái tiểu chu thiên tuần hoàn.
Hôm nay hắn đã có được hơn 2000 cửu chuyển Phật ma lực, công kích huyền vũ cảnh tầng 2 trở xuống không thể thương tổn hắn.
Công kích trên người hắn sẽ không có nửa điểm phản ứng.
Còn đổi lại là trước kia, tuy rằng Lâm Phong có thể sử dụng lực lượng cường đại dễ dàng chống lại công kích của huyền vũ cảnh tầng 2.
Nhưng mà hắn lại không thể nào lấy thân thể đi cứng rắn chống đỡ. Đừng nói công kích của huyền vũ cảnh tầng 2. Cho dù là lực lượng cường đại của huyền vũ cảnh, tầng 1 đánh vào người cũng đã là chí mạng rồi. Phật ma lực tới 2.000.
Đây là do tu vi của ta vốn là huyền vũ cảnh tầng 3, thân thể có cơ sở nhất định. Hơn nữa, cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng với ý chí Phật ma vừa rồi cho nên cửu chuyển Phật ma công mới dễ dàng hoàn thành hai cái đại.
Tiểu Chu Thiên Tuần Hoàn, bây giờ tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong cảm nhận được tốc độ của Phật ma lực lưu chuyển trong thân thể của mình. Loại luyện thể thuật khủng bố này không có khả năng có thể tu luyện nhanh chóng được. Nếu thân thể, cảnh giới của ngươi chịu không được, tu luyện cửu chuyển Phật ma công sẽ làm cho thân thể ngươi nổ tung. Lâm Phong rõ ràng buông tha cho việc tiếp tục tu luyện cửu chuyển Phật ma công.
Hào quang lóe lên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều nguyên thạch, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển, những nguyên thạch này lập tức hóa thành nguyên khí.
Bị Lâm Phong điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, trong thân thể Lâm Phong ẩn chứa một ngọn lửa.
Lúc này ánh sáng của ngọn lửa bao phủ toàn thân, từng đợt khí mê ảo tiêu tan đi rất nhiều, khôi phục một tình cảnh trong sáng.
Hử! Phát hiện này khiến Lâm Phong vui mừng, tiếp tục điên cuồng thôn phệ nguyên khí trong nguyên thạch. Qua một thời gian,
Lâm Phong cảm giác bản thân khôi phục không ít, ở trên người hắn, một cỗ chân nguyên dương hỏa tỏa ra, lập tức hóa thành một con hỏa long dài hẹp quấn quanh thân. Ánh sáng trong huyễn trận càng ngày càng yếu, trời đất một mảnh trong sáng, chúng tia sáng gào thét lúc này đã biến mất không thấy gì nữa.
Giống như chưa từng xuất hiện qua, cực kỳ huyền diệu. Thái Dương công pháp. Lâm Phong vui mừng, lộ ra chút ý cười. Không hổ là công pháp Thái Dương.
Lâm Phong phát hiện hóa ra đại nhật phần thiên kinh này còn có thể loại bỏ chướng khí huyễn ảo.
Thái Dương công pháp đúng là danh xứng với thực. Xem ra huyễn trận này đã suy yếu. Vừa rồi đi vào trong huyễn trận.
Lâm Phong đã từng sử dụng qua U Minh Hắc Liên nhưng huyễn trận không có tan rã, sau khi hắn đã hấp thụ pho tượng Phật ma. Uy lực ảo ảnh hiển nhiên là dần dần yếu đi, tùy ý Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật ma công, thẳng đến bây giờ vận chuyển một chút đại nhật phần thiên kinh là có thể thiêu hủy ảo cảnh. Lâm Phong vận chuyển đại nhật phần thiên kinh một lát khiến chân nguyên tràn ngập toàn thân, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng mênh mông truyền đến.
Trong đôi mắt hiện lên tia sáng, Lâm Phong thì thào. Cửu chuyển Phật ma lực không đến 3.000, không bằng tu luyện luôn.
Dứt lời, đôi con ngươi của Lâm Phong lại hóa thành vẻ tối đen, pho tượng Phật ma từ trong thân thể của hắn bay ra, xuất hiện mờ ảo giữa hư không. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tâm thần đều phủ xuống pho tượng Phật ma phía trên. Chờ mặc lĩnh hội cửu chuyển Phật ma công. Thanh âm xương cốt hoạt động không ngừng truyền ra, dựa theo cửu chuyển Phật ma lực trong thân thể lưu chuyển không ngừng. Màu da thân thể Lâm Phong cũng đang không ngừng biến hóa, duy chỉ có sắc mặt của hắn là trắng bệnh, có chút đáng sợ. Cửu chuyển Phật ma công này khiến thân thể trở nên mạnh mẽ vô cùng, sau mỗi một chu thiên tuần hoàn, thân thể sẽ mạnh hơn một chút.
Nhưng đồng dạng Lâm Phong phải trả giá thật nhiều. Muốn thân thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải rèn luyện thân thể không ngừng.
Đối với người tu luyện, rèn luyện thân thể là đau đớn, không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời cần chịu đựng đau đớn vô tận.
Đó chính là nguyên nhân thuật luyện thể thời thượng cổ dần dần biến mất. Có thể tu luyện những thuật pháp công kích hùng mạnh.
Không có ai nguyện ý đi vất vả nghiên cứu phương pháp luyện thể mà phải chịu thống khổ vô cùng.
Nhưng Lâm Phong lại không cho rằng như vậy.
Không nói đến lực công kích của cửu chuyển Phật ma công mạnh bao nhiêu. Chỉ nói phần rèn luyện thân thể đến cường đại.
Có đôi khi cũng có thể bảo mệnh rồi. Thử suy nghĩ một chút, cùng cảnh giới, đối phương đánh vào người ngươi, ngươi không phản ứng chút nào.
Mà một đấm của ngươi có thể đấm chết đối phương, thậm chí không cần nhờ vào pháp thuật thần thông, kiểu chiến đấu này đúng là bất khả chiến bại. Đắm chìm trong tu luyện, Lâm Phong như quên đi thống khổ, cũng quên thời gian, trong lòng chỉ có một niềm tin, trở nên mạnh mẽ hơn. Bất luận cái gì có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ đều không thể bỏ qua, huống chi là công pháp luyện thể cường đại như thế này. Tiếng vang không ngừng truyền ra, xương cốt Lâm Phong không ngừng ngọng nguậy, nhưng lúc này Lâm Phong giống như không hề cảm thấy đau đớn. Trong mắt hắn chỉ có pho tượng Phật ma tồn tại trong hư không, không ngừng cảm nhận, khiến công pháp vận chuyển nhanh hơn.
Thực lực được tăng cường nhanh hơn. Trên da thịt Lâm Phong, một chút ánh sáng hắc ám lóe lên, dựa theo tiếng vang răng rắc.
Nhiều điểm sáng Phật ma biến mất không thấy gì nữa, pho tượng Phật ma giữa không trung dung nhập vào trong thân thể Lâm Phong. Hắn đã không đủ sức chống đỡ sự vận chuyển của cửu chuyển Phật ma công nữa, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Lâm Phong mở mắt ra, một hào quang đáng sợ chợt lóe rồi biến mất, bàn tay hắn đánh xuống phát ra tiếng bùn bùn răng rắc.
Vô cùng chấn động. Lực lượng thật đáng sợ. Khoe miệng Lâm Phong hiện lên chút tươi cười, hắn đã có được 3.000 Phật ma lực.
Chỉ cần một đấm là có thể dễ dàng đuổi giết huyền vũ cảnh tầng 4, không cần dựa vào thần thông, chỉ đơn giản là một quyền. Thậm chí cho dù là huyền vũ cảnh tầng 5, Lâm Phong cũng dám cận chiến, thân thể cường đại, hắn sợ cái gì?
Huyền vũ cảnh tầng 5 chắc chắn không dám để cho hắn đánh một đấm. Nếu không có thể bị đánh chết,
chỉ cần không gặp phải võ tu luyện thể khác, trong cùng cảnh giới, thân thể Lâm Phong gần như vô địch.
Không người nào có thể so sánh. Chương 503, bức tranh thần bí. Không gian huyền ảo chậm rãi biến mất, trước mặt Lâm Phong khôi phục lại bình thường. Tất cả đều trở nên rõ ràng. Đã không còn tiếng gió gào thét, không còn công kích, chỉ còn một tòa cổ điện giản dị tự nhiên.
Sau khi làm ảo cảnh tan biến, nơi này cũng giống như bên ngoài, chỉ là một gian cổ điện mà thôi, hơn nữa gian cổ điện này còn rất trống trải.
Không phong phú như các gian khác.
Lâm Phong liếc nhìn qua, chỉ thấy có mấy cánh cửa cùng một pho tượng Phật ma bằng đồng thau thật lớn giống hệt pho tượng đã hấp dẫn ánh mắt Lâm Phong. Chậm rãi bước tới, Lâm Phong đứng dưới chân pho tượng Phật ma, hắn phải ngẩng đầu mới có thể nhìn đến đỉnh đầu pho tượng.
Tượng này ước chừng cao 10 thước, cực kỳ rung động. Nhất là pho tượng Phật ma này trông rất sống động, rất giống pho tượng mà Lâm Phong nhìn thấy. Khi nhìn nó, tốc độ tu luyện cửu chuyển Phật ma công sẽ nhanh hơn vài phần. Không biết là vị tiền bối cao nhân nào lưu lại đây. Làm thế nào mà đúc được pho tượng Phật ma này? Lâm Phong cảm thán, pho tượng Phật ma thật lớn như thế, hơn nữa như ẩn như hiện. Ẩn chứa ý chí cửu chuyển Phật ma công, khi nhìn nó, Lâm Phong thậm chí có cảm giác rung động. Pho tượng này làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ là tiền bối để lại? Điều này tựa hồ không có khả năng.
Nếu không là do tiền bối lấy năng lực thần thông cường đại, trực tiếp điêu khắc ra pho tượng Phật ma thật lớn này.
Nơi đó là...
Ánh mắt của Lâm Phong dừng trên người pho tượng, một hàng chữ nhỏ tối đen khắc trên đó, nếu không nhìn kỹ chỉ sợ sẽ trực tiếp bỏ qua.
Lâm Phong bay lên, đứng trong bàn tay Phật ma, nhìn hàng chữ nhỏ có khắc. Ta rảnh rỗi dạo chơi qua nơi này, bố trí một huyễn cảnh ở chỗ này.
Lấy ảo môn làm thủ hộ, chỉ có người có ngộ tính hùng mạnh mới có thể phá vỡ ảo môn, bước vào trong ảo cảnh, và cũng phải có ngộ tính mới có thể tu luyện cửu chuyển Phật ma công.
Thông qua ảo cảnh đi tới nơi này, ngươi nếu có thể nhìn đến hàng chữ này, chứng tỏ ngộ tính của ngươi không kém.
Đã tu luyện được cửu chuyển Phật ma công, cửu chuyển này là thuật luyện thể, nên quý trọng nó, cái này coi như đại lễ tặng ngươi. Còn về pho tượng Phật ma thì có thể tìm hiểu, không cần thiết động đến nó, nếu như ngươi tự tin thực lực đủ mạnh.
Có thể di chuyển nó, nhưng nếu có hậu quả xấu chớ trách ta không nói trước. Rảnh rỗi dạo chơi ở đây. Ngươi buồn chán. Lâm Phong mỉm cười, có chút châm trọng.
Vân Hải Tông cho đây là động phủ tuyệt mật, không ngờ chỉ là người khác ngẫu nhiên du lịch qua để lại. Thậm chí còn không để trong lòng, chỉ có tùy ý viết một đoạn văn tự để rồi rời khỏi. Thuận tiện đưa một phần đại lễ duyên phận cho người may mắn.
Bây giờ cửu chuyển Phật ma công đã được Lâm Phong tu luyện. Người ta chỉ là rảnh rỗi dạo chơi. Bất đắc dĩ lắc đầu.
Chuyện thế gian thật là kỳ diệu, hắn còn tưởng rằng nơi này là một di tích cổ, hoặc là phần mộ cường giả.
Nhưng trên thực tế,
nơi này chẳng qua là do tiền bối trong lúc đi ngang qua để lại một bộ công pháp cường đại, để cho hậu bối đến tìm hiểu tu luyện.
Chỉ là đơn giản như vậy. Một chuyện rất bình thường. Đương nhiên, tiền bối này rất có thể là người trăm ngàn năm trước.
Thậm chí là cao nhân thời kỳ thượng cổ, chỉ có điều nơi này vẫn hoàn hảo, giữ gìn không hao tổn gì.
Rảnh rỗi dạo chơi.
Lâm Phong cười khổ lắc đầu, tựa hồ có chút khó tiếp nhận kết quả này, tương phản quá lớn, địa phương người khác tùy ý dạo chơi đối với bọn họ chính là di tích cổ.
Bảo tàng.
Nếu có một ngày ta trở thành tuyệt đỉnh cường giả, đi đến một nơi nào đó. Lưu lại một bộ công pháp vũ kỹ. Khắc lên một ít chữ, có hay phải cũng sẽ giống nơi này, được hậu nhân coi như di tích cổ mà sùng bái, chăm chú đối đãi.
Tâm cảnh của Lâm Phong đang lột xác, tiến bộ từng chút một. Mỗi một lần kiến thức, lịch luyện, đều là một lần rèn luyện đối với tâm tình.
Không suy không nghĩ thì chuyện gì cũng không xảy ra, suy nghĩ, cảm ngộ thì có thể đạt được chỗ tốt không tưởng.
Pho tượng Phật Ma này chỉ có thể tìm hiểu. Không cần thiết di chuyển.
Lâm Phong trở lại trên mặt đất, nhìn pho tượng thật lớn từ đầu tới chân, không nhìn ra cái gì khác biệt.
Di chuyển nó không biết sẽ có hậu quả gì xấu.
Một trò chơi lúc rảnh rỗi mà thôi, nếu tiền bối không quan tâm, ta cần gì phải quan tâm nguyên nhân. Giữa bàn tay Lâm Phong, một luồng ánh sáng kỳ lạ hiện lên, hào quang ánh sáng màu đen khiến lòng người run sợ.
3.000 Phật ma lực. Thử xem lực lượng mạnh đến bao nhiêu. Thân thể Lâm Phong chuyển động nhanh như gió, một tiếng vang ầm ầm chấn động truyền ra.
Bàn tay Lâm Phong chạm vào trên thân pho tượng thật lớn kia run rẩy mãnh liệt, bắt đầu di chuyển.
Từng tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra.
Pho tượng Phật ma chậm rãi di chuyển, lực lượng kinh khủng hội tụ trong bàn tay Lâm Phong, pho tượng Phật ma di chuyển với khoảng cách rộng lớn hơn vài phần. Không động tĩnh gì, sau khi di chuyển bức tượng không có hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện, tất cả đều bình thường như trước.
Lâm Phong thu hồi trường lực, nâng bàn tay lên nhìn, cảm giác tràn ngập lực lượng. Thân thể cường đại thì không tiêu hao chân nguyên. Nếu hắn lấy thân thể chiến đấu có thể chiến đấu liên tục không ngừng. Có lẽ đây chỉ là một lời nói đùa mà thôi.
Lâm Phong nhìn pho tượng Phật Ma đã lệch một chút, khẽ lắc đầu, lại nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh lẩm bẩm.
Xem ra nơi đây không còn gì đáng giá lưu luyến rồi.
Dứt lời Lâm Phong liền xoay người bước ra khỏi ảo môn, tự nhiên, phóng khoáng vô cùng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cung Kỳ đợi Lâm Phong bên ngoài, nhìn thấy hắn đi ra, nó phát ra một tiếng gào trầm thấp. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong khẽ cười.
Có thể có được công pháp luyện thể cửu chuyển Phật Ma Công, Lâm Phong đã rất hài lòng, việc này ít nhất cũng tính là có thu hoạch.
Không đến mức tay không mà về, không có uổng phí một chuyến hắn từ trong hoàng thành đến. Bước ra dãy núi, hai cánh Cung Kỳ khẽ đập. Mang theo Lâm Phong nhẹ nhàng bay lên.
Cửa thạch bích chậm rãi đóng lại. Dung hợp hoàn mỹ cùng vách đá dựng đứng, giống như ở ngọn núi này cho tới bây giờ không hề tồn tại cổ điện ngăn cách với nhân thế. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, trong cổ điện an tĩnh, đằng sau ảo môn, dưới chân pho tượng Phật Ma, mặt đất vốn ảm đạm đột ngột tách ra.
Hiện lên từng tia sáng chói mắt, rực rỡ mà yêu dị. Từng đoạn hoa văn bắt đầu đàn xen, không ngừng biến hóa, hóa thành một bức họa. Đây là một bức họa Giang Sơn.
Hòa lên, Giang Sơn mỹ nhân. Núi sông thác nước, toàn bộ cái gì cần có đều có, giống như có tính mạng. Hơn nữa chuyện làm cho người ta sợ hãi là từ những hoa văn lưu động trên bức họa lúc này đang di chuyển, chậm rãi di chuyển. Rất nhanh, một hơi thở nóng cháy từ trên bức họa lan tràn ra, cảnh tượng xinh đẹp đột nhiên biến mất không còn sót lại chút nào. Thay vào đó là ngọn lửa vô tận, ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, dường như muốn thiêu đốt tất cả.
Bức tranh kia cũng bị ngọn lửa bao phủ toàn bộ. Ngọn lửa thông thiên, che kín thiên địa, bao phủ toàn bộ không gian. Bên trong bức tranh chỉ có ngọn lửa, ngẫu nhiên có mấy bóng dáng người hiện ra trong đó. Nhưng rất nhanh cũng bị ngọn lửa thôn phệ. Lúc này, Lâm Phong không có ở đây, nếu có nhất định sẽ cực kỳ kinh hoàng. Một bức họa lại có thể huyền diệu như thế. Oanh! Ngọn lửa đột ngột dâng lên như sóng triều đánh đi thẳng đến giữa đại điện trống trải. Ngọn lửa từ trong tranh bước ra này thật là quỷ dị. Lâm Phong nếu ở đây có lẽ sẽ nhớ tới lời tiền bối kia dặn. Không cần thiết phải di chuyển pho tượng. Chương 504, Thiên Phong khiêu khích. Trong hoàng thành, việc được bàn tán nhiều nhất vẫn là Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Xây dựng lại Vân Hải Tông ngay tại hoàng thành. Lâm Phong mỗi ngày được vô số người nhắc đến, hễ nhắc tới tên hắn. Phần lớn mọi người đều sung kính, ngưỡng mộ. Đương nhiên cũng có nhiều người phi thường khó chịu với Lâm Phong. Giống như lúc này có một người đứng thẳng ngoài cửa Vân Hải Tông. Mục Thanh đã tới Tuyết Nguyệt được một thời gian với tư cách của người Thiên Phong Quốc. Trước kia Mục Thanh không có ở cùng một chỗ với những người khác, không phải bởi vì thiên phú của hắn không đủ mạnh. Không có tư cách, trên thực tế, ngoài Hoàng tử Phong Trần và Thiên Phong Thất Sứ ra, hắn là kẻ duy nhất đến Tuyết Nguyệt rồi mà có thể giao phong với Thiên Phong Thất Sứ. Trên thực tế, số người tham gia đại hội tuyết vực mãi chưa được quyết định là lo lắng sẽ có biến cố phát sinh. Bởi vì khi thời gian còn chưa hoàn toàn xác định, không ai biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, lấy những thiên tài kia mà nói.
Nếu chẳng may có người ở thời điểm cuối cùng đột phá tu vi thì sao? Thời điểm cảnh giới ngang nhau, cho dù có người thực lực mạnh hơn so với người khác thì cũng không nhiều. Nhưng một khi đột phá một tầng, thực lực không những mạnh hơn mà chênh lệch còn kéo ra rất lớn. Với người bình thường, người hùng mạnh nhất trong cùng cảnh giới là có thể dễ dàng giết chết người đồng cấp với mình. Tuy nhiên lại có người không cho là như vậy. Ít nhất Mục Thanh không cho rằng như thế. Mục Thanh năm nay chưa đến 20 đã có tu vi là huyền vũ cảnh tầng 5, thiên phú dị bẩm. Chính là đệ tử xuất sắc nhất vạn tượng tông, thiên phong quốc, hắn không gia nhập thiên phong thất xứ, bởi vì hắn không muốn nổi danh như những người khác. Hắn thích độc hành, trong lòng chỉ có bản thân. Nghe nói Lâm Phong có thể đánh chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Không biết trước mặt công pháp của vạn tượng tông thì còn có thể có dáng vẻ kiêu ngạo gì mà ngay cả cửa tông môn cũng không dám bước ra. Mục Thanh thầm nghĩ, đứng đối mặt với Vân Hải Tông. Trong Vân Hải Tông, rất nhiều người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Thanh. Nhưng không ai dám đi ra, một khi bọn họ đi ra sẽ bị Mục Thanh giết ngay. Về phần 36 vị nữ tử, thực lực tuy mạnh. Nhưng bọn họ ở trong Vân Hải Tông là một loại tồn tại đặc thù, Lâm Phong không có ở đây, không ai có thể ra lệnh cho các nàng làm cái gì. Các nàng rất cố chấp, chỉ nghe Lâm Phong. Bởi vậy mới có cục diện như bây giờ. Lâm Phong không phải rất kiêu ngạo. Ngông Cuồng Ngư, ta đợi ở đây đã 2 canh giờ, vì sao hắn còn co đầu, rút cổ ở trong tông môn, không dám bước ra. Đúng là buồn cười. Mục Thanh lạnh lùng nói, thanh âm cuồn cuộn truyền vào, cả Vân Hải Tông lớn như vậy đều có thể nghe được, đám người tiến đến xem náo nhiệt có chút nghi hoặc. Người này thật lớn lối, tới cửa khiêu chiến Lâm Phong, nhưng vì sao Lâm Phong vẫn không hiện thân? Chẳng lẽ thật sự sợ hãi người này hay sao? Nhưng mà bọn hắn ngấm lại liền cảm giác không đúng, Lâm Phong từng một mình đánh chết 5 cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Còn áp chế được cả huyền vũ cảnh tầng 6, sao có thể mang tâm sợ hãi, Lâm Phong không bước ra có lẽ đang bế quan tu luyện cũng nên. Trong Vân Hải Tông có không ít người khó chịu nhìn Mục Thanh. Lúc này bọn họ đã ý thức được, tuy rằng bọn họ là một đội thiết kỵ hùng mạnh. Nhưng lực lượng từng người cũng không phải rất mạnh. Cường giả huyền vũ cảnh không nhiều lắm, đối mặt với người có thực lực mạnh hơn thì nhiều người cũng vô dụng. Dù sao không có khả năng mấy vạn quân sĩ lao tới đối phó với một mình Mục Thanh. Mỗi người Vân Hải Tông đều cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Muốn ở tình huống Lâm Phong không có mặt thì vẫn có người đứng ra, đây mới là tông môn hùng mạnh thật sự mà không phải chỉ trông vào một người. Lần này ta khách khí đến là vì mời Lâm Phong, nếu như không ra, coi thường ta. Chớ trách ta tiến vào Vân Hải Tông đổ sát. Mục Thanh ngạo nghễ vô cùng, Lâm Phong không đi ra, hắn liền giết vào bên trong Vân Hải Tông. Không ai đáp lại hắn, chỉ thấy trước cửa Vân Hải Tông. Hỏa Lao chậm rãi xoay người, thản nhiên nói. Chúng ta đi. Dứt lời, Hỏa Lao liền mang theo đoàn người trực tiếp bước vào trong Vân Hải Tông. Mặc Mục Thanh một mình đứng ở đó. Được, tốt lắm. Sắc mặt Mục Thanh cứng đờ, lập tức bước tới. Thân như ảo ảnh. Ngay lập tức biến mất tại chỗ, lập tức bước vào trong Vân Hải Tông. Lâm Phong không ra ngoài, hắn liền lấy sát phạt bước Lâm Phong đi ra. Tuy nhiên, ngay khi Mục Thanh bước vào Vân Hải Tông, hắn chỉ thấy bóng dáng phía trước mở dần, mơ hồ, dường như có chút vặn vẹo. Hư vô. Trận pháp. Mục Thanh kinh hãi, thời điểm bước vào Vân Hải Tông, tất cả dường như đều trở nên mờ mịt. Giờ phút này hắn không rõ tình cảnh bên ngoài. Chỉ thấy sương mù màu trắng, khiến hắn ngay cảm giác phương hướng cũng mất đi. Mục Thanh lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trước, nhưng một lát sau, hắn phát hiện mình vẫn ở giữa sương mù, căn bản là không đi ra được. Sương mù này dường như dài vô tận. Sắc mặt Mục Thanh cứng ngắc, cái gọi là ảo cảnh không chỉ là ảo ảnh bên ngoài mà còn là ảo ảnh bên trong. Ảnh hưởng đến cảm quan của con người, khiến họ cảm giác tất cả đều không chân thực, nhưng thật ra là tạo ảo giác ngay trong tâm trí của họ. Lúc này trước mắt Mục Thanh xuất hiện một hành lang này dường như dài vô tận, vĩnh viễn không đi ra được. Là trận pháp. Đám người đứng ngoài Vân Hải Tông đều hoảng sợ, trước mắt bọn họ xuất hiện một đoàn người. Mà đoàn người này rõ ràng là vừa rồi còn đứng ở trong Vân Hải Tông, chẳng qua giờ phút này, bọn họ và Mục Thanh đổi vị trí cho nhau. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Mục Thanh, nhưng Mục Thanh lại không nhìn thấy bọn họ. Tại cửa tông môn. Rõ ràng có một đám xương khói lượn lờ dâng lên. Chôn vùi toàn bộ thân thể Mục Thanh trong đó, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn.
trận pháp thật lợi hại, thật không ngờ.
Vân Hải Tông này lại bố trí huyễn trận, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài, không biết trận pháp này là do người phương nào bày trận. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, Lâm Phong lật đổ Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhập Vân Hải Tông vào hoàng thành, xem ra đã làm một ít chuẩn bị. Phòng ngừa, không ngờ trận pháp này ngay cả cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 cũng bị vây khốn, thật là lợi hại. Nhưng Hỏa Lão và đám người Vân Hải Tông thì không nhẹ nhàng như vậy, Mục Thanh là vì hoàn toàn không hiểu trận pháp mới có thể bị nhốt. Nếu đổi lại là một người huyền vũ cảnh tầng 5 am hiểu trận pháp, chỉ sợ không vây khốn được quá lâu. Hơn nữa, nghe nói Mục Thanh là thay mặt người khác tới mời Lâm Phong, nếu như Lâm Phong chậm chạp không trở về, có phải sẽ có những cường giả khác tới hay không?
Nói như vậy, Vân Hải Tông đúng là có chút không ổn. Sao lại thế này? Ngay tại lúc này, một giọng nói từ rất xa truyền đến.
Ánh mắt đám người Vân Hải Tông vui mừng, quay đầu lại liền nhìn thấy một người một thú từ đằng xa đi đến.
Hung thú cùng kỳ không ngừng huy động cánh chim hướng tới bên này. Người Vân Hải Tông nhìn thấy bóng dáng trên yêu thú thì đều lộ ra ý cười. Lâm Phong đã trở lại. Chỉ cần Lâm Phong trở về,
tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Hiện giờ Lâm Phong đã thành tín ngưỡng của Xích Huyết Thiết Kỵ, là tín ngưỡng của Vân Hải Tông. Lâm Phong từ linh vũ cảnh đến huyền vũ cảnh, thậm chí cho tới bây giờ là một người giết năm cường giả huyền vũ cảnh tầng 5.
Giết huyền vũ cảnh cấp bậc thấp giống như đưa tay lấy đồ trong túi. Có đôi khi vài người cảm thấy Lâm Phong giống như là quái vật.
Dường như không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn đi về phía trước, chỉ cần Lâm Phong không chết tất sẽ có ngày bước lên đỉnh cao.
Lâm Phong,
tất cả hiện tại đã hiểu, khó trách đối mặt với khiêu khích của Mục Thanh mà Lâm Phong vẫn không đi ra đánh một trận.
Hóa ra Lâm Phong vốn không ở trong Vân Hải Tông, đến giờ mới trở lại. Xem ra lại có trò hay để nhìn. Cánh chim của Cùng Kỳ vỗ mạnh. Lâm Phong trực tiếp đi đến trước mặt mọi người, đôi mắt hắn nghiêm túc nhìn về huyễn trận. Người này tự xưng là Mục Thanh của Thiên Phong Quốc. Tới mời ngươi đi một nơi, hơn nữa còn nói muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Nếu ngươi không ra thì cứ có người bước ra khỏi tông môn hắn đều giết chết. Cuối cùng chính hắn bước vào tông môn mới bị ảo cảnh bậy khốn. Hỏa Lão giải thích cho Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong hiện lên tia hàn quang sắc bén. Lại là Thiên Phong Quốc. Chương 505, Cường Thế Mặt Sát. Lâm Phong bước lên một bước, trực tiếp đi vào trong huyễn trận.
Sương mù mê ảo kia ngay lập tức bao phủ thân ảnh của Lâm Phong, Lâm Phong và Mục Thanh đều biến mất trong tầm mắt của mọi người. Điều này làm cho rất nhiều người chán nản vì không biết trong huyễn trận kia sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong huyễn trận, Mục Thanh không ngừng di chuyển, ý đồ tìm cửa ra. Nhưng đúng lúc này, một tiếng bước chân rất nhỏ đột ngột vang lên.
Mục Thanh quay lại, nhìn thấy một người đang đứng phía sau người đó còn trẻ hơn hắn, trong đôi mắt mang theo chút sát khí lạnh lùng.
Lâm Phong. Mục Thanh hỏi. Lâm Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi lại. Ngươi tìm ta. Nghe thấy lời Lâm Phong. Mục Thanh lộ ra chút ý cười.
Chúng ta ra khỏi ảo cảnh trước đi, nghe nói thực lực ngươi rất cường đại, làm nhục Thiên Phong thất sứ của Thiên Phong Quốc.
Ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Cần gì ra khỏi ảo cảnh, ở nơi này cũng có thể. Lâm Phong thản nhiên nói khiến sắc mặt Mục Thanh trầm xuống. Nếu như ngươi lợi dụng ảo cảnh này thì ta chẳng phải chịu thiệt sao. Ngươi rất coi trọng bản thân đó, đối phó với ngươi ta còn chưa cần lợi dụng ảo cảnh.
Thanh âm vừa dứt, thoáng một cái, Lâm Phong đã đứng trước mặt Mục Thanh, một quyền trực tiếp đánh ra.
Hừ. Mục Thanh thấy Lâm Phong trực tiếp động thủ thì hừ lạnh một tiếng.
Lâm Phong thật to gan, huyền vũ cảnh tầng 3 mà dám trực tiếp dùng nắm tay đánh hắn, thậm chí ngay cả chân nguyên lực cũng không điều động.
Đây không phải muốn chết sao? Lực lượng huyền vũ cảnh tầng 3 sao có thể đánh đồng cùng huyền vũ cảnh tầng 5 như hắn? Nắm tay hai người rất nhanh đánh vào nhau, phát ra một thanh âm nổ vang. Trong nháy mắt va chạm, đôi mắt Mục Thanh hiện lên vẻ hoảng sợ. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới khiến thân thể hắn lui ra xa. Lực lượng của Lâm Phong thật mạnh, nắm đấm thật đáng sợ. So với sắt thép còn cứng rắn hơn. Không có truy kích, Lâm Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh. Mục Thanh kinh hãi Lâm Phong.
Trên nắm tay truyền đến cảm giác tê dại, một cỗ chân nguyên lực truyền tới nắm tay vài vòng, lúc này mới thoải mái một chút.
Xem ra là hắn khinh thường Lâm Phong, quả nhiên có chút thực lực. Lại là một phế vật. Lâm Phong lãnh đạm nói, khiến sắc mặt Mục Thanh tức giận. Phế vật.
Hơn nữa Lâm Phong còn dùng từ lại, ở trong mắt Lâm Phong, Thiên Phong thất xứ, những thiên tài của Thiên Phong quốc đều là phế vật. Trong bàn tay Mục Thanh có một luồng ánh sáng yêu dã như ẩn như hiện, Mục Thanh không có lui lại mà xông thẳng tới Lâm Phong. Tiếng gầm rú như long ngâm truyền ra, trong quyền của Mục Thanh lại xuất hiện một bóng dáng mơ hồ của yêu thú, mang theo xu thế của thiên quân vạn mã đánh tới Lâm Phong.
Lực lượng yêu thú lớn vô cùng, công pháp vạn tượng tông tụ tập vạn tượng lực. Ầm ầm. Sương mù mê ảo điên cuồng run rẩy. Lần thứ hai nắm tay của Lâm Phong và Mục Thanh va chạm, lúc này ai cũng không lùi. Cũng thường thôi, ta mới chỉ sử dụng ngàn lực vạn tượng. Nếu là xuất toàn lực, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Mục Thanh cười lạnh, nhìn Lâm Phong. Có người tìm ngươi đến bên bờ sông Tương Giang gặp mặt. Bây giờ xem ra không cần, bản thân ta đã có thể giết ngươi rồi. Cút!
Mục Thanh đột nhiên cảm thấy trong tay Lâm Phong xuất hiện một cỗ nguyên lực đáng sợ màu đen di chuyển. Lực lượng vô cùng khủng bố xuất hiện, thông qua nắm tay Mục Thanh truyền lên người khiến thân thể hắn khẽ run, lại lần nữa bị buộc lui lại. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Mục Thanh cực khó coi, vừa rồi hắn còn vô cùng đắc ý, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Phong đã bước hắn lui lại. Liên tục hai lần đẩy lui hắn khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Ngươi muốn chết? Mục Thanh giận quát một tiếng. Từng tiếng rít gào xa xôi truyền đến, ở trên người hắn dường như xuất hiện vạn thú trực chờ xông ra.
Công pháp vạn tượng. Khí như vạn tượng, dẫm lên tất cả.
Mục Thanh quát lạnh, mang theo vạn tượng lực hóa thành một cơn cuồng phong vô cùng khủng bố nhào tới phía Lâm Phong. Vạn tượng lực, giống như vạn con yêu thú phi ra, có thể tưởng tượng lực lượng này mãnh liệt cường đại cơ nào.
Mục Thanh chạy như điên, không gian dường như bị bóp méo. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, vạn tượng lực. Lâm Phong nói nhỏ.
Trên người hắn có một tầng ánh sáng màu đen sáng bóng khác thường không ngừng lưu chuyển, quả đấm cũng mang theo một tầng ánh sáng màu đen.
Vừa lúc thử một lần uy lực của cửu chuyển Phật ma công mạnh bao nhiêu. Lâm Phong không có nửa điểm sợ hãi, nhảy lên trước tung ra một quyền.
Một quyền này đánh ra khiến không gian như vặt mèo. Hào quang một quyền này dường như che lấp tất cả mọi thứ trên đời.
3.000 Phật ma lực. Ầm 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 ầm. Vạn tượng rít gào, Phật ma giống giận, vạn tượng lực và 3.000 Phật ma lực đần ở rơi vào nhau. Không gian giữa Mục Thanh và Lâm Phong hình thành một cơn lốc xoáy khủng bố. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể?
Mục Thanh hoảng sợ, vạn tượng công chính là công pháp chấn tông của vạn tượng tông bọn hắn, uy lực vô cùng, vạn tượng lực là lực lượng thuần túy. Áp đảo tất cả, huyền vũ cảnh tầng 5 bình thường chỉ cần bị vạn tượng lực đánh trúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Phong, một tên huyền vũ cảnh tầng 3, nếu nói như hắn dùng kiếm, dùng thủ đoạn thần thông tăng lực công kích tăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 4. Thậm chí huyền vũ cảnh tầng 5, thì còn có thể hiểu được, nhưng Lâm Phong chỉ dựa vào một quyền vô cùng khủng bố đã có thể chấn áp vạn tượng lực của Mục Thanh.
Cút!
Lâm Phong bước tới một bước nhỏ, ánh sáng màu đen lưu chuyển. Lực lượng đáng sợ truyền vào cánh tay Mục Thanh.
Phát ra tiếng răng rắc. Vạn tượng lực không địch lại 3.000 Phật ma lực của đối phương. Nhưng mà việc này còn chưa kết thúc.
Thời điểm Mục Thanh lui về phía sau lại cảm giác có một cơn gió thổi qua người. Lâm Phong đã tiến sát đến hắn. Một cỗ khí chết chóc bao phủ cả người hắn.
Giết! Lâm Phong khẽ quát, lại là một quyền đánh tới. Vạn tượng bắt nhã. Mục Thanh trầm mặc, song trưởng xuất hiện vội vã ngăn cản.
Toàn bộ lực lượng trên người Lâm Phong đánh lên thân Mục Thanh khiến khỏe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi.
Thật đáng sợ.
Lực lượng của Lâm Phong rất là đáng sợ, hơn nữa dường như Lâm Phong không cần tụ tập chân nguyên để sử dụng vạn tượng lực.
Có thể tùy ý ra tay là tạo thành lực lượng, chính là lực lượng thân thể thuần túy. Ầm, ầm, ầm.
Từng thanh âm đáng sợ từ trong sương mù truyền ra khiến người Vân Hải Tông và đám người ở ngoài đều ngẩn người trợn vào sương mù.
Chấn động thật.
Mạnh, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là Lâm Phong đánh Mục Thanh hay là Mục Thanh đang không ngừng công kích Lâm Phong?
A a a a.
Một tiếng gào mãnh liệt truyền ra, mang theo thống khổ cùng nghẹn khuất vô tận, thanh âm này là của Mục Thanh. Lâm Phong thật là đáng sợ, quả nhiên Mục Thanh vẫn không bằng Lâm Phong, chạy tới giết người Vân Hải Tông, xem ra lần này hắn chết chắc rồi. Đám người nói thầm trong lòng, mà lúc này giữa trận pháp, trên mặt Mục Thanh toàn là máu. Lỗ mũi, khỏe miệng, mang hai. Thất khiếu của hắn đều chảy máu, Lâm Phong đánh từng quyền khiến hắn liên tục bị thương, gần như sắp điên cuồng.
Lại nhìn Lâm Phong lúc này giống như một sát thần. Ta không đánh nữa. Mục Thanh xua tay với Lâm Phong khiến bước chân Lâm Phong chậm lại.
Không đánh. Ta thấy hổ thẹn không bằng, lần này ta tới là có người muốn tìm ngươi, Thiên Phong quốc chúng ta mời ngươi.
Người danh Trấn Tuyết Nguyệt đến bên bờ sông Tương Giang, ngươi có dám đi hay không? Tay Mục Thanh giơ lên, ra hiệu đình chiến với Lâm Phong. Trên mặt Lâm Phong hiện lên vẻ trêu tức. Ta sẽ đi, nhưng trước khi đi thì ngươi phải chết trước. Ta chỉ là tới truyền lời mà thôi. Mục Thanh sắc mặt cứng ngắc, chỉ có vẻ sợ hãi. Ngươi tới truyền lời. Truyền lời mà giết người Vân Hải Tông ta. Truyền lời mà ngươi còn muốn tiến vào Vân Hải Tông. Ngươi mới vừa nói, bây giờ có thể trực tiếp giết ta. Lâm Phong muốn bật cười.
Tên này thật sự là quá mức hài hước, phát hiện không địch lại mới tỏ ra yếu thế, nói là đến truyền lời sao.
Ngươi muốn thế nào?
Muốn mạng ngươi. Lâm Phong phun ra một câu, bóng người như gió, điều động toàn bộ 3.000 Phật ma lực, toàn bộ đánh lên người Mục Thanh. Khiến thân thể Mục Thanh cứng ngắc đứng ở đó, thất khiếu chảy máu càng lợi hại, ngay sau đó lại thấy một tia hàn quang lóe lên.
Chân nguyên lực xuất hiện, một kiếm chém ra. Đầu Mục Thanh lập tức bay lên. Chương 506, Hỏa Diễm Quyết Đấu. Trong Vân Hải Tông, Lâm Phong vọt thẳng lên trời cao. Cung Kỳ. Lâm Phong vừa nói xong thì Cung Kỳ đã như gió lóe lên, đôi cánh đập mạnh. Ngay lập tức đã vọt tới bên dưới người Lâm Phong. Cả hai theo hư không mà đi, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng.
Khi nhìn lại thì huyễn trận mù mịt đã có chút rung chuyển, qua một lúc lâu thì sương mù kia mới tan đi, lộ ra một bóng người nằm trên mặt đất. Phù! Rất nhiều người đều thở ra một hơi dài, trên mặt đất kia là một thi thể không đầu lạnh băng, đầu Mục Thanh đã không thấy đâu.
Chỉ để lại một vũng máu, nhìn mà giật mình. Lâm Phong thật là lợi hại. Mọi người đều thất kinh. Thực lực của Mục Thanh đã phi thường mạnh mẽ rồi.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy Mục Thanh giết chết mấy người, mà Lâm Phong vừa ra tay đã gạt bỏ Mục Thanh với tư thái cường hãn.
Không chút lưu tình nào.
Về phần thực lực của Lâm Phong thì không cần nói nhiều, hắn đã dùng hành động để chứng minh rồi. Một kẻ cường đại như Mục Thanh còn không có lực hoàn thủ, bọn họ chỉ nghe từng tiếng ầm ầm, hình như toàn bộ đều là Lâm Phong công kích.
Không biết là Lâm Phong đi chỗ nào rồi. Trong lúc mọi người còn suy đoán, lúc này, đôi cánh Cùng Kỳ phập phồng trong hư không. Mỗi nơi đi qua tạo nên từng tiếng rầm rầm chấn động Tương Giang. Đêm trăng tròn, trên dòng Tương Giang, Lâm Phong từng ở đây mà dạng danh Tuyết Nguyệt. Hôm nay, Mục Thanh lại nói có người hẹn gặp hắn ở Tương Giang, vì vậy hắn mới tới nơi này. Quả nhiên, khi Lâm Phong tới Tương Giang liền thấy bên bờ có vài người chậm rãi bay lên.
Những người này mang một thân y phục rực rỡ như lửa, ánh mắt luôn nhìn vào Lâm Phong, vậy mà làm cho Lâm Phong cảm giác từng đợt nóng bỏng.
Ánh mắt những người này giống như là ngọn lửa vậy. Lâm Phong đạp trên lưng Cùng Kỳ, đưa mắt nhìn những người này. Mang theo lãnh ý hỏi. Các ngươi đều đang chờ ta. Bọn này có hơn 10 tên, hơn nữa ánh mắt như lửa kia rất nóng bỏng. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, không có kẻ nào là yếu ớt.
Đúng, chờ ngươi lâu rồi.
Một tên trung niên trong đó khẽ gật đầu. Trường bào theo gió tung bay, uy nghiêm bất phàm. Người Thiên Phong quốc. Lâm Phong lại hỏi tiếp, ở trong Tuyết Nguyệt quốc.
Hắn chưa nghe qua thế lực nào như thế, có lẽ không phải là người Tuyết Nguyệt, Mục Thanh cũng vậy.
Thiên Phong quốc. Ta hỏa giáo. Người trung niên kia lãnh đạm trả lời, nhìn Lâm Phong nói tiếp. Lâm Phong, xem ra Mục Thanh còn không thể giết chết người. Vẫn phải cần tà hỏa giáo ta tự thân xuất thủ, dù người chết đi cũng đáng kiêu ngạo rồi. Người Thiên Phong quốc quả nhiên toàn bộ đều là phế vật.
Lâm Phong trầm trọng, bắt đầu từ trên dạ yến trên Vô Nhai Sơn trong Hoàng Cung, Lâm Phong chưa từng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với Thiên Phong quốc. Cái đám gọi là Thiên Phong thất sứ kia, khi tới Tuyết Nguyệt thì không biết gì gọi là khiêm tốn, cả đám đều là kẻ trong mắt không người.
Tự cho là đúng. Hắn đã giết vài kẻ. Hơn nữa còn vũ nhục cả đám, lúc đó chúng mới câm miệng. Nhưng lúc này Thiên Phong quốc lại bắt đầu chơi thủ đoạn thâm trầm mà ám sát. Đầu tiên là Mục Thanh, bây giờ là nhóm người tà hỏa giáo này. Tất cả đều chỉ một mục đích, đó là muốn lấy mạng Lâm Phong. Nhưng mạng của hắn có dễ dàng lấy như vậy sao? Sao các ngươi lại biết ta sẽ tới đây? Lâm Phong lại hỏi tiếp, có tới bên bờ Tương Giang hay không hình như đều do hắn quyết định. Hắn không đến thì không ai có thể cưỡng chế. Hoàng tử Điện Hạ nói ngươi sẽ đến thì ngươi chắc chắn sẽ đến.
người trung niên kia tự tin, mặc dù Phong Trần chỉ gặp Lâm Phong một lần, nhưng với tính cách mà Lâm Phong biểu hiện ra thì gã liền suy đoán là Lâm Phong nhất định sẽ đi.
Vậy có phải là gã cũng biết Mục Thanh sẽ chết trong tay ta?
Giọng nói của Lâm Phong tràn ngập hàn ý, nếu Phong Trần có thể nghĩ tới hắn sẽ tới Tương Giang.
Nói như vậy, có phải là cũng biết rõ Mục Thanh đi tìm hắn rồi bị giết hay không?
Dù sao, Phong Trần đã thấy rõ thực lực của Lâm Phong. Còn về tính cách cùng thực lực của Mục Thanh thì với tâm cơ thâm trầm như Hoàng tử Thiên Phong chắc cũng sẽ hiểu rõ. Quả nhiên, thấy nụ cười trên mặt người trung niên kia, Lâm Phong lập tức hiểu được, Phong Trần đúng là muốn Mục Thanh tự tìm chết.
Nụ cười cho Mục Thanh còn tưởng mình mạnh lắm, cứ một thân giết qua Vân Hải Tông. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Mục Thanh chính là đệ tử của Tông chủ Vạn Tượng Tông, tông môn lớn nhất Thiên Phong quốc ta. Những kẻ trong Vạn Tượng Tông tự nhận là thế lực lớn. Trong mắt không người, ngay cả Hoàng Thất cũng không để vào mắt. Mục Thanh là đệ tử kiệt xuất nhất trong Vạn Tượng Tông.
Giống như những người khác trong tông môn, hắn luôn cao ngạo biết bao nhiêu, thậm chí còn khinh thường danh hiệu Thiên Phong Thất Sứ. Người như vậy thì có tác dụng gì, để hắn ta tìm người chỉ là mượn đao giết người mà thôi.
Người trung niên mở miệng nói cho Lâm Phong rõ ràng. Lâm Phong cau mày nhưng rồi chỉ lộ ra nụ cười. Xem ra, chuyến này người tới giết ta cũng không có tuyệt đối tự tin.
Lời của Lâm Phong làm cho đối phương nheo mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, rồi gã cũng lộ ra nụ cười khác lạ.
Người rất thông minh. Phong Trần mượn đao giết người, mượn tay ta giết Mục Thanh. Thứ nhất là mượn tay ta loại trừ Mục Thanh.
Thứ hai có thể làm cho cường giả Vạn Tượng Tông báo thủ cho Mục Thanh, chỉ cần hôm nay ta không chết, Vạn Tượng Tông tìm ta báo thủ là chuyện tất yếu. Khi đó, một phương Tuyết Nguyệt sẽ không tùy tiện để thế lực Thiên Phong quốc tiến vào, chiến đấu chắc chắn không tránh khỏi.
Khi đó, thế lực của Vạn Tượng Tông sẽ bị suy yếu, phải không? Người Hoàng Thất, mỗi một người đều có tâm kế rất lợi hại. Đoàn Vô Nhai như vậy, Phong Trần cũng như thế. Ta hỏa giáo các ngươi tới giết ta e rằng cũng là vì không dám trái lệnh Phong Trần. Nhưng đều có oán hận trong lòng.
Nếu giết được ta thì tốt nhất, ngược lại, nếu không giết được mà còn bị giết thì muốn nhờ vào ta.
Nói ra chân tướng về cái chết của Mục Thanh với Vạn Tượng Tông.
Như vậy, Vạn Tượng Tông sẽ hận Phong Trần, người ta hỏa giáo sẽ không phải chết mà không có chút giá trị gì.
Xem ra, ngươi rất chán ghét cái kẻ mà ngươi gọi là Điện Hạ kia. Lợi hại. Người trung niên khen một tiếng, Lâm Phong suy đoán không sai.
Thực ra, ta hỏa giáo bọn họ cũng giống như Mục Thanh, chỉ là con cờ của Phong Trần mà thôi.
Chỉ là gã không giống như Mục Thanh vậy.
Sao có thể để Phong Trần lợi dụng, coi như hôm nay bất hạnh mà bị Lâm Phong giết đi thì cũng muốn mượn Lâm Phong truyền ra chân tướng. Hôm nay, ta hỏa giáo chúng ta sẽ toàn lực giết ngươi, nếu không may bị ngươi giết chết, hy vọng ngươi có thể loan truyền chân tướng ra ngoài.
Chuyện này đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Người trung niên thấy Lâm Phong đoán rõ ràng như thế thì không trốn tránh gì nữa. Trực tiếp mở miệng nói.
Nếu cần nói thì ta sẽ nói, Phong Trần muốn ta chết, ta tự nhiên không để ý sống tốt được.
Trong mắt Lâm Phong lóe lên hàn mang, nhìn người tà hỏa giáo nói. Có thể động thủ rồi.
Tốt.
Đối phương gật đầu. Ánh mắt trở nên ngưng trọng.
Gã đã nghe nói về thực lực của Lâm Phong. Trong Dạ Yến Hoàng Cung, hắn đã liên tục giết mấy tên Thiên Phong Thất Sứ. Thậm chí còn giết chết Thiên Phong Tam Sứ, khiêu chiến đệ nhị sứ, còn may là sứ thần Long Sơn Đế Quốc ngăn cản nên Lâm Phong mới bỏ qua. Tuy tà hỏa giáo bọn họ mạnh nhưng đối mặt với cường giả như Lâm Phong thì phải rất cẩn thận.
Liệt diễm tà hỏa.
Người trung niên quát lạnh một tiếng, nhất thời những người kia đều bao vây Lâm Phong giữa không trung, trên người bọn họ.
Từng luồng chân nguyên lực nóng bỏng đáng sợ điên cuồng đốt lên. Những người tà hỏa giáo này đều là võ tu tu luyện hỏa diễm. Dùng công pháp hỏa diễm mà ngưng tụ chân nguyên hỏa diễm.
Từng chùm lửa nóng hiện lên trước người bọn họ, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt này trừ một màu đỏ đậm thì mơ hồ lộ ra màu trắng thái.
Ngọn lửa vừa có màu đỏ cùng màu trắng nhợt mang theo vài phần tà dị. Phúc, phúc. Những người này vung tay lên.
Nhất thời, từng ngọn lửa bao quanh liền hóa thành một đóa sen bằng lửa. Trong hư không vang lên từng tiếng bập bùng phốc phốc.
Giết!
Người trung niên kia quát khẽ, nhóm người theo thế hình cung mà giết về phía Lâm Phong, một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng áp gần về Lâm Phong.
Làm cho hắn cảm thấy mấy phần khô giác.
Thiên địa vạn vật đều vô cùng kỳ diệu, ngọn lửa này lại hoàn toàn khác với hỏa diễm của ta. Lâm Phong nhìn mấy người đang áp tới gần, khẽ nhíu mày, chân nguyên dương hỏa trên ngươi không ngừng lưu, chuyển một ngọn lửa đáng sợ theo thân hắn mà bùng lên. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là Thái Dương công pháp, hỏa diễm của Lâm Phong vừa ra, những người tà hỏa giáo ngay lập tức cảm thấy hỏa diễm của mình bị áp chế.
Lộ ra mấy phần uể oải.
Mấy người đều kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Phong cũng am hiểu chơi lửa, hơn nữa, hỏa diễm của Lâm Phong còn mạnh hơn bọn họ.
Chương 507, sự khủng bố của phiên.
Lại một tiếng quát trầm thấp vang lên, từng ngọn lửa phóng tới Lâm Phong, ngoài nhiệt độ nóng bỏng thì Lâm Phong còn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo khác thường.
Bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm. Cung Kỳ. Cung Kỳ và Lâm Phong có tâm linh tương thông, ngay lập tức nó mang Lâm Phong lùi về sau.
Đồng thời một ngọn lửa nóng cháy từ trong lòng bàn tay Lâm Phong phóng ra, đánh về phía đối diện.
Diệt. Chỉ thấy đám người kia dùng lửa chặn lửa của Lâm Phong.
Hỏa diễm dung nhập vào nhau, kết quả là ngọn lửa của Lâm Phong lại chậm rãi mở đi, cuối cùng thì biến mất, giống như là bị nhiệt độ làm bốc hơi.
Mà ngọn lửa trong tay đối phương thì hình như lại mạnh hơn vài phần. Ta hỏa trường long. Trung niên cầm đầu quát lớn.
Những người kia liền đồng thời giơ tay lên, nhất thời, trong tay bọn họ phóng ra từng chùm lửa mãnh liệt, tập hợp mà hóa thành một con trường long cuồn cuộn mà bay về phía Lâm Phong. Trường long bằng lửa này giống như có được sinh mệnh, lượn lờ bay múa, đôi tròng mắt màu trắng cực kỳ lạnh lẽo.
Gơ-gơ-a-ho.
Trường long phát ra một tiếng gầm lớn. Sau đó thì đầu nó rung lên, ngay lập tức đã chụp xuống trước người Lâm Phong.
Lui!
Thân hình Lâm Phong phiêu đãng như gió mà lùi lại phía sau, còn Cùng Kỳ thì dứt khoát rời khỏi nơi này.
Hung thú Cùng Kỳ rất lợi hại.
Nhưng với cảnh giới hiện giờ của nó thì không cách nào tham dự loại chiến đấu này, nếu tham gia thì còn có thể ảnh hưởng tới Lâm Phong.
Trường Long hỏa diệm thật nhanh!
Lâm Phong hơi kinh hãi. Khi hắn nhìn lại thì thấy những người tà hỏa giáo đều đứng thành một hàng.
Nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Là bọn chúng đang dùng lực lượng linh hồn khống chế hỏa diễm. Lâm Phong hiểu ra.
Những cường giả tà hỏa giáo kia tu luyện công pháp hỏa diễm không giống với hắn, bọn họ lấy hồn phách của mình mà tế luyện hỏa diễm. Lúc này, tất cả bọn họ đều dùng hồn phách của mình mà khống chế hỏa diễm dung hợp, đồng thời cùng liên thủ khống chế trường long hỏa diễm.
G-G-A-O. Trường Long lại hung mãnh nào tới, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong cảm ngộ được âm thanh của gió. Thân hình bay múa trong gió nhẹ, Trường Long hỏa diệm theo sau không chút ngừng nghỉ. Trên hư không, hai hư ảnh không ngừng lóe lên. Cả hai đều nhanh tới mức tận cùng.
Trường Long hỏa diệm thật đáng sợ, nếu ta không lĩnh ngộ được phong thế thì e rằng bây giờ đã bị đánh trúng rồi. Lâm Phong thầm nghĩ, lực lượng linh hồn cường đại trào ra, cảm ngộ mọi thứ trong hư không. Hắn cảm thụ rõ ràng quỹ tích vận động của trường Long Hỏa Diễm nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi.
Nó quá nhanh rồi.
Người trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt dõi theo thân hình không ngừng chớp động của Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong quá đáng sợ, khó trách hắn có thể giết được đệ tam sứ, chỉ riêng về tốc độ thì đệ tam sứ đã không phải là đối thủ của Lâm Phong rồi. Các ngươi dung nhập hồn phách vào trong Hỏa Diễm, vậy ta liền xóa đi lực lượng hồn phách trong đó của các ngươi. Chân nguyên lực điền cùng mãnh liệt phóng lên, hội tụ trong tay hắn, một đóa hoa sen bằng lửa nhanh chóng xuất hiện, trong đó mơ hồ lộ vẻ hắc ám.
U Minh Hắc Liên được ngưng tụ thành.
Ồ!
Tên trung niên cầm đầu thấy Lâm Phong ngưng tụ ra Hắc Liên trong lòng bàn tay. Tại đó dường như có một khí tức áp lực điền cùng ngưng tụ, tùy thời đều có thể bộc phát. Trường Long Hỏa Diễm vẫn đuổi theo Lâm Phong không ngừng. Giống như là không giết được Lâm Phong thì thề không bỏ qua. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên đảo mình, nhanh tới mức không chút dấu hiệu nào. Trong lúc xoay người, bàn tay hắn cũng đồng thời giơ lên.
Thu! Trung niên kia hét lớn một tiếng, nhưng tốc độ của Trường Long Hỏa Diễm cùng Lâm Phong đều quá nhanh. Lúc Lâm Phong dừng lại thì Trường Long Hỏa Diễm đã đâm tới trên người Lâm Phong rồi, nhưng nó lại bị một đóa Hắc Liên ngăn cản. Đóa Hắc Liên nhìn có vẻ bình thường kia đột nhiên bùng lên, trực tiếp ấn lên đầu Trường Long, bao trùm lấy cả cái đầu của Trường Long.
Xuỳ xuỳ.
Từng tiếng xuỳ xuỳ đáng sợ truyền ra, đóa sen hắc ám nho nhỏ kia lại bộc phát ra lực hủy diệt khủng bố.
Không ngừng thôn phệ tà hỏa Trường Long.
Diệt. Lâm Phong khẽ quát, thân hình lùi về sau, Hắc Liên hủy diệt vào thét hóa thành một cái hắc động lớn vô cùng.
Trực tiếp nuốt lấy Trường Long hỏa diễm. Cả phiến không gian kia dường như hóa thành chân không, không kẻ nào dám nhích tới gần.
Toàn bộ người tà hỏa giáo đều rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy, khóe miệng còn trào ra máu tươi.
Linh hồn họ đã bị thương.
Mới vừa rồi, bọn họ dung hợp thành tà hỏa trường long, đích xác là dùng hồn phách của bọn họ để tế luyện.
Nếu không thì không thể khống chế trường. Long hỏa diễm một cách hoàn mỹ được. Thật là đáng sợ. Toàn bộ mấy người đều mở mắt ra.
Gắt gao mà nhìn hắc động do hắc liên hóa thành, sau khi nuốt lấy trường long hỏa diễm, ngọn lửa cuồng bạo tràn ngập khí tức hủy diệt vẫn điên cuồng thiêu đốt trong hư không.
Cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trong không trung mà nhìn mấy người bị thương. Các ngươi có được hỏa long do linh hồn tế luyện. Tiếp theo nên thử một chút món này của ta rồi. Tâm thần vừa động, lập tức trong tay Lâm Phong xuất hiện ra một cái phiên nhỏ. Lên!
Lâm Phong buông tay, mà phiên kia từ từ bay lên hư không, đón gió mà lên, sau đó phóng to ra.
Trên mặt lá cờ kia có một ngọn lửa không ngừng bập bùng. Phía trên còn có một đồ án mặt trời. Ta gọi nó là Thái Dương Phiên, lần đầu tiên sử dụng. Lâm Phong lạnh lùng nói.
Sắc mặt những người kia đều trở nên khó coi, thực lực của Lâm Phong đã rất đáng sợ rồi, lúc này hắn còn có bảo vật cường đại như Thái Dương Phiên.
Các ngươi đã công kích ta rồi, hiện tại nên đến phiên ta. Lâm Phong lao tới, chỉ một bước, Lâm Phong đã tới trước mặt bọn họ. Nhanh như một cơn gió. Mà Thái Dương Phiên kia thì từ trên trời cao phủ xuống. Lui, mau lui lại. Tên trung niên cầm đầu giống lên một tiếng. Những người khác đều điên cuồng lui về sau. Nhưng mà vẫn có hai người bị lá cờ kia cuốn lấy, lửa nóng hừng hực thiêu đốt.
Hai người đó thét ra một tiếng thê lương thảm thiết, cả người bị thiêu đốt trên lá cờ, bị thiêu sống.
Đồng thời,
bên trong lá cờ có một lực lượng thôn phệ đáng sợ trào ra, hút lấy hỏa diễm trong thân thể bọn họ vào trong đó, dung nhập vào trong. Những người khác thì gắt gao mà nhìn lá cờ, chỉ thấy hai hư ảnh rên rỉ trên lá cờ, đây không phải là bổn tôn mà là hồn phách.
Hai người kia còn chưa chết là vì còn hữu dụng. Lá cờ còn muốn hấp thu hỏa diễm trên người bọn họ. Thái Dương Phiên quả nhiên là một bảo vật tà ác. Thật là đáng sợ.
Những người không chết đều kịch liệt chấn động, bảo vật dạng cờ rất ít, tuy nhiên đa số đều có uy lực phi thường mạnh mẽ. Làm cho người ta kiêng kỵ, thuật luyện chế bảo vật dạng này cực kỳ ít lưu truyền lại. Những người có thể luyện ra pháp bảo loại này đều không phải là phàm nhân. Uy lực kinh khủng của nó này chính là có thể đồng hóa, giống như là Thái Dương Phiên của Lâm Phong, nó có thể đồng hóa hết các loại hỏa diễm. Nếu giết người rồi cuốn vào trong đó, nó có thể hấp thu lực lượng hỏa diễm trên người đối phương, làm cho lực lượng này dung nhập vào lá cờ. Làm cho nó càng thêm lợi hại hơn, thậm chí còn giúp cho người sử dụng lá cờ này có được trợ giúp cực lớn.
Còn có một vài quỷ hồn phiên có thể thôn phệ hồn phách người mà dung nhập vào trong đó. Cực kỳ yêu tà đáng sợ.
Lâm Phong không nghĩ nhiều như vậy, sau khi lá cờ hút lấy hai người, hắn lại lao tới, thân hình nhanh như gió. Nhanh đến mức làm cho những người kia không kịp tránh né, trong nháy mắt thì lại có ba người bị cuốn vào trong lá cờ. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong hư không, lực lượng hỏa diễm mà bọn họ tu luyện ra đều bị Thái Dương Phiên thôn phệ sạch.
Chạy, tất cả đều chạy đi, chạy theo các hướng khác nhau. Hai mắt người cầm đầu kia đã trở nên đỏ ngầu, gã quá to. Hắc Liên đã thôn phệ trường long hỏa diễm rồi, bây giờ lại còn lá cờ đáng sợ này nữa. Hôm đó, trên Vô Nhai Sơn,
Lâm Phong căn bản không dùng toàn lực, thực lực Lâm Phong quá đáng sợ, cho dù là huyền vũ cảnh tầng 5 mà chiến đấu với hắn cũng chỉ đi chịu chết.
Không có ngoại lệ.
Hiện tại, gã đã không nghĩ tới chuyện giết Lâm Phong rồi, chỉ có thể để người tà hỏa giáo chạy trốn.
Có thể trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như vậy còn tốt hơn toàn bộ đều chết chỗ này. Chỉ cần có người sống thì tà hỏa giáo mới có hy vọng. Chương 508, tới Hoàng Cung. Trốn ư. Lâm Phong cười khẩy một tiếng rồi ném hồn phiên ra. Lại hai tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Lực lượng chân hỏa trong cơ thể họ đều bị nuốt sạch. Tên trung niên cầm đầu kia cắn chặt răng, môi còn chảy cả máu tươi. Giơ chân định bụng bỏ chạy khỏi nơi đây.
Nhưng đúng lúc này, một làn gió lạnh lẽo thổi qua khiến y đờ người ra rồi đột nhiên trầm xuống.
Hồn phiên đáng sợ kia trực tiếp xẹt qua đỉnh đầu y này, âm phong rít gào. Nguy hiểm thật. Người trung niên mặc trường bào màu đỏ nhìn thấy một người đáp xuống trước người y này. Đúng là Lâm Phong. Những người khác có lẽ không phải chết, nhưng ngươi thì nhất định phải chết. Những kẻ này chạy tới giết hắn cũng phải có kẻ phụ trách.
Phong Trần phải chịu trách nhiệm, mà tên trung niên mặc trường bào này là thủ lĩnh của đám người kia, y đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm.
Ngươi muốn mạng của Lâm Phong, chỉ cần có đủ thực lực là Lâm Phong tất sẽ tru sát. Người này chắc chắn phải chết. Ta là bị người ta ép bức, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Trong giọng nói trung niên để lộ ra chút yếu đuối. Nếu có thể sống thì ai lại muốn chết? Bất kể là người có bị ép bức hay không, người muốn giết ta chính là sự thật. Nếu thực lực ta mà không bằng người thì sẽ bị người giết, khi đó người cũng chẳng nói rằng người bị người ta bức bách. Bây giờ thực lực ta còn mạnh hơn người, cho nên người phải chết. Lời nói của Lâm Phong rất lạnh lùng, hắn luôn theo đuổi đạo lý rất đơn giản. Nếu người muốn giết ta, ta sẽ giết người, không cần nguyên nhân. Giống như các thế lực như Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã tiêu diệt Vân Hải Tông của hắn vậy. Sau này khi có đủ thực lực, hắn đã diệt môn các thế lực này. Ai nợ gì thì kẻ đó phải trả. Trung niên im lặng, sau đó chẳng nói gì thêm. Y có thể hiểu được Lâm Phong, nếu có người muốn giết Y thì Y cũng chẳng thể nào bỏ qua cho đối phương được mà chắc chắn là sẽ tru sát đối phương. Người khác muốn giết mình lại không giết hắn, đây không phải là lương thiện mà là ngu xuẩn. Ngọn lửa chân nguyên ảo ảo phả ra. Trung niên quát lên một tiếng, ngay lập tức ở trước người Y xuất hiện một loạt những đốm lửa hừng hực bốc cháy. Hừ! Lâm Phong hừ lạnh, không nói lời nào mà trực tiếp xài bước ra, Thái Dương phiên trong tay bay tới. Đốt! Trung niên gầm lên. Vung song trưởng ra, từng đốm lửa điên cuồng lao tới Lâm Phong. Thu! Tiếng gió rít vào, Thái Dương phiên cuốn tới, lập tức bao vây những đốm lửa ấy lại rồi trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Có bao nhiêu ngọn lửa đến là thôn phệ từng ấy? Cảnh tượng này khiến sắc mặt trung niên trắng bệch, y biết rõ Thái Dương phiên này tuy rất lợi hại. Nhưng nếu hỏa diễm lực mà có thể vượt qua khả năng phiên có thể thừa nhận thì vẫn có thể đốt cháy được nó. Nhưng rất hiển nhiên, y không làm được điểm ấy. Ngọn lửa bị cuốn vào trong Thái Dương phiên là bị thôn phệ ngay lập tức, có thể thấy được lửa trong Thái Dương phiên còn mạnh hơn cả lửa của y. Nên kết thúc thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói, thân thể hắn nhẹ nhàng bước ra. Sau khi nuốt hết toàn bộ ngọn lửa của đối phương, Thái Dương phiên này cũng cuốn cả người trung niên mặc trường bào đỏ lửa kia vào trong. Xuy xuy. Ngọn lửa điên cuồng bốc lên trong chớp mắt đã đốt cháy thân thể người trung niên. Hút linh hồn y vào trong không gian của phiên rồi, luyện hóa ngọn lửa trong thân thể y trên Thái Dương phiên, ngọn lửa đáng sợ đang bốc cháy hừng hực. Càng lúc càng lợi hại. Trên đồ án mặt trời kia hiện lên đầy lửa, có lực lượng hỏa diễm của chính chiếc phiên này. Cũng có lực lượng vừa thôn phệ được. Lực lượng vừa thôn phệ được này chậm rãi dung nhập vào trong phiên, cũng có một phần xuyên qua hồn phách lực mà Lâm Phong ký thác vào Thái Dương phiên khi luyện chế ra nó. Truyền lại lực lượng cho Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không nhận lấy lực lượng hỏa diễm này, mà đẩy bọn chúng về trong Thái Dương phiên. Lực lượng hỏa diễm này còn cần trải qua quá trình tinh luyện. Dù sao chúng vốn là lực lượng của kẻ khác, không trải qua tinh luyện mà hấp thu thì sẽ khiến tu vi cảnh giới bị rối loạn. Đối với Lâm Phong thì đây không phải chuyện tốt gì, nhiều khi chẳng những không thể xúc tiến được tu vi mà còn khiến cảnh giới của hắn không vững chắc. Lâm Phong tất nhiên là sẽ không làm những chuyện gây trở ngại tới tiền đồ tu luyện. Hỏa diễm vừa thôn phệ được này tạm thời niêm phong lại trong Thái Dương phiên. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, trong không gian rộng lớn mênh mông này chỉ còn lại một mình Lâm Phong, những kẻ khác đã sớm chạy trốn tới nơi nào rồi. Mà về phần những người không kịp chạy thì đều đã bỏ mạng trong Thái Dương phiên. Lâm Phong dùng ý nghĩ thu Thái Dương phiên lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cung Kỳ. Một tiếng quát trầm thấp vang lên. Cung Kỳ giang đôi cánh ra, ngay lập tức bay vụt tới trước mặt Lâm Phong. Túi người xuống đợi Lâm Phong bước lên. Hung thú thượng cổ Cùng Kỳ hiện giờ tuy vẫn bướng bỉnh khó thuần hóa như trước. Nhưng ở trước mặt Lâm Phong lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Lâm Phong bảo nó làm gì là nó làm cái đó. Tới Hoàng Cung. Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh. Hoàng tử Phong Trần của nước Thiên Phong lại muốn hắn chết đến thế sao? Lệnh Mục Thanh tới giết hắn. Khiến Tà Hỏa giáo đối phó hắn, tất cả đều là chuyện mà Thiên Phong Quốc làm ra, mục đích chỉ có một, muốn lấy mạng Lâm Phong. Nếu bọn họ đã thèm mạng của hắn như vậy, vậy Lâm Phong cũng phải thành toàn người khác, nếu không thì thất lễ rồi. cùng kỳ gào thét bay lượn trên không trung, băng qua từng tòa lầu gác cao ngất. Lâm Phong đứng trên lưng cùng kỳ nhìn xuống phía dưới. Xuyên qua mây mù, đúng là có vài phần mỹ cảm. Mà lúc này ở giữa hoàng thành, nơi một ngọn núi đá, hoàng tử Đoàn Vô Nhai của Tuyết Nguyệt, hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong Quốc cùng các vị tuấn kiệt trẻ tuổi của hai quốc gia chia làm hai bên trái phải, còn có tiền bối của đế quốc Long Sơn Nhược Lam Sơn, kiếm thần và Nghiêu Thiên Khu. Lúc này, hoàng tử Thiên Phong Quốc Phong Trần đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh lẽo kéo tới, khiến gã cảm thấy lạnh lẽo. Phong Trần giật mình, quay đầu nhìn về phương xa như muốn xuyên thấu qua lớp mây mù trùng trùng điệp điệp kia. Tìm kiếm người khiến gã thấy lạnh lẽo. Chương 509, sao có thể không chiến? Đám người ở cùng Phong Trần khác ngừng lại. Ai nấy đều dương mắt nhìn tới phương xa. Ở nơi đó, dường như có một luồng hàn ý đang phóng thẳng tới đây, mà mục tiêu thì đúng là hoàng tử điện hạ của nước Thiên Phong. Phong Trần. Ngoài Phong Trần ra, vài vị cường giả của Thiên Phong Quốc có mặt ở đây đều bị lãnh ý đó bao phủ. Một chấm đen ở trong tầm mắt mà mọi người có thể nhìn tới đang ầm ầm kéo tới. Chỉ giây lát đã đi được nghìn mét, nhanh vô cùng. Lâm Phong. Thấy rõ điểm đen này, mọi người giật mình. Chấm đen đó đúng là Lâm Phong. Đang tươi yêu thú cùng kỳ lao tới. Không chết. Đám người Phong Trần đều khiếp sợ, xem ra người của Tà Hỏa giáo quả nhiên không thể nào giết được Lâm Phong. Mà tên Lâm Phong này có lá gan thật lớn, dám trực tiếp xông tới Hoàng Cung Dương Oai, chẳng lẽ hắn lại dám ra tay ở trong Hoàng Cung sao? Vù! Một làn gió lạnh lẽo phất tới, cùng kỳ đột nhiên thu đôi cánh lại, đất đá bay mịt mù, cùng kỳ hạ xuống trước mặt đám người kia. Lâm Phong bước xuống, hắn gật đầu khách khí với đám người Nhược Lam Sơn. Nhược tiền bối, Nghiêu tiền bối. Hai người gật đầu đáp lại với Lâm Phong. Nhược Lam Sơn lại trực tiếp hỏi Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi hùng hổ đến đây là vì sao? Tìm ngươi tính sổ. Lâm Phong đáp một tiếng rồi chậm rãi chuyển mắt sang người Phong Trần. Một cỗ hàn quang bắn ra từ đôi mắt Lâm Phong, cả người hắn tràn ngập khí tức lạnh lẽo vô cùng, khiến đám người Phong Trần đều bị bao phủ trong hàn ý đó. Phong Trần và người của nước Thiên Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai bên đều im lặng. Chỉ có hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra hư không, khiến không gian nơi đây trở nên đè nén vô cùng. Nhược Lam Sơn liếc Lâm Phong một cái rồi lại quay sang liếc Phong Trần một cái. Ý cũng chẳng nói gì. Thấy tình cảnh này, Ý đương nhiên có thể đoán ra được là vì sao. Xem ra Phong Trần đã phái thuộc hạ ra tay với Lâm Phong rồi. Lâm Phong, đây chính là hoàng cung của Tuyết Nguyệt các ngươi, ngươi không thấy rằng ngươi quá càn rỡ sao? Phong Trần trực tiếp chụp mũ cho Lâm Phong. Nói Lâm Phong không tôn kính Tuyết Nguyệt, xem Lâm Phong và Đoàn Vô Nhai sẽ thế nào. Lâm Phong căn bản không chú ý tới Phong Trần. Lấy một cái túi vải ra. Lâm Phong trực tiếp ném túi vải đó lên người Phong Trần. Phong Trần tiếp lấy, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tong từ trên túi vải thì giật mình. Nhìn lướt qua thì thấy hoảng sợ trong lòng, Lâm Phong thật ác độc. Hóa ra trong túi vải này lại chính là một cái đầu đầm đìa máu. Đầu của Mục Thanh. Ngươi là hoàng tử của nước Thiên Phong, đi đến Tuyết Nguyệt này cũng chỉ là khách. Nhưng các ngươi là một đám vô liêm sỉ. Mượn rượu dùng lời nói hạ nhục công chúa Tuyết Nguyệt, lại mấy lần phái người giết chư hầu Tuyết Nguyệt là ta. Có phải người nước Thiên Phong các ngươi rất coi thường Tuyết Nguyệt không? Lâm Phong lạnh lùng nói, bước ra trước một bước. Một cỗ hàn băng khí lạnh thấu xương tủy vọt tới Phong Trần. Ngươi muốn thế nào? Phong Trần hỏi. Lâm Phong nhếch lên một nụ cười trâm trọng. Không nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Phong Trần, đồng thời không ngừng phóng ra sát khí bao phủ cả Phong Trần cùng mấy tên Thiên Phong thất sứ còn lại kia. Im lặng. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Phong Trần nhìn thẳng vào Lâm Phong, trong đôi mắt ẩn hiện sát khí. Tên Lâm Phong này thật quá cuồng ngạo, lại dám xông thẳng vào hoàng cung muốn giết gã. Hơn nữa Lâm Phong còn xách đầu của Mục Thanh tới. Loại hống hách miệt thị này khiến gã, một hoàng tử của nước Thiên Phong cảm thấy mất hết mặt mũi. Đoàn Vô Nhai khẽ mỉm cười. Ánh mắt bình tĩnh khiến không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của y cũng không hề nhúng tay. Nếu Phong Trần quả quyết rằng hành vi của Lâm Phong là khinh thường hoàng thất Tuyết Nguyệt, vậy y sẽ không để ý chuyện Lâm Phong khinh thường hoàng quyền. Quen Lâm Phong một thời gian dài như vậy, có thể nói là Đoàn Vô Nhai hiểu rất rõ Lâm Phong. Gan dạ, sáng suốt, cơ trí,
thiên phú, tất cả những thứ đó người bình thường đều không thể sánh bằng. Nhưng Lâm Phong lại có vài khuyết điểm. Đó là hay kích động, hành động theo cảm tính. Hắn đã nhận định chuyện gì là bất chấp hậu quả, không tiếc bất cứ thứ gì để làm cho bằng được. Hắn giết một người cũng bất chấp hậu quả, nói giết là sẽ giết. Cho dù là Xà Quỳnh hay Đoàn Thiên Lang, những người này đều có thân phận không hề đơn giản. Nhưng chỉ vì từng đắc tội với Lâm Phong nên Lâm Phong đã giết bọn họ, chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, có thủ tất báo. Ngay cả Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang và Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều đã bị Lâm Phong tiêu diệt. Khi Lâm Phong nhận định rồi thì chỉ có một lựa chọn duy nhất. Chính là giết. Tựa như hắn đã từng nói khi ở bên bờ tương giang kia, trên trời dưới đất, bất kể là Xà Quỳnh có đi đến đâu thì hắn sẽ tru sát tới đó. Không kẻ nào có thể ngăn cản. Cho nên đối với chuyện Lâm Phong xông vào Hoàng Cung, Đoàn Vô Nhai không thấy bất ngờ, cũng không để bụng. Nhược Lam Sơn lại như có suy nghĩ. Thiên phú và sự gan dạ sáng suốt của Lâm Phong khiến y ấy khâm phục. Nhưng nếu Lâm Phong muốn giết người của nước Thiên Phong, chưa kể là có giết được hay không, nhưng bọn họ mà đã ra tay thì e rằng sẽ là kết cục không chết không thôi, nhất định sẽ là một phía bị tiêu diệt để chấm dứt. Không phải Lâm Phong chết thì chính là người của nước Thiên Phong chết. Nhưng kết quả này đều không phải là thứ mà Nhược Lam Sơn muốn thấy. Tuy người tham gia đại hội tuyết vực còn chưa được quyết định, có lẽ là người có thiên phú mạnh hơn rất nhiều còn chưa xuất hiện. Nhưng chí ít thì Lâm Phong và Thiên Phong đệ nhị sứ đều rất có khả năng sẽ trở thành hai thành viên trong số đó. Lâm Phong, có mối thù gì lại sâu đậm đến vậy, không thể tạm buông xuống được sao? Nhược Lam Sơn mở miệng hỏi với ngữ khí rất bình thản. Đúng là khá khách khí với Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, buông xuống sao? Không thể nào. Nhược Lam Sơn nhíu mày. Nhưng lại thả lòng ra, tiếp tục nói. Các ngươi đều là thiên tài của tuyết vực, là sứ thần của đế quốc Long Sơn. Ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ ai trong các ngươi gặp chuyện không may, hy vọng là các ngươi có thể hiểu được. Lâm Phong im lặng không đáp khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lâm Phong, ngươi quá khinh người rồi đó. Ngay cả lời của Nhược Tiền Bối mà cũng không để ý, ngươi quá càn rỡ rồi. Phong Trần giận dữ mắng mỏ Lâm Phong, trong mắt hiện lên sát ý, tên Lâm Phong này đúng là quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng và tự tin. Chẳng lẽ hắn xông đến Hoàng Cung này là cho rằng sẽ giết được gã sao? Thiên Phong đệ nhị sứ đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ Lâm Phong còn có thể chiến một trận sao? Không khí im lặng này khiến không gian lại tăng thêm vài phần áp lực. Lâm Phong chậm rãi xoay người nhìn về phía Nhược Lam Sơn, nói. Nhược tiên bối, ông tới tuyết nguyệt này là vì điều gì? Tất nhiên là vì chọn lựa thanh tiên tuấn tài kiệt xuất nhất để tham dự đại hội tuyết vực, bởi vậy nên ta mới không mong bất cứ ai trong các ngươi gặp chuyện không may. Nhược Lam Sơn đáp. Vậy đại hội tuyết vực có phải là thiên tài tụ tập không? Lâm Phong lại hỏi. Đại hội tuyết vực do 4 đế quốc khởi xướng. Toàn bộ 13 nước tuyết vực tham dự, đương nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, không thể nghi ngờ rồi. Nhược tiền bối nói rằng 13 nước tuyết vực. Cương giả nhiều vô số, thiên tài lớp lớp. Mà Lâm Phong là người của tuyết nguyệt, nếu so về thiên phú với thiên tài của đế quốc thì có lẽ còn có chỗ thua kém. Mà cấp bậc của công pháp và võ kỹ chắc là không bằng bọn họ, ta dựa vào gì mà đi chiến với bọn họ chứ? Lâm Phong lại hỏi tiếp. Nghe được lời của Lâm Phong, Nhược Lam Sơn sửng sốt, rồi lại nghe thấy Lâm Phong hỏi tiếp. Nếu ta tham gia đại hội tuyết vực thì có phải là lao đầu vào chỗ chết hay không? Nhược Lam Sơn khẽ giật mình, Lâm Phong nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không tính tham gia đại hội tuyết vực, hay là không dám tham gia? Tham gia đại hội tuyết vực là có thể được quen biết các thiên tài của 13 nước tuyết vực, được rèn luyện và nhiều lợi ích khác. Nhưng nguy cơ lại rất lớn, nếu không có dũng khí và đảm lượng thì cần gì phải đi chịu chết. Hiện giờ ta ở tuyết nguyệt. Quốc gia của mình mà lại bị người ta ức hiếp tới tận nhà, bị người ta ám sát vài lần. Nếu ta không phản kháng, vì lý do của tiền bối thì thôi. Nhưng ta lại muốn hỏi tiền bối một câu, ngay ở tuyết nguyệt này mà ta co đầu. Co đuôi không dám chiến, như vậy sau khi ra khỏi tuyết nguyệt. Ta dựa vào cái gì để đối mặt với thiên tài của 13 nước tuyết vực đây? Lời của Lâm Phong khiến Nhược Lam Sơn sững sờ. Lâm Phong nói không hề sai, tới đại hội tuyết vực thì không chỉ là đối mặt với người của nước Thiên Phong, còn có 3 đế quốc khác nữa. Ai mà chẳng có thiên tài, ai mà không có gia thế, với cảnh hùng mạnh. Ở tuyết nguyệt này đã sợ đầu sợ đuôi, như vậy lúc đi ra ngoài thì sao có thể tiếu ngạo tuyết vực đây?
Im lặng một lát, Nhược Lam Sơn giật giật khóe miệng, nói. Ta không tham gia vào chuyện của các ngươi nữa. Chương 510, Lôi Điện Vũ Hồn.
Dứt lời, trên khóe miệng Nhược Lam Sơn hiện lên một tia tiêu ý, không trách cứ sự vô lễ của Lâm Phong. Trên thực tế, sau khi nghe Lâm Phong nói xong, ý rất tán thưởng Lâm Phong, gan dạ sáng suốt, quyết đoán, thiên phú. Mà trọng yếu hơn là, Lâm Phong có được ý chí cứng cỏi xưa này chưa từng thấy. Bất kể đối thủ mạnh bao nhiêu, bất kể ngươi có bao nhiêu hậu thuẫn, không giết được ngươi, ta sao có thể trở thành người giỏi nhất?
Võ đạo như thế nào có thể đạt được thành tựu? Lâm Phong đối mặt Hoàng tử Thiên Phong Quốc và Thiên Phong Thất Sứ dũng mãnh.
Nhưng trái tim không một chút run sợ, chỉ có sát ý lạnh lùng, người như thế, theo lẽ thường tất nhiên võ đạo sẽ có thành tựu cực cao.
Không ngừng hướng tới cực hạn của võ đạo.
Cho nên Nhược Lam Sơn không ngăn cản nữa, tùy ý để cho Lâm Phong và người của Thiên Phong Quốc đấu với nhau.
Để cho bọn họ tự giải quyết ân oán. Nếu Nhược Lam Sơn đã không quản, người của Tinh Mộng Các đương nhiên sẽ không can dự. Chuyện này không có quan hệ gì với họ, tất cả đều lùi sang một bên. Mà Đoàn Vô Nhai thản nhiên cười, cũng bước sang một bên.
Không quản. Duy chỉ có người của Thiên Phong Quốc vẫn đứng ở đối diện Lâm Phong như trước, sắc mặt rét lạnh, ánh mắt lộ ra hàn ý.
Tập trung vào Lâm Phong.
Những lời vừa rồi của Lâm Phong dường như không thèm để mắt tới bọn họ, giống như bọn họ chỉ là hòn đá kê chân trên con đường trở thành cường giả của Lâm Phong.
Lâm Phong sẽ dẫm lên thân thể của bọn họ để trèo lên cao. Ta thật bất ngờ, ngươi đúng là dám đánh tới ư.
Phong Trần nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Chậm rãi nói.
Lâm Phong không trả lời hắn, bước lên trước một bước, phát ra khí thế đáng sợ, hàn ý vào thét muốn xoắn nát cả không gian.
Ngoại trừ Phong Trần và đệ nhị sứ của Thiên Phong Thất Sứ, mấy người khác đều hơi run rẩy. Hà khí trên người Lâm Phong khiến cho bọn họ cảm giác như là rơi vào trong hầm băng.
Thật đáng sợ, chỉ cần Lâm Phong có cơ hội, có thực lực, tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ không chút lưu tình, Lâm Phong tới đây chính là quyết ý muốn giết họ.
Ta cũng thật bất ngờ, không ngờ ngươi vẫn chưa tháo chạy về Thiên Phong. Sắc mặt Phong Trần hơi cứng đờ, kinh hãi nhìn Lâm Phong.
Thực lực và thiên phú của Lâm Phong, quả thật làm cho hắn phải kinh ngạc thán phục, rất lợi hại, Thiên Phong Quốc không ai có thể sánh kịp. Đáng tiếc, Lâm Phong là người của Tuyết Nguyệt Quốc. Hơn nữa đã trở thành kẻ thù của hắn, sự thật này không thể xoay chuyển.
Sẽ có một người phải chết mới chấm dứt được hận thù này. Ngươi rất cao ngạo, rất tự tin, nhưng cũng không phải chỉ một mình ngươi là thiên tài.
Tay áo Phong Trần phiêu động, một cỗ khí thế phóng thích ra, đối kháng với sát khí của Lâm Phong.
Rất nhiều người đôi mắt hơi nhíu lại.
Tuy nhiên lập tức lại giãn ra, đây là lần đầu tiên Phong Trần phóng thích ra uy thế của mình, rất hùng mạnh. Là huyền vũ cảnh tầng 6. Nhưng cũng không quá bất ngờ, Phong Trần là người dẫn đầu của Thiên Phong Quốc, thực lực làm sao có thể không mạnh.
Chẳng qua là bị che giấu mà thôi. Điện hạ, trận chiến này giao cho ta đi. Đệ nhị sứ bước chân về trước, đứng ở bên Phong Trần.
Tu vi của hắn cũng giống Phong Trần, đều là huyền vũ cảnh tầng 6, cao hơn Lâm Phong rất nhiều, hắn không tin lấy sự cường đại của huyền vũ cảnh tầng 6.
Mà không đối phó được với Lâm Phong.
Phong Trần nhìn đệ nhị sứ, sau đó khẽ gật đầu, hơi lui lại nhường vị trí cho đệ nhị sứ. Hắn muốn nhìn xem, Lâm Phong sẽ đối phó như thế nào với cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 của đệ nhị sứ.
Hơn nữa vũ hồn của đệ nhị sứ thuộc loại cực kỳ cuồng bạo. Lâm Phong đối mặt với đệ nhị sứ, ánh mắt rét lạnh dần dần tối đen lại. Lúc này Lâm Phong dường như đã trở thành một người khác. Đây là một loại thần thông hoặc là vũ hồn. Lâm Phong nhìn chằm chằm đệ nhị sứ. Đồng tử vô tình như vực sâu không thấy đáy. Chiến đi, ta sớm đã muốn giết ngươi rồi. Đệ nhị sứ thản nhiên nói một câu, ngày ấy ở dạ yến trong hoàng thành.
Lâm Phong khiêu chiến với từng người trong Thiên Phong Thất Sứ bọn họ, sỉ nhục tất cả, thậm chí còn giết mấy người. Khi Lâm Phong khiêu chiến đến hắn, hắn đã muốn ra tay giết Lâm Phong, đáng tiếc khi ấy lại bị Nhược Lam Sơn ngăn lại.
Hiện tại ngươi đến giết ta cũng không muộn. Lâm Phong đương nhiên là nhìn ra tu vi của đệ nhị sứ là gì, huyền vũ cảnh tầng 6. Điều này cũng ở trong dự liệu của hắn.
Nhưng Lâm Phong không sợ hãi, chỉ có chiến ý liên tục dâng cao, huyền vũ cảnh tầng 6 mà không dám chiến thì làm sao có thể đi ra khỏi tuyết nguyệt. như thế nào có thể tham gia đại hội tuyết vực, như vậy làm sao có thể truy đuổi đỉnh phong của võ đạo.
Chiến, trừ sát khí ra. Trên người Lâm Phong chỉ có chiến ý vô tận đang điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại giết người đúng là không trễ. Nhìn thấy khí thế sát phạt của Lâm Phong đang không ngừng toát ra.
Đệ nhị sứ bước chân về phía trước, trong khoảnh khắc, một cỗ quang hoa màu tím chói mắt nở rộ, không gian phát ra tiếng nổ vàng không ngừng. Một tiếng sấm rền vang, luồng khí thế sát phạt kia lập tức tan rã, ánh mắt mọi người nhìn đệ nhị sứ bây giờ đã phải chăm chú hơn.
Lúc này, thân thể đệ nhị sứ đắm chìm trong lôi điện, như thể là lôi thần giáng thế. Vũ hồn của đệ nhị sứ là lôi điện vũ hồn hiếm thấy. Lực công kích hùng mạnh, lại rất cuồng bạo, cực kỳ lợi hại. Lôi điện vũ hồn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ, hai tay giơ lên.
Một kiếm lăng không chém ra, thanh âm bẩm vàng không ngừng vang lên, không gian dường như bị chém rách ra một đạo khe hở hắc ám.
Đi.
Đệ nhị sứ chỉ một ngón tay ra, lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng lao tới sát kiếm của Lâm Phong, cuốn chặt lấy kiếm quang màu xám đáng sợ.
Suy, suy răng rắc.
Kiếm khí xé rách tất cả. Lôi điện cuồng bạo không ngớt, một kiếm hủy diệt sát phạt vẫn chém xuống.
Đã đứt từng đạo lôi điện đang quấn quanh nó, hơi thở hủy diệt lao thẳng tới đệ nhị sứ. Hai tay đệ nhị sứ hợp thành hình chữ thập.
Khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, dường như cực kỳ thành tâm, như thể là tín đồ của lôi điện vậy.
Khi hai tay hắn hợp thành chữ thập, một luồng hào quang màu tím phóng cao lên vào trượng. Lôi quang. Đôi mắt đang khép hở của đệ nhị sứ bất chợt mở ra.
Hai tay hắn đẩy ra, một đạo lôi điện màu tím nở rộ, lập tức luồng ánh sáng màu tím lao thẳng đến cỗ kiếm khí của Lâm Phong.
Hủy diệt, bên trong lôi quang tràn ngập khí thế hủy diệt.
Xì.
Không có tiếng nổ vang động, chỉ có một cỗ khí thế tịch diệt.
Trong hư không phát ra hào quang vạn trượng, ánh sáng hủy diệt tạo thành từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho người khác phải điên cuồng lùi lại.
Duy chỉ có Lâm Phong và đệ nhị sứ không lui, vẫn đứng ở dưới gợn sóng chấn động. Lâm Phong bước lên, khí thế sát phạt chấn động nhân tâm. Lại một kiếm chém ra. Tử cực lôi.
Đệ nhị sứ khẽ quát, từng đạo lôi điện vô cùng thô to như thể là từng cái xúc tu nhằm thẳng tới kiếm khí Lâm Phong vừa chém ra.
Quấn chặt lấy, sau đó bắt đầu thôn phệ. Kiếm của Lâm Phong là hủy diệt, sát phạt. Lôi điện đệ nhị sứ, cũng là hủy diệt. Thôn phệ, ăn mòn tất cả. Xem ra chỉ dựa vào sát kiếm là không đủ để tiêu diệt hắn. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng.
Tâm thần khẽ động, hào quang lóe lên, ở trên tay trái của Lâm Phong xuất hiện một lá cờ trong nháy mắt bành trướng, khí thế hùng mạnh của lửa từ đó phát ra.
Hồn phiên. Mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Phong lại có loại bảo vật lợi hại như hồn phiên. Ngay cả Đoàn Vô Nhai cũng sửng sốt.
Trước kia, Lâm Phong chưa từng sử dụng qua hồn phiên. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng trước mặt mọi người.
Không nghĩ tới ngay cả hồn phiên mà Lâm Phong cũng có.
Thật sự là ngoài dự liệu của Đoàn Vô Nhai, hơn nữa nhìn hình vẽ Thái Dương và ngọn lửa đáng sợ trên cây hồn phiên này. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Lâm Phong sử dụng, nó đã từng đốt chết người, thôn phệ ngọn lửa của người khác.
Khiến cho trên lá cờ có một đám ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ lưu chuyển. Phiên xuất hiện, nhưng kiếm vẫn không biến mất. Tay phải của Lâm Phong cầm kiếm, vẫn đáng sợ như vậy. Nhất tâm nhị dụng. Ngày trước tay trái cầm liên, tay phải cầm kiếm. Hiện giờ tay trái cầm phiên, tay phải cầm kiếm. Chương 511, một quyền đuổi giết.
Ánh mắt đệ nhị sứ ngưng trọng, Lâm Phong không chỉ có phiên, mà sử dụng đồng thời cả phiên và kiếm.
Điều này yêu cầu năng lực khống chế linh hồn phải cực mạnh. Đây mới gọi là thiên phú. Nhược Lam Sơn nhìn Lâm Phong.
Thầm khen ngợi, rất nhiều người bình thường chỉ tu luyện một loại võ kỹ đã rất khó khăn, nhưng người có thiên phú tốt lại có thể tu luyện vài loại võ kỹ.
Sau đó không ngừng thay đổi tu luyện võ kỹ cường đại hơn, mỗi một loại đều vô cùng thành thạo. Lâm Phong chính là loại thiên tài này. Tu luyện bất cứ cái gì cũng đều phi thường lợi hại. Cước bộ của Lâm Phong không dừng chút nào, bay thẳng đến đệ nhị sứ. Lăng lệ sát phạt, một kiếm chém giết hướng tới đệ nhị sứ. Diệt. Đệ nhị sứ phóng lôi điện cuồng bá quần quật ra.
Muốn phá tan kiếm khí của Lâm Phong, nhưng thân thể của Lâm Phong lại càng ngày càng tiến đến gần.
Đệ nhị sứ sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám cận chiến với người có lôi điện vũ hồn. Lôi điện vũ hồn lực có lực hủy diệt rất lớn.
Nếu ngươi đến cạnh lôi điện, bị lôi điện bao phủ toàn thân thì ngay lập tức mất mạng, rất ít người dám cận chiến với người có được lôi điện vũ hồn.
Lâm Phong là một ngoại lệ. Ầm, ầm, ầm ầm. Hai tay đệ nhị sứ chớp động liên tục, từng tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng muốn hủy diệt Lâm Phong. Hô! Tay trái của Lâm Phong bung lên, Thái Dương Phiên lập tức phiêu động. Cuốn lôi điện vào trong nó, ngọn lửa xen với lôi điện, trung hòa hết lôi điện. Lôi sinh hỏa, hỏa kỵ lôi, nhưng Thái Dương hỏa của Lâm Phong lại dám luyện hóa cả lôi điện.
Hơn nữa hồn phiên kia cực kỳ mạnh mẽ chắc chắn, dù cho lôi điện oanh kích cũng không có chút phản ứng.
Lâm Phong tiến tới. Khoảng cách với đệ nhị sứ càng ngày càng gần. Lâm Phong đánh cận chiến với đệ nhị sứ. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Không ngờ Lâm Phong lại tìm cách tiếp cận đệ nhị sứ, chẳng lẽ Lâm Phong không sợ hãi lôi điện của đệ nhị sứ sao? Đệ nhị sứ đem lực lượng lôi điện dung nhập vào trong đòn tấn công, một quyền tùy ý cũng tuyệt đối cực kỳ cường đại.
Tràn ngập tính hủy diệt. Đệ nhị sứ cười lạnh, Lâm Phong đã muốn cận chiến thì hắn có gì phải sợ, chiến thì chiến. Tử cực diệu thiên lôi.
Đệ nhị sứ chăm chú, lôi điện vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ, ầm vang không dứt. Một luồng thiên lôi màu tím lóa mắt từ trên trời giáng xuống. Bao phủ toàn bộ thân thể đệ nhị sứ, lúc này cả người đệ nhị sứ đắm chìm vào trong lôi điện, dường như trở thành hóa thân của lôi thần. Phong Trần đứng ở đằng xa nhìn thấy tử lôi chói mắt thì cười lạnh trong lòng, Lâm Phong muốn cận chiến, hắn thật sự muốn xem Lâm Phong sẽ phá tử cực diệu thiên lôi của đệ nhị sứ như thế nào. Lúc này đệ nhị sứ thậm chí không tiếp tục sử dụng công kích đuổi giết Lâm Phong nữa mà đứng tại chỗ đợi Lâm Phong.
Đợi Lâm Phong đến gần. Đồng tử Lâm Phong tối đen, cực kỳ âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm đệ nhị sứ. Nếu đệ nhị sứ không tiếp tục công kích hắn.
Muốn chờ hắn đến vậy thì Lâm Phong dứt khoát thu phiên lại, trong tay chỉ còn lại một thanh sát kiếm.
Hai tay hợp lại.
Kiếm của Lâm Phong phóng ra vô cùng vô tận sát khí, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, lôi điện màu tím cũng hùng mạnh. Nếu không có cổ sát khí chí này thì kiếm của hắn sớm đã bị phá tan. Không còn tồn tại đến bây giờ.
Chẳng. Một âm thanh khô khốc từ trong miệng của Lâm Phong phát ra. Ánh sáng hắc ám rung động lòng người từ trên trời giáng xuống, chém về phía đệ nhị sứ. Đệ nhị sứ ngẩng đầu. Nhìn kiếm mang đang từ không trung chém xuống. Hai tay hợp lại, sau đó giơ lên đối diện với kiếm của Lâm Phong, trong khoảnh khắc.
Lôi điện màu tím vô cùng vô tận từ trong thân thể theo song trưởng mà ra. Giờ phút này song trưởng của hắn không còn là máu thịt nữa mà là do lôi điện biến thành.
Ầm.
Một tiếng nổ nặng nề vang lên, kiếm chém xuống, chém lên song trưởng lôi điện của đối phương, sát kiếm bị lôi điện quấn chặt lấy.
Sắt. Lâm Phong quát lên, khí thế sát phạt vô cùng bá đạo lại lần nữa hung mãnh lao ra. Ngươi không có cơ hội. Thanh âm băng hàn từ trong miệng của đệ nhị sứ thốt ra.
Từ quang tử trong thân thể lại điên cuồng dồn vào hai tay. Từ cực diệu thiên lôi, toàn bộ đều hội tụ vào song trưởng của hắn. Thậm chí thiên lôi đáng sợ còn không ngừng lan tràn ra, dọc theo sát kiếm của Lâm Phong, hướng thẳng tới thân thể của Lâm Phong với tốc độ nhanh vô cùng.
Lâm Phong nguy rồi.
Giờ phút này toàn bộ chân nguyên và ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đều dồn trên thân kiếm, nhưng kiếm vẫn không đột không phá được phòng ngự của từ cực diệu thiên lôi. Thậm chí thiên lôi còn phản công lại, nếu bị thiên lôi đánh trúng chỉ sợ lập tức sẽ bị thương nặng.
Nhưng sắc mặt Lâm Phong không chút thay đổi.
Dù nhìn thấy thiên lôi màu tím đang không ngừng theo thân của sát kiếm lan tràn đến gần tay của hắn nhưng vẫn không buông kiếm.
Lâm Phong tự tìm chết sao? Rất nhiều người khó hiểu, lúc này Lâm Phong vẫn không lui, chẳng lẽ muốn bị nướng chín sao?
Bọn họ hiển nhiên không chú ý rằng, lúc này trên người của Lâm Phong, một cỗ lực lượng đáng sợ đang lưu động cuồn cuộn tràn tới tất cả xương cốt của hắn.
Lan tràn tới tay phải của hắn. Suy, suy.
Ống tay áo trên cánh tay phải của Lâm Phong trực tiếp bị xé rách, lộ ra da thịt trần trụi.
Làm cho người ta giật mình không thôi.
Xong rồi, Lâm Phong chết chắc rồi, lực lượng hủy diệt màu tím đã xé rách ống tay áo của hắn. Trong đôi mắt đệ nhị sứ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đây là chính Lâm Phong muốn tự mình tìm chết, lôi điện kia chỉ cần trong nháy mắt thời gian nữa là có thể đánh tới người của Lâm Phong.
Một khi đã bị tử cực diệu thiên lôi oanh kích. Lâm Phong không chết cũng trọng thương. Diêm Nhược Lam Sơn lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lâm Phong.
Chỉ thấy lúc này trên cánh tay của Lâm Phong có một cỗ khí lưu đang lưu động, mơ hồ có ánh sáng hắc ám lóe lên, dường như có một cỗ lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển trong đó.
Chẳng qua là bị che giấu bởi lôi điện hủy diệt cùng với kiếm khí mà thôi. Rốt cục, lôi điện bao phủ hết sát kiếm.
Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng Lâm Phong bị lôi điện đánh trúng, bọn họ chợt phát hiện cánh tay hắn buông lỏng ra. Từng sợi lôi điện rất nhỏ dính vào cánh tay của Lâm Phong, tựa hồ như không mảy may lay động được hắn.
Mà thân thể của Lâm Phong ngay tại lúc này cũng động rồi.
Như một cơn gió, ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, lao về phía trước một thước. Một thước này tuy ngắn nhưng vừa đủ để hắn tiếp xúc với đệ nhị sứ.
Đệ nhị sứ kinh hãi, tốc độ của Lâm Phong thật nhanh, thế mà lại muốn phát động phản công. Lôi điện. Lôi điện đáng sợ ngay lập tức quay ngược lại.
Bao phủ trên người hắn, nhưng quyền của Lâm Phong vẫn đánh ra, xuyên thấu qua lôi điện dày đặc, lôi điện đáng sợ cào sát ở trên tay.
Nhưng Lâm Phong không có phản ứng gì, khiến cho Lâm Phong dừng lại một chút cũng không được. 3.000 Phật ma lực, trấn áp tất cả.
Ầm. Nắm đấm của Lâm Phong đánh vào đầu của đệ nhị sứ, không cần nói thêm gì nữa, đầu của đệ nhị sứ dưới một quyền 3.000 Phật ma lực lập tức bị nổ tung. Lôi điện màu tím vẫn quấn quanh thân thể của đệ nhị sứ, nhưng trong tử quang bây giờ còn có thêm màu đỏ do máu tươi phun ra.
Đã chết.
Kết quả sau cùng không phải Lâm Phong bị lôi điện tiêu diệt, mà là đệ nhị sứ bị Lâm Phong dùng một quyền đánh vỡ đầu mà chết. Cảnh tượng chấn động như thế làm cho bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, không thể tin nổi, dưới nguy cơ như thế mà Lâm Phong có thể phản kích từ trong tuyệt địa. Hơn nữa dường như Lâm Phong vốn đã chuẩn bị kỹ càng một đòn phản kích này, dẫn khủng bố hủy diệt lôi điện của nhị sự giả cuốn theo sát kiếm.
Sau đó mới tung ra một quyền chí mạng. Một quyền này xuyên thấu lôi điện mà đánh chết đệ nhị sức. Lực lượng thật là cường đại.
Mọi người đều phải hít vào một luồng khí lạnh. Đây mới là một kích chí mạng của Lâm Phong, một kiếm toàn lực kia chỉ là che giấu.
Lâm Phong muốn cận chiến chính là dựa vào một quyền đáng sợ này. Người của Thiên Phong Quốc sững sờ nhìn xác chết không đầu dường như vẫn còn động đậy kia.
Chết rồi, đệ nhị sứ cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6, đã bị Lâm Phong đánh chết, hắn quá kinh khủng.
Về phần Nhược Lam Sơn thì lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. Kẻ này che giấu thật nhiều thủ đoạn, cái nào cái nấy đều cực kỳ lợi hại. Chương 512, huyết dịch sôi trào. Lực lượng. Đích thực là lực lượng cơ thể mà không phải võ kỹ hay là thần thông. Lâm Phong dùng lực lượng xuyên thấu lôi điện.
Vênh sát đệ nhị sứ, nhưng lực lượng này rốt cuộc là cái gì mà có thể xuyên qua cả lôi điện hùng mạnh?
Phong Trần dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Lâm Phong.
Hắn có thể giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 như đệ nhị sứ, điều này cho thấy ngày ấy Lâm Phong miệt thị Thiên Phong thất sứ là hoàn toàn chính xác. Lâm Phong dùng thực lực tuyên cáo, trong số Thiên Phong thất sứ lần này tới đến Tuyết Nguyệt, không có ai là đối thủ của hắn.
Đệ nhị sứ đã chết, hiện tại chỉ còn Phong Trần có khả năng chiến thắng Lâm Phong. Lúc này chợt nghe Lâm Phong nói. Đến ngươi rồi.
Sau khi đánh chết đệ nhị sứ, Lâm Phong rốt cục nhắm tới Phong Trần, ngay cả hoàng tử mà Lâm Phong cũng muốn động.
Cũng dám động. Hắn là hoàng tử điện hạ của Thiên Phong Quốc, nhưng nơi này là Tuyết Nguyệt. Hô. Đôi mắt Phong Trần khẽ nhắm lại.
Sau đó lập tức mở ra, ánh sáng bùng lên, một dòng khí từ trong miệng của hắn phun ra, dường như là đang thở dài, nhưng theo sau hơi thở dài kia là sát khí vô cùng nồng đậm.
Mọi người đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng sát khí từ trên người Phong Trần tỏa ra. Phong Trần muốn lấy mạng Lâm Phong. Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ điều này.
Không chỉ hắn muốn giết Lâm Phong cũng muốn giết hắn, trong hai người nhất định phải có một người chết. Thực lực Lâm Phong cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn rất quyết đoán, hiện giờ đã ép Phong Trần đến mức không còn đường lùi.
Mọi người nghĩ thầm trong lòng, Phong Trần muốn Lâm Phong chết, bọn họ hiểu được, phái người đánh lén giết Lâm Phong. Bọn họ cũng có thể dự liệu được, nhưng mọi người thật không ngờ Lâm Phong một mình một kiếm trực tiếp bước vào hoàng thành. Trước mặt người của Tuyết Nguyệt Quốc, Thiên Phong Quốc cùng với Long Sơn Đế Quốc ngang nhiên hỏi tội Phong Trần, muốn tiêu diệt người của Thiên Phong Quốc.
Sự quyết đoán như thế làm bọn họ mặc cảm. Hơn nữa, Lâm Phong còn thuyết phục được sứ thần của Long Sơn Đế Quốc để mặc cho Lâm Phong động thủ. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn là thực lực dũng mãnh của Lâm Phong, tuy rằng trước đó bọn họ đã nhìn thấy Lâm Phong loại bỏ mấy người trong Thiên Phong thất sứ dám khiêu chiến. Nhưng trong mắt họ, Lâm Phong đối mặt với đệ nhị sứ chắc hẳn phải cố hết sức, cho dù là thắng cũng phải rất chật vật. Nhưng sự thật lại không phải như bọn họ đã nghĩ. Mặc dù đối mặt với đệ nhị sứ, Lâm Phong vẫn giết không tha, hiện tại lại khiêu chiến cả Phong Trần.
Thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, thật sự khiến ta phải kinh ngạc. Phong Trần nói một câu, không gian dường như cũng bị hàn khí trong câu nói khi đè nặng.
Nhưng thực lực vốn có của ngươi còn chưa đủ để cho ngươi có thể ngang ngược đến như thế này, Thiên Phong Quốc sao có thể để cho ngươi lăng nhục dễ dàng như vậy. Nếu Nhược Tiền Bối và Tuyết Nguyệt Quốc đều không phản đối ngươi và Thiên Phong Quốc giải quyết ân oán tại nơi này.
Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, biết một chút thực lực của ta. Phong Trần trang nghiêm, hai tay chậm rãi nâng lên.
Trên bàn tay của hắn, hai cỗ chân nguyên lực hắc ám thâm thúy đang điên cuồng quay cuồng, vô cùng đáng sợ.
Ngươi biết nguồn gốc tên gọi Thiên Phong Quốc từ đâu mà có không? Phong Trần nhấn mạnh từng chữ khiến Lâm Phong ngưng lại, mọi người cũng đều sững sờ. Mỗi cái tên quốc gia đều có hàm nghĩa đặc biệt. Thiên Phong Quốc cũng là như vậy, nhưng cụ thể từ đâu mà có, những người khác đều không biết. Kỳ thật, em dù là người của Thiên Phong Quốc đa số cũng không biết. Chỉ có người của Hoàng Thất là ngoại lệ. Phong Trần không cho rằng Lâm Phong có thể trả lời, tiếp tục nói. Mấy ngàn năm trước,
Thiên Phong Quốc từng là vùng đất của các bộ lạc cùng với từng mảnh vùng đất hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi, rất là hoang dã.
Nhân loại bị yêu thú ức hiếp, bị thống trị, những yêu thú này cực kỳ hùng mạnh, đáng sợ. Thống trị mấy mươi vạn dặm kéo dài khắp lãnh thổ quốc gia là một con yêu thú đáng sợ. Thiên Phong yêu tôn có thể hóa hình thành người.
Tất cả chấn kinh, thật không ngờ Thiên Phong Quốc mấy ngàn năm trước không ngờ từng bị yêu thú thống trị.
Thiên Phong yêu tôn cực kỳ đáng sợ, phong, hỏa, lôi điện đều tinh thông. Ai dám phản kháng hắn sẽ bị vô tận yêu thú tàn sát.
Sát hại, Thiên Phong yêu tôn tàn bạo, làm cho người ta cảm thấy bất an, tất cả mọi người đều sợ hãi Thiên Phong yêu tôn.
Phong Trần tự nói.
Lúc này, ở một cái trấn nhỏ, có một thiếu niên, lúc hắn được 10 tuổi, khoác một tấm áo lông. Lưng đeo một bộ cung tiễn, từ trong tiểu trấn đi ra, thân nhân, cha mẹ của thiếu niên đều đã chết.
Thảm vi bị yêu thú tàn sát. Hắn tự gọi mình là Thiên Phong. 12 tuổi. Hắn dùng cung tên một mình ở trong rừng săn bắt yêu thú, không ngừng trưởng thành. Cắm máu mà lớn lên.
15 tuổi, hắn lưng đeo cung tên, bước vào một bộ lạc, bắn chết tù trưởng, thống trị bộ lạc này.
Đổi tên thành Thiên Phong bộ lạc. 18 tuổi, hắn dẫn dắt bộ lạc chinh chiến sát phạt, thâu tóm các bộ lạc khác.
Thậm chí thâu tóm thành trì, Thiên Phong bộ lạc phát triển trở thành Thiên Phong thành, Thiên Phong dẫn dắt con dân của mình.
Không ngừng săn bắt yêu thú. 25 tuổi, Thiên Phong sát phạt vô số yêu thú, rốt cục chọc giận Thiên Phong yêu tôn.
Rất nhiều yêu thú đánh tới, ngày đó, máu chảy thành sông, vô số nhân loại bị chết thảm, vô số yêu thú bị tàn sát.
Lưỡng bại câu thương. Sau đó, Thiên Phong mất tích, nhưng cái tên Thiên Phong đã uy trấn bát phương. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Thiên Phong chết rồi.
Bị giết trong thú triều, nhân loại lại khôi phục như thường, vẫn bị yêu thú nô dịch, thống trị, không
thể phản kháng.
Bởi vậy, tất cả mọi người đều không thể quên được Thiên Phong, người trẻ tuổi dám dẫn dắt con dân của Thiên Phong đi phản kháng Thiên Phong yêu tôn.
Tuy rằng Thiên Phong mất tích nhưng hắn nghiễm nhiên đã trở thành một loại tín ngưỡng. Cho đến tận 18 năm sau,
vẫn mặc áo khoác lông cũ nát từ ngày xưa lúc đi ra khỏi trấn nhỏ, nhưng cung tên thì không còn, Thiên Phong lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người.
Năm ấy, hắn 43 tuổi.
Cũng vào năm ấy, hắn giết vô số yêu thú, huyết lưu khắp trốn, tay hắn vung lên khiến cho khí huyết nhân loại sôi trào. Thiên hạ đồng lòng, bọn họ bắt đầu càn quét phản kích, một trận chiến có 1-0-2 giữa người và yêu thú nổ ra.
Thiên Phong tự mình dẫn theo một đội quân đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Phong Trần càng nói càng đắm chìm vào trong đó.
Không thể tự kiềm chế, trong đôi mắt lộ ra một cỗ kiêu ngạo, dường như vinh quang ngày xưa của Thiên Phong đang tràn ngập trên người hắn.
Không có yêu thú nào có thể ngăn cản Thiên Phong, yêu thú đờn rơi phải hắn đều phải chết. Cuối cùng, Thiên Phong yêu tôn tự mình đi ra.
Chặn giết Thiên Phong, một trận đại chiến nổ ra, trận chiến ấy từ giữa trưa cho đến tối mịt, Thiên Phong cả người kiệt sức. Chân nguyên hao hết, nhưng Thiên Phong yêu tôn bị Thiên Phong trực tiếp giết chết, máu huyết của Thiên Phong yêu tôn đều bị hút hết.
Dung nhập vào trong huyết mạch của Thiên Phong. Lịch sử ghi khắc một cảnh tượng kinh tâm động phách, Thiên Phong được mọi người ủng hộ. Nhất thống các bộ lạc, thành trì, lên làm Thiên Phong quân vương, đặt tên nước là Thiên Phong. Mọi người nghe Phong Trần nói xong.
Trong lòng rung động, từng quốc gia đều có một lịch sử phủ đầy bụi, những khai quốc quân vương không người nào không phải là lang vân tuyệt thế. Thiên Phong quân vương ngày xưa 43 tuổi đã thành tôn giả, giết chết Thiên Phong yêu tôn, thật là đáng sợ, những thống khổ và đau khổ mà hắn phải trải qua không phải người bình thường có thể lý giải được. Lâm Phong không ngắt lời Phong Trần mà an tĩnh nghe hắn kể, Lâm Phong truy tìm đạo lý của võ đạo, tất nhiên tránh không được phải đi tìm dấu chân của các bậc tiền bối. Võ đạo không hạn chế quốc gia, sự tích Thiên Phong tôn giả sẽ chỉ làm ý chí hắn càng cứng cỏi, kiên định không sợ hãi.
Truy cầu võ đạo, không ngừng tiến lên. Phong Trần nói những điều này chỉ chứng minh được ngày xưa Thiên Phong tôn giả hùng mạnh.
Chính hắn chẳng qua là nhớ lại mà thôi, không có gì đáng để kiêu ngạo, việc Phong Trần nên làm chính là không nên đắm chìm trong vinh quang của Tổ tiên. Sau khi Thiên Phong tôn giả nhất thống, Thiên Phong quốc đã tồn tại cho tới tận bây giờ, bởi vì hắn thôn phệ yêu tôn huyết mạch. Huyết mạch bản thân hắn cũng bắt đầu lột xác, trong huyết mạch dung nhập cả máu của nhân loại và yêu thú, biến dị trở thành một loại huyết mạch mới.
Và không ngừng di truyền cho đời sau, hiện tại, huyết mạch ấy ở trên người của ta. Phong Trần dứt lời thì nâng hai tay lên.
Một cỗ hơi thở đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra, máu của hắn bắt đầu sôi trào, thú huyết sôi trào.
Chương 513, lực lượng huyết mạch.
Mọi người đều nhìn chằm chằm Phong Trần, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng máu của Phong Trần đang sôi trào, hơi thở đáng sợ điên cuồng tán loạn.
Răng rắc.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đồng tử mọi người đều co rút lại, chỉ thấy trên vai Phong Trần có hai khối màu đen nô lên.
Hơi thở lộ ra càng thêm đáng sợ. Két, răng rắc. Ầm. Kèm theo âm thanh cánh chim vỗ chấn động không gian, Phong Trần ngửa mặt lên trời.
Sau lưng hắn, một đôi cánh tà ác hiện ra, đôi cánh chim đen sẫm, hình dạng cuộn sóng như lưỡi dao sắc bén.
Sau khi cánh chim xuất hiện,
một luồng lưu quang không ngừng lưu động trên người Phong Trần, cả người hắn dường như có một cỗ khí tức hắc ám đang không ngừng phát ra. Hơi thở phi thường đáng sợ, dường như có một tầng hắc ám sáng bóng, bao phủ toàn bộ thân thể Phong Trần.
Ở mi tâm của Phong Trần,
quang hoa tối đen như mực không ngừng xoay tròn, dung nhập vào mi tâm của hắn, cuối cùng khắc trên mi tâm của Phong Trần một chữ.
Phong.
Chữ Phong kia vừa hiện, đồng tử Phong Trần đều trở nên càng thêm tà khí, khóe mắt hơi xếp lên, giống như yêu thú.
Huyết mạch, quả nhiên là huyết mạch lực, huyết mạch vũ hồn. Trong lòng mọi người run rẩy, yêu thú thời kỳ thượng cổ tàn sát bừa bãi nhân loại.
Thực lực nhân loại lúc đó cũng mạnh hơn hiện tại, những người tự thành lập quốc gia, đều phi thường đáng sợ, thậm chí là cường giả cấp tôn giả.
Thủy Tổ Thiên Phong Quốc cũng là tôn giả, đạt được huyết mạch lực, không. Ngừng lưu truyền tới nay, hiện giờ Phong Trần giống như những người của Hoàng Thất Tuyết Nguyệt. Đều kế thừa huyết mạch lực.
Phong Trần nhìn mọi người khiến họ lập tức cảm giác dường như mình đang bị yêu thú nhìn chằm chằm vậy. Ở trong tay Phong Trần có một vật màu đen đang sợ đang quay cuồng. Đây là ngọn lửa, một ngọn lửa xanh hắc ám có từng chùm tia sáng đang lưu chuyển. Tràn ngập lực lượng hủy diệt, từng đạo chùm tia sáng kia là lôi điện, ngọn lửa này chính là lôi hỏa.
Ngày xưa Thiên Phong yêu tôn cực kỳ hùng mạnh.
Tinh thông phong, hỏa, lôi điện, Phong Trần có được huyết mạch lực do lao tổ lưu truyền xuống, trong cơ thể cũng ẩn chứa phong.
Hỏa, lôi điện.
Phong là cánh chim tà ác sau lưng, hỏa và lôi điện là đoàn hủy diệt quang trong tay Phong Trần.
Phong Trần thật đáng sợ. Giờ phút này Phong Trần mang đến cho bọn họ một cảm giác, đó là quá yêu dị. Xem ra một trận chiến giữa Lâm Phong và Phong Trần thật sự thú vị.
Hai người đều không phải loại lương thiện, đều là thiên tài khó gặp. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết rằng, Lâm Phong cũng có huyết mạch vũ hồn. Trong cơ thể lưu truyền huyết mạch lực lượng, chẳng qua huyết mạch lực trong cơ thể Lâm Phong dường như mật độ không cao bằng Phong Trần.
Hai người ai mạnh ai yếu, hiện tại không ai biết. Ẩn giấu quá kỹ. Nhược Lam Sơn nhìn chằm chằm Phong Trần, hắn bây giờ và lúc trước khác nhau quá lớn.
Gần như khiến cho mọi người không thể ngờ được con người yêu dị này lại là người thanh niên vừa cười nói kia.
Hắn mặc dù cũng biết thực lực Phong Trần không kém,
nhưng không nghĩ tới Phong Trần lại mạnh như vậy, hơn nữa mật độ huyết mạch lực dường như rất cao, đúng là thiên tài khó gặp. Hắn và Lâm Phong, bất kể ai chết đều là đáng tiếc. Loại thiên tài này nếu muốn lại bồi dưỡng ra một người thật sự quá khó khăn. Nhưng cục diện bây giờ, Lâm Phong và Phong Trần, ai cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương, chính hắn cũng không thể can dự.
Chỉ có thể để mặc cho hai người chiến một trận sinh tử. Ánh mắt của Nhược Lam Sơn trong lúc vô ý quét qua Đoàn Vô Nhai.
Đoàn Vô Nhai và Phong Trần giống nhau đều là dòng chính huyết mạch hoàng thất, có được huyết mạch lực lượng của tôn giả lưu truyền xuống. Hơn nữa sự cơ trí, lòng dạ Đoàn Vô Nhai sâu hơn Phong Trần một bậc, Đoàn Vô Nhai cũng chưa từng bày ra thực lực của mình. Mặc dù trong Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử trước kia y chỉ xếp hạng thứ tư, nhưng chiến lược chân chính vẫn là một câu đố. Mấy tên gia hỏa này, không một ai là người đơn giản, ngoài ra còn có Đoàn Vô Đạo, người được đồn đãi là kẻ đáng sợ. Đứng đầu Bát Đại Công Tử, Nhược Lam sao vào Tuyết Nguyệt lâu như vậy mà thậm chí còn chưa thấy mặt, dường như Đoàn Vô Đạo căn bản là không để mặt hắn. Tuy nhiên điều này cũng đúng với tính cách của Đoàn Vô Đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thiên hạ chỉ có mình ta.
Không coi ai ra gì, trong lòng Vô Đạo.
Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Phong Trần, đoàn lôi hỏa kia xem ra mạnh hơn nhiều so với lôi điện của đệ nhị sứ.
Hơn nữa, Phong Trần, còn có cánh chim, xem ra sẽ không dễ đối phó. Lâm Phong, bây giờ ngươi đang có cảm tưởng gì?
Cảm tưởng.
Lâm Phong lạnh lùng, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Tự cao tự đại, thế gian này cũng không chỉ một mình ngươi có được huyết mạch lực lượng.
Lâm Phong vừa dứt lời, Thương Long giống giận ở phía sau hắn, Thương Long bảy đầu xuất hiện trong hư không, khí thế cuồn cuộn.
Tất cả đều ngửa mặt lên trời giống giận.
Từng đoàn tử quang xoay quanh trên mình Thương Long, tử xà vũ hồn và thiên phệ vũ hồn cùng hiện.
Long xà thể xuất.
Hơn nữa, giữa bảy con Thương Long còn có một đoàn ánh sáng âm u tựa như u linh, khiến tâm hồn người ta khiếp sợ.
Đây là Vu Yêu vũ hồn sau khi Lâm Phong thôn phệ vũ hồn của Vu Chân mà sinh ra.
Ừm.
Phong Trần nhíu mày, Lâm Phong không ngờ lại có được song sinh vũ hồn. Hơn nữa, gương mặt u minh kia dường như cũng là một loại vũ hồn. Nếu như cảnh giới của ngươi giống ta thì đích xác có uy hiếp rất lớn đối với ta.
Nhưng hiện tại, huyết mạch vũ hồn của huyền vũ cảnh tầng 3 như thế nào so sánh được với huyết mạch vũ hồn của huyền vũ cảnh tầng 6 của ta? Phong Trần lạnh lùng nói, lập tức bước chân ra, trên cánh chim có một đoàn ánh sáng hắc ám lưu chuyển, thân thể hắn lập tức biến mất. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt ô quang chợt lóe lên, lập tức một cỗ hơi thở hủy diệt đáng sợ bao phủ lên chính mình.
Thân thể Lâm Phong lóe lên, biến mất tại chỗ.
Bùm!
Ánh sáng lôi hỏa hắc ám bùng nổ trong hư không khiến cả phiến không gian không ngừng run lên.
Không ngừng bạo động, ánh sáng lôi hỏa bắn ra bốn phía, đáng tiếc thân thể của Lâm Phong đã không ở tại chỗ cũ mà đã thối lui ra ngoài vài mét.
Trốn!
Ngươi thoát được sao?
Phong Trần cười lạnh. Quang hoa phía trên cánh chim lưu chuyển, thân hình hắn đong đưa, lại lần nữa biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ khí áp hủy diệt đánh tới, đồng tử Lâm Phong hóa thành tối đen, ánh sáng trong mắt lóe ra, phảng phất muốn nhìn thấu Phong Trần. Phong Trần và Sở Triển Bằng giống nhau, đều có được cánh chim yêu thú, tuy nhiên Phong Trần là kế thừa huyết mạch lực lượng mà sinh ra vũ hồn cánh chim. Tốc độ hắn vô thanh vô thức, so với Đại Bằng công tử càng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà cánh chim lượn sóng khủng bố kia cũng có thể dễ dàng giết người. Hơn nữa, đoàn lôi hỏa này rất đáng sợ, nếu là bị dính vào trên người chỉ sợ có thể thật sự tiêu đời, dù là sát kiếm cũng không thể ngăn cản được đoàn lôi hỏa này. Dù sao cảnh giới cách nhau quá nhiều, mà thực lực của bản thân Phong Trần cũng rất mạnh, huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. 3.000 Phật ma lực nếu va chạm với đoàn lôi hỏa này chỉ sợ cũng sẽ bị thôn phệ hủy diệt.
Lâm Phong thầm nhủ.
3.000 Phật ma lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, tin tưởng nếu như là 6.000 Phật ma lực thì gần như chỉ dựa vào lực lượng thuần túy cũng có thể chấn áp lôi hỏa của Phong Trần.
Một quyền xuất ra, tiểu truyền Phật ma công chấn áp tất cả. Chỉ tiếc hiện tại hắn chỉ có 3.000 Phật ma lực lượng. Còn chưa đủ.
Thiên phệ vũ hồn của có thể thôn phệ yêu thú, thôn phệ vũ hồn, thậm chí sau khi dung hợp vũ hồn cả người cũng có thể bị thôn phệ. Nhưng thiên phệ vũ hồn nếu bị lôi hỏa đánh trúng sợ rằng cũng phải bị thương hoặc là suy giảm cảnh giới, bởi vì tu vi hơn kém nhau đến 3 cảnh giới. Muốn giết được Phong Trần có lẽ chỉ có U Minh Hắc Liên, hơn nữa còn phải dung nhập toàn bộ chân nguyên lực lượng trong đó.
Nếu không thì e là giết không được Phong Trần. Lâm Phong phân tích rất cặn kẽ, thực lực Phong Trần cường đại, có được huyết mạch lực.
Lại cao hơn hắn 3 đại cảnh giới, đối phó Phong Trần khó hơn rất nhiều so với đệ nhị sứ. Vượt cấp khiêu chiến đối với Lâm Phong không có vấn đề.
Nhưng vượt qua 3 cảnh giới là rất khó khăn. Lâm Phong suy nghĩ nhưng đồng thời động tác cũng không dừng lại, vũ hồn gào thét.
Tử quang bổ nhào tới Phong Trần, tuy nhiên từng đoàn tử quang trong nháy mắt đã bị lôi hỏa hủy diệt đi rồi, điều này khiến Lâm Phong càng tin chắc vào phán đoán của mình.
Ngoại trừ U Minh Hắc Liên ra, các loại lực lượng khác của hắn rất khó đối phó Phong Trần. Chương 514, va chạm hủy diệt.
Hô! Tiếng gió phiêu đãng một lần nữa vang lên, thân thể của Lâm Phong biến mất, chỉ trong nháy mắt sau đó, Phong Trần nâng trong tay lôi hỏa cầu lại một lần đuổi giết tới.
Chữ U U! Cánh chim yêu tà rung động, Phong Trần cũng biến mất, theo sát Lâm Phong. Phong Trần có được cánh chim của Thiên Phong Yêu.
Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với đại bằng công tử, tốc độ của Lâm Phong xa xa không bằng Phong Trần. Nếu không phải là dựa vào sự nhạy cảm đáng sợ cùng với mức độ lĩnh ngộ phong thế thì Lâm Phong đã né không thoát.
Lâm Phong nhanh, là nhanh bộc phát như gió. Lâm Phong lại tránh thoát, ánh sáng đáng sợ hủy diệt của lôi hỏa xẹt qua bên cạnh.
Phá hủy quần áo của hắn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy lần nữa Phong Trần có thể đánh trúng hắn. Lúc này khoảng cách thời gian hai người bọn họ biến mất đang không ngừng ngắn lại. Điều này Lâm Phong tự mình cũng biết rõ, vô tận tử quang bắt đầu tung bay rít vào, hóa thành rất nhiều xúc tu lan tràn ra ngoài.
Chết! Trong mắt Phong Trần lóe lên yêu quang.
Trong mắt Phong Trần hiện lên một tia cười lạnh, dưới lôi hỏa, toàn bộ xúc tu màu tím bị thiêu đốt đến cạn bã đều không còn.
Hơn nữa dọc theo những xúc tu này, Phong Trần tiếp tục giết tới Lâm Phong. Suy, suy. Tiếng vang trong trẻo truyền ra, một đạo kiếm quang sát phạt xé rách không gian chém tới. Răng rắc.
Lôi hỏa và kiếm quang va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức mọi người liền nhìn thấy kiếm quang bị hủy diệt bởi lôi hỏa.
Sát kiếm vẫn không ngăn được lôi hỏa. Phong Trần mạnh hơn đệ nhị sứ rất nhiều, lôi điện của đệ nhị sứ rất mạnh.
Nhưng lôi hỏa của Phong Trần còn lợi hại hơn, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không phải đệ nhị sứ có thể so sánh được. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, xem tình hình này dường như Lâm Phong có chút không ổn, nếu còn tiếp tục như vậy rất có thể hắn sẽ bị Phong Trần giết chết. Nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh, đôi đồng tử hắc ám nhìn chằm chằm Phong Trần, không chút tức giận, Phong Trần mạnh hơn hắn ba đại cảnh giới.
Cuộc chiến này không khiến hắn bất ngờ, chỉ càng kích phát chiến ý trên người hắn. Sau khi đánh tan kiếm quang, lúc này đầy Phong Trần ngừng lại. Không vội vã động thủ, nhìn Lâm Phong, cười lạnh. Hiện tại thì sao? Cảm giác như thế nào? Trong ánh mắt yêu tà của Phong Trần lộ ra sự miệt thị.
Thiên phú Lâm Phong rất mạnh, lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 3 đủ đối kháng với huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng đối mặt với hắn.
Lâm Phong vẫn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngươi lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 đối phó với huyền vũ cảnh tầng 3 của ta mà còn có thể dương dương tự đắc.
Ta thật không biết là nên hổ thẹn thay cho ngươi, hay chê cười Thiên Phong Quốc không có người. Lâm Phong lãnh đạm nói. Một cỗ sát phạt chiến ý đáng sợ điên cuồng nở rộ, dường như thật sự bốc cháy lên. Cảm nhận được cỗ sát phạt chiến ý này.
Trong lòng mọi người âm thầm run rẩy, Lâm Phong quả thật không phải người bình thường có thể so sánh được, khó trách có thể có thành tựu hôm nay.
Ngươi có cường đại hơn nữa ta cũng không sợ, chỉ có chiến. Phong Trần âm trầm, tuy rằng bây giờ hắn chiếm thượng phong tuyệt đối.
Nhưng lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 của hắn đối phó với một tên huyền vũ cảnh tầng 3. Vốn nên là trong nháy mắt dễ dàng giết chết đối phương mới đúng. Thật sự là hắn không có tư cách để kiêu ngạo, trận chiến này về cơ bản không phải cùng cấp chiến đấu, không ngờ hắn vẫn còn kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng là bởi vì thực lực của Lâm Phong quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ không để ý đến tu vi của Lâm Phong.
Chỉ suy xét đến chiến lực hùng mạnh của hắn. Chuẩn bị chết đi. Hai tay Phong Trần nâng lôi hỏa chậm rãi nhập lại là một.
Ánh sáng lôi điện điên cuồng chớp động. Trong hư không xuất hiện từng đạo hắc ám lôi hỏa xé rách không gian, làm cho người ta cảm giác cả phiến thiên địa dường như đều sẽ bị hủy diệt. Một quả lôi hỏa quang cầu cực kỳ đáng sợ ngưng tụ, hình thành trong hư không, đồng tử Phong Trần yêu dị nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Sát ý nồng đậm.
Phong Trần không có ý định cho Lâm Phong bất kỳ cơ hội nào, nếu ném đoàn lôi hỏa này vào cơ thể Lâm Phong thì chỉ trong nháy mắt có thể phá hủy Lâm Phong. Khiến Lâm Phong hóa thành tro tàn. Khi đó ai còn dám nói Thiên Phong Quốc không người, Nhược Lam Sơn sẽ không thể miệt thị người Thiên Phong Quốc bọn họ.
Không dám tùy ý để cho Lâm Phong ra oai.
Nhược Lam Sơn dung túng Lâm Phong khiến Phong Trần phải ôm uất hận trong lòng, uất ức này nhất định phải giải tỏa. Bởi vậy hắn không muốn kéo dài thời gian nữa mà trực tiếp lấy bản lĩnh lợi hại nhất, muốn hủy diệt Lâm Phong ngay lập tức.
Để cho Nhược Lam Sơn nhìn thấy sự cường đại của hắn. Lâm Phong chăm chú nhìn hủy diệt quang cầu. Cảm giác được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó.
Hô!
Lâm Phong thở ra một hơi, một ngọn lửa tuôn ra trên người hắn, điên cuồng chuyển động, chân nguyên dương hỏa.
Thái dương hỏa chiếu sáng cả không gian. Ngọn lửa đáng sợ này điên cuồng ngưng tụ, hội tụ lại trước người Lâm Phong. Một đóa hắc ám liên chậm rãi ngưng hình, Lâm Phong không còn lưu thủ. Gần như phóng thích ra toàn bộ chân nguyên dương hỏa. Hóa thành u minh hắc liên tràn đầy tịch diệt. Lâm Phong đã nổi giận, đem toàn bộ chân nguyên hóa thành hắc liên, là để đối kháng lôi hỏa quang cầu của Phong Trần. Hắc liên do Lâm Phong ngưng tụ và hủy diệt quang cầu tương phản với nhau, hắc liên yên lặng, không có lực lượng hủy diệt đáng sợ phóng ra ngoài. Nhưng không có ai hoài nghi lực lượng đáng sợ của nó. Phong Trần nhìn hắc liên, đầu tiên là sửng sốt, lập tức khỏe miệng cong lên tạo thành nụ cười tà dị. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi ư, một khi đã như vậy thì ta sẽ phá hủy nó để cho ngươi sáng mắt ra. Phong Trần cười lạnh. Hắn không tin hắc liên do chân nguyên của Lâm Phong ngưng tụ có thể mạnh hơn lôi hỏa của hắn, cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong nhiều như vậy. Mức độ nồng đậm của chân nguyên lực cũng sẽ hơn xa Lâm Phong. Đi chết đi. Phong Trần gầm lên, lao tới Lâm Phong, nhanh đến không thể tin nổi. Phong. Thân hình Lâm Phong khẽ nhúc nhích, phiêu động như gió, bay lượn trên không trung, không va chạm trực diện với Phong Trần. Một cây cờ xuất hiện, là hồn phiên của Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong lấy hồn phiên ra, hồn phiên đón ánh sáng mặt trời lập tức phóng đại lên. Lâm Phong giơ U Minh Hắc Liên trong tay lên, tâm thần khẽ động, ngọn lửa trong hồn phiên cuồn cuộn đổ về U Minh Hắc Liên trong tay Lâm Phong. Lâm Phong vậy mà lại mượn dùng ngọn lửa trong Thái Dương hồn phiên. Trong hư không, mặt trời chói chang rọi xuống, chiếu lên đồ án Thái Dương trên hồn phiên. Khiến hồn phiên tràn đầy Thái Dương hỏa diễm, ngọn lửa kia lại chiếu xuống từ trong hư không, ấn lên người Lâm Phong. Lóa mắt và chói mắt, mặt trời, hồn phiên và Lâm Phong dường như liên kết lại với nhau. Lâm Phong thật đáng sợ, không biết hắn tu luyện công pháp gì mà lại có thể mượn trực tiếp lực lượng của Thái Dương. Mọi người khiếp sợ, Lâm Phong không phải né tránh không chiến, mà là lấy trạng thái mạnh nhất đi nghênh chiến Phong Trần. Hắn còn có thể trở nên càng lúc càng mạnh hơn nữa. Phong Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Phong trong hư không, trong ánh mắt hiện lên một đạo yêu quang. Chữ phong trên mi tâm lưu chuyển từng đạo ánh sáng đặc thù. Đi chết đi. Giận quát một tiếng, tốc độ Phong Trần nhanh đến cực hạ. Phóng lên cao, ngay lập tức đã tới bên cạnh Lâm Phong. Sắt. Lúc này đây, Lâm Phong cuối cùng không né tránh, thân thể nghịch chuyển. Treo ngược trong hư không, khí thế cuồn cuộn đánh xuống. Ầm. Nương theo một âm thanh trầm đỡ cửa, mọi người chỉ cảm giác thân thể của chính mình lắc lư. Quả cầu lôi hỏa chói mắt và đóa u minh hắc liên yên tĩnh rốt cục va chạm vào nhau, hắc ám, lôi quang đáng sợ điên cuồng bùng nổ. Lập loè không dứt, Phong Trần và Lâm Phong đều bị bao vây ở trong đó. Suy, suy, suy. Tiếng vang chói tai truyền ra, lôi hỏa quang cầu và hắc liên dung hợp cùng một chỗ. Đều muốn xé rách đối phương, phá hủy đối phương, mà cố lực lượng hủy diệt kinh khủng kia tiếp tục điên cuồng tàn phá không gian. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hủy diệt lôi hỏa và u minh hắc liên đều cực kỳ cường đại, trong nhất thời không bên nào có thể phá hủy bên còn lại. Bọn chúng không bùng nổ ngay lập tức mà là không ngừng phóng ra chấn động hủy diệt, toàn bộ người trên mặt đất đều tránh lùi ra rất xa. Nơi lực lượng hủy diệt đáng sợ kia đi qua, không gian phát ra tiếng suy suy không dứt, mặt đất bị xé nứt, sinh ra từng rãnh sâu. Cực kỳ kinh tâm động phách. Chương 515, luyện hóa thôn vệ. Ánh sáng hủy diệt chiếu vào khuôn mặt của Lâm Phong và Phong Trần. Khiến cho trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên những nét cực kỳ yêu dị, từng chùm ánh sáng không ngừng lóng lánh. Ánh sáng xuyên thấu qua không gian, hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm hủy diệt đối phương. Ngươi không chết thì ta chết, không ai có thể lùi bước. Lâm Phong, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Phong Trần thốt ra. Trong giọng nói tràn ngập sự tự tin mãnh liệt. Lúc này đây gã nhất định phải giết Lâm Phong. Ngay chết. Lâm Phong cười nhạt. Đáp trả. Ngươi quá tự tin rồi. Tự tin cũng phải có thực lực, chân nguyên của ngươi đã hao hết, toàn bộ đã dung nhập vào trong đóa hắc liên này. Ta xem ngươi còn lấy cái gì để ngăn cản ta. Giọng nói của Phong Trần và tiếng suy suy xé rách không gian hòa vào nhau. Chỉ thấy lúc này. Tay trái Phong Trần chậm chậm giơ lên. Một quả hỏa lôi đen thui không ngừng lóe sáng lên, cực kỳ đáng sợ. Phong Trần vẫn còn để dành sức mà Lâm Phong thì đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Mọi người cảm thấy tiếc, xem ra lúc này Lâm Phong đã thực sự hỏng bét rồi. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra một nét châm biếm.
Đúng vậy, là châm biếm, tiếng gào rít đáng sợ truyền ra, Thương Long và Tử Xà vũ hồn dung hợp.
Thành một hiện lên trên đầu vai của Lâm Phong.
Hừ. Phong Trần hừ lạnh, một cánh chim yêu dị màu đen đột nhiên mở ra chậm rãi đập trong hư không, chỉ cần cánh chim của gã thôi cũng đủ để ngăn cản vũ hồn của Lâm Phong rồi.
Vũ yêu vũ hồn.
Lâm Phong quắc khẽ, một khuôn mặt to lớn trắng bệch giống như đang phiêu lãng bay ra, bay tới hướng Phong Trần.
Khiến cho tinh thần của Phong Trần run lên. Linh hồn công kích. Phong Trần ngạc nhiên, sau đó lập tức nói. Lực lượng linh hồn dao động này còn chưa đủ để ảnh hưởng tới ta đâu. Người hay vứt bỏ đi.
Thật sao? Mấy vạn sợi tàn hồn từ trên người Lâm Phong điên cuồng bắn ra, toàn bộ đều khắc sâu vào giữa Vu Yêu Vũ Hồn. Một cỗ linh hồn cực kỳ đáng sợ dao động theo Vu Yêu Vũ Hồn đi ra, cỗ linh hồn vô hình dao động này không gặp bất kỳ cản trở nào. Xâm nhập thẳng vào Phong Trần, khiến cho cả người Phong Trần run lên mãnh liệt, ngay cả chữ viết trên mi tâm kia cũng khe khẽ dao động.
Khiến cho nó trở nên yếu đi vài phần. Linh hồn của Phong Trần đã bị công kích, tinh thần của gã kịch liệt dao động. Không thể nào tập trung được, cho nên lôi hỏa trong tay đều chịu ảnh hưởng.
Giết!
Một thanh âm đáng sợ từ trong miệng Lâm Phong thoát ra.
Nương theo đạo thanh âm này là một ngụm chân nguyên lực từ trong miệng của hắn phóng ra ngoài, chân nguyên sát phạt giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén.
Ồ!
Đám người thấy như vậy thì kinh ngạc. Cuộc chiến đấu dường như đã có cơ chuyển biến, Lâm Phong bắt đầu phản kích Phong Trần rồi. Phong Trần cảm nhận được cỗ chân nguyên sắc như một thanh kiếm này, gã cắn chặt răng không hề do dự ném quả hỏa lôi ở trong tay ra. Nương theo tiếng vang ầm ầm truyền ra, ngụm chân nguyên kia biến mất trong nháy mắt, nhưng khóe miệng của Lâm Phong thì lại hiện lên một nụ cười trâm trọng. Phong Trần dùng quả lôi hỏa cường đại đối kháng với một ngụm chân nguyên của Lâm Phong, quả là chịu thiệt rồi.
Chết đi!
Lâm Phong giận dữ quát lên, mái tóc dài tung bay trong hư không, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí cực kỳ đáng sợ.
Sát phạt hết thảy, hủy diệt hết thảy.
Thân thể của hắn chuyển ngược xuống, ép xuống U Minh Hắc Liên, đồng thời Thương Long vũ hồn bổ nhào về phía Phong Trần. Phong Trần khẽ cắn môi, nỗi đau mãnh liệt khiến cho tinh thần của gã có vài phần tỉnh táo lại, lôi hỏa đáng sợ trong thân thể của gã lóe ra không ngớt.
Toàn bộ bắn về phía Thương Long bảy đầu. Ầm ầm, vụ nổ tạo ra chấn động khiến thân thể Lâm Phong đột nhiên bị áp bách xuống.
Lôi hỏa quang cầu và hủy diệt hắc liên đều biến mất vô hình vô ảnh, còn thân thể Lâm Phong thì tiếp tục hạ xuống. Trên song quyền của hắn có một tầng lực lượng đáng sợ đặc thù không ngừng lưu chuyển, chính là 3.000 Phật ma lực.
Ầm ầm ầm,
tiếng nổ liên tiếp vang lên, Thương Long bảy đầu điên cuồng cắn xé lôi hỏa, có Thương Long ngăn cản Phong Trần khiến gã nhất thời không để ý đến.
Lâm Phong đang ép xuống. Hai đấm của Lâm Phong đồng thời đấm thẳng vào LNG ngực gã. Hai cỗ lực lượng đáng sợ này khiến cho gã cảm thấy toàn thân run rẩy dữ dội. Dường như trái tim đang muốn nhảy ra ngoài, tiếng xương gãy không ngừng truyền ra. Lâm Phong tiếp tục đánh một quyền vào người Phong Trần. Uy lực không kém gì vừa trước đó. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Phong Trần trào ra, ánh mắt của gã gắt gao nhìn Lâm Phong. Cánh chim đập mạnh. Thân thể gã xoay ngược trở lại, lùi về phía sau.
Chạy à?
Ngươi chạy đi đâu? Lâm Phong lạnh lùng quát.
Tiếng giống giận dữ lại một lần nữa truyền ra, Thương Long bảy đầu trực tiếp cuốn chặt lấy thân thể của gã.
Giết!
Lâm Phong lại một lần nữa gầm lên, mượn lực đàn hồi, thân thể của Lâm Phong ngay lập tức giáng xuống, vẫn là hai nắm tay đáng sợ đánh tới.
Ầm, ầm, ầm.
Từng đợt tiếng vang không ngừng truyền ra. Thân thể Phong Trần bị Thương Long cuốn chặt khiến cho cánh chim của gã dù chớp động như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Mỗi một quyền đều đánh vào trên người khiến cho xương cốt toàn thân gã đều bị đứt gãy, thực lực của gã tuy có mạnh nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự tàn phá bừa bãi như thế.
A!
Một tiếng gào thét thống khổ truyền ra, máu trong thân thể gã muốn bốc cháy lên, khiến cho cả người gã càng trở nên yêu dị hơn.
Cút!
Lực lượng mạnh mẽ cắt đứt Thương Long đang bám chặt vào trên người. Cánh chim Phong Trần chớp động, điên cuồng lui về sau.
Hồn phiên.
Hồn phiên phiêu lãng bay tới tay Lâm Phong, đồng thời chân của hắn bước lên trước, Thương Long lại nhào tới trói chặt thân thể Phong Trần. Lúc này hơi thở của Phong Trần kịch liệt dao động, gã gần như đã chết, cả người đẫm máu, gã giống như là đã phát điên.
Cố gắng vận dụng chân nguyên cắt đứt trói buộc. Một tia sáng chiếu vào trên thân thể làm cho gã cảm thấy vô cùng nóng bỏng.
gã ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phong đứng ở ngay trên không trung, trong tay của hắn cầm hồn phiên tựa như hỏa thần. Ngươi nhớ lại vinh quang của những tiền bối khi xưa, nhưng những vinh quang này nhất định không thuộc về ngươi nữa rồi. Ngày xưa Thiên Phong Yêu Tôn có thể thôn phệ Thiên Phong Yêu Tôn, nhưng ngươi thì ngay đến cả lực lượng huyết mạch còn không phát huy được. Ngươi có tư cách gì mà nhớ lại, ngươi đã không thể lợi dụng cố lực lượng huyết mạch này, vậy hãy để lại cho ta đi. Lâm Phong chậm rãi nói, đồng thời bắt đầu sử dụng hồn thiên, ánh sáng mặt trời trực tiếp bao phủ thân thể Phong Trần. Trong nháy mắt, Phong Trần đã bị khắc trên lá cờ, một ngọn lửa đáng sợ hừng hực bốc cháy luyện hóa thân thể của gã. A! Phong Trần điên cuồng gào rú, muốn từ trong hồn phiên lao ra, nhưng lực lượng của hồn phiên quá mạnh, lực lượng hiện giờ của gã đã không thể thoát ra được. Chỉ có thể chịu đựng giày vò từng chút một giống như tằm ăn lên. Gầm! Một tiếng giống giận vang động truyền ra. Thương Long bảy đầu xông vào trong hồn phiên, trực tiếp thôn phệ Phong Trần, thôn phệ hết sạch huyết mạch lực trên người của gã. Ngọn lửa luyện hóa hỏa lôi, Thương Long vũ hồn thôn phệ lực lượng huyết mạch, mà bản thân Lâm Phong thì dùng lực lượng hồn phách tiêu diệt hồn phách Phong Trần. Tất cả mọi thứ trên người của Phong Trần có tác dụng thì triệt để lợi dụng, không thể lợi dụng được thì lập tức diệt đi. Trong hư không phát sinh một cảnh tượng quá mức rung động. Cái Lâm Phong muốn không chỉ có thắng lợi, cái hắn muốn còn là tinh hoa trên người Phong Trần. Luyện hóa lôi hỏa, thôn phệ lực lượng huyết mạch, còn lại thì hoàn toàn xóa bỏ. Lâm Phong giờ đây đã quá yêu nghiệt rồi. Hôm nay hắn mới là huyền vũ cảnh tầng 3, nếu đợi đến lúc hắn bước vào thiên vũ cảnh thì thật là đáng sợ. Chương 516, Diệt sạch thiên phong. Nhìn thân thể Phong Trần bị mất đi từng chút một giống như tằm ăn dâu, đám người đứng trên mặt đất không thể nào nhúc nhích được. Trong lòng rung động lên đến tột đỉnh. Chết rồi, hoàng tử điện hạ nước thiên phong chết rồi, bị thôn phệ đến ngay cả cạn bã cũng không còn một chút nào. Hồn phách, huyết mạch, thân thể, toàn bộ đã không còn gì nữa. Những người của nước thiên phong nhìn cảnh tượng khiếp sợ này thì vô cùng kinh hãi. Hoàng tử của bọn họ đã chết rồi. Hiện giờ cường giả của nước thiên phong hầu như đã chết hết không còn ai nữa. Mà toàn bộ đều chết trong tay của một người, đó là Lâm Phong. Một lát sau, vũ hồn lại trở về trên người Lâm Phong. Thái dương hồn phiên kia cũng dần dần nhỏ đi sau đó biến mất, trên mặt của Lâm Phong lộ ra một thần sắc mệt mỏi. Hắn gần như đã kiệt sức. Trên mặt đất, người của nước thiên phong liếc nhìn nhau rồi lập tức lặng yên rút lui. Họ muốn rời khỏi nơi này. Hiện giờ hoàng tử điện hạ đã chết rồi, thiên phong đệ nhị sứ đã chết, thiên phong đệ tam sứ cũng chết ở trong này. Cương giả toàn bộ đều chết rồi. Bọn họ ở tại chỗ này chẳng những không có một giá trị gì, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giết. Tốt nhất vẫn là sớm một chút rời đi khỏi chỗ này. Lâm Phong quét qua đám người thiên phong. Đi. Hiện tại đi, không biết rằng là đã quá muộn rồi sao? Dứt lời, bước chân của Lâm Phong hướng tới những người đang định trốn đi, 3.000 Phật ma lực ở trong tay lưu chuyển. Lâm Phong trực tiếp đánh ra một quyền này dừng ở trên người của đối phương. Kẻ bỏ chạy kia chính là Thiên Phong đệ tứ sứ. Lấy thực lực của gã có thể tận lực đối phó với Lâm Phong đang kiệt sức, nhưng gã một lòng chỉ còn có nghĩ đến bỏ chạy. Không nghĩ đến chiến đấu nên đã bị một quyền oanh giết, thật đáng buồn. Những người khác nhìn thấy Thiên Phong tứ sứ bị giết lập tức lại càng không còn ý chí chiến đấu nữa. Chỉ còn nghĩ đến chạy trốn. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, những người này không biết từ đâu mọc ra. Cả đám mặc áo bào đen, tay cầm trường thương, sát ý mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản, trực tiếp liền động thủ. Một cuộc thảm sát bắt đầu, những người áo đen này cùng nhau ra tay rất nhanh, một đám người của nước thiên phong đang chạy trốn bị ngã xuống. Chết ngay trên vũng máu của chính mình. Lâm Phong không hề động, đã có người ra tay, hắn tự nhờ y hền là lười nhác, chỉ cần bọn họ đều chết ở nơi này. Như vậy là đủ rồi, trong lúc vô ý. Hắn liếc một cái về phía đoàn vô nhai. Ánh mắt đoàn vô nhai bình tĩnh nhìn những sát thủ áo bào đen đang hạ sát. Đoàn vô nhai không ngăn cản, hắn tất nhiên là không ngăn. Lâm Phong đương nhiên hiểu được, lúc này những người đang ra sức đổ sát kia chính là người của đoàn vô nhai. Nếu là không có mệnh lệnh của đoàn vô nhai thì bọn họ không có khả năng ra tay. Đoàn vô nhai muốn toàn bộ người của nước thiên phong đều phải để mạng lại ở Tuyết Nguyệt Quốc. Người của đế quốc Long Sơn liếc mắt nhìn đoàn vô nhai, trong ánh mắt có một chút thâm ý, nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt quốc này không phải là loại lương thiện. Nói giết là giết, nhìn thấy Phong Trần vừa chết là lập tức muốn tiêu diệt hết tất cả những người ở nước Thiên Phong. Thủ đoạn ác độc, hơn nữa là quyết đoán không cho dù chỉ là một người của nước Thiên Phong còn sống trở về. Đáng thương! Những thiên tài của nước Thiên Phong vì đi theo Hoàng tử Điện Hạ cùng với sứ thần của đế quốc Long Sơn cùng nhau đến đây. Họ không có khả năng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay, toàn bộ đều lưu lại sinh mệnh ở Tuyết Nguyệt quốc này.
Đây là lần đầu tiên nước Thiên Phong tổn thất thê thảm và nghiêm trọng khi đi sứ.
Thiên Phong thất sứ của nước Thiên Phong là những người có thiên phú cao nhất của nước Thiên Phong thì đã chết mất 6 người.
Còn có cả hoàng tử như Phong Trần nữa. Đem thi thể của bọn họ đi, chớ để làm nhiễu loạn tâm tình của các tiền bối.
Sau khi toàn bộ người của nước Thiên Phong đã chết, Đoàn Vô Nhai bình tĩnh ra lệnh, lập tức những người đó đem thi thể đi và rửa sạch vết máu trên mặt đất.
Rồi biến mất giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi bọn họ biến đi hết, Đoàn Vô Nhai nhìn Nhược Lam Sơn cười với vẻ xin lỗi. Nhược Lam Sơn trầm mặc không nói gì liếc mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhắm mắt lại, ngực phập phồng, hơi thở dao động giống như là đang điều trị.
Vừa rồi U Minh Hắc Liên đã tiêu hao toàn bộ chân nguyên dương hỏa, hắn liều mạng sử dụng vũ hồn cùng với toàn bộ lực lượng của thân thể mới giết được Phong Trần. Cuộc chiến đấu vừa rồi đúng là động lực làm cho tinh thần hăng hái, không kinh, không sợ, nhưng giờ phút này nếu bảo hắn phải chiến đấu một trận nữa thì không có khả năng rồi. Sau một lát, khí tức của Lâm Phong dần trở nên ổn định, hô hấp cũng không còn kịch liệt nữa, hắn từ từ mở mắt ra.
Đoàn Vô Nhai đi đến trước mặt Lâm Phong ôn hòa cười hỏi. Ngươi không sao chứ? Tiêu hao hơi lớn thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Phong khẽ gật đầu thấp giọng nói với Đoàn Vô Nhai. Thanh âm hơi trầm. Ngươi đến chỗ Hân Diệp nghỉ một chút đi. Đến tối, chúng ta gặp lại ở Vô Nhai Sơn. Đoàn Vô Nhai tươi cười nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Lâm Phong thoáng suy tư rồi lập tức gật đầu nói. Được, ta đến chỗ Hân Diệp tạm nghỉ. Lâm Phong thật sự là cần một khoảng thời gian để khôi phục. Kẻ thù của hắn không phải là ít, nhưng giờ phút này chân nguyên hao hết, đây đúng là thời. Điểm hắn suy yếu nhất.
Nếu trên đường trở về gặp phải kẻ thù chặn đánh thì sẽ có chút khó đối phó, vẫn là phải khôi phục một ít tu vi là tốt nhất.
Cũng nhân tiện đi thăm Hân Liệp. Tốt. Đoàn Vô Nhai cười, gật đầu. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Nhược Lam. Nhược tiền bối. Lâm Phong cáo lui trước. Đi thôi, nghỉ ngơi tốt một chút, ta chờ ngươi ở Dạ Yến. Nhược Lam Sơn mỉm cười nói với Lâm Phong hơi có chút khách khí.
Không phải chỉ vì y cần Lâm Phong tham gia đại hội tuyết vực mà còn có một nguyên nhân nữa, Lâm Phong nếu mà không chết. Tương lai cuối cùng sẽ vượt qua y mà bước vào cảnh giới càng mạnh hơn, thậm chí hắn còn truy cầu những cảnh giới cường giả cực kỳ xa xôi hơn nữa. Nhược Lam Sơn là người của đế quốc Long Sơn, tầm mắt tự nhiên muốn vươn ra xa, muốn kết giao với nhiều thiên tài cũng không có gì sai lầm. Trong cuộc sống của mình, y cũng đã từng xem trọng không ít thiên tài có thể siêu việt chính mình. Thậm chí về sau đối diện với những vãn bối này y phải rất là cung kính.
Điều này đối với những người luyện võ ở Cửu Tiêu Đại Lục là một chuyện bình thường. Ở Cửu Tiêu Đại Lục này, không phải cứ tuổi lớn là được mọi người tôn trọng, thứ mà là mọi người tôn trọng thực lực. Sau khi nói lời từ biệt, Lâm Phong rời đi, sau một thời gian bộ hành hắn đã tới nơi ở của Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp đang đánh đàn, nhìn thấy Lâm Phong đến.
Nàng vô cùng cao hứng vội buông đàn đi đến, tuy nhiên nàng nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phong thái nhợt trông rất khó coi.
Làm cho đôi mày liễu của nàng phải cau lại. Huynh làm sao vậy? Đoàn Hân Diệp cầm lấy tay của Lâm Phong, có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, chỉ là vừa rồi vừa mới giết Phong Trần của nước Thiên Phong, tiêu hao hơi lớn. Lâm Phong lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Đoàn Hân Diệp. Một cảm giác mềm mại truyền đến vô cùng thoải mái.
Trên Cửu Tiêu Đại Lục, bởi vì phụ nữ do tu luyện nên trong cơ thể không có tạp chất gì cả. Bất kể là thân thể hay là da thịt cũng không phải là những người tiền thế có thể so sánh được, nó cực kỳ nhắn nhủi. Nhất là thiếu nữ, mặt họ mềm mại như là nước, khi Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt Đoàn Hân Diệp thì không thể kìm nổi nên đã véo một cái. Khiến cho khuôn mặt Đoàn Hân Diệp trong nháy mắt trở nên ửng hồng lên, nàng xấu hổ cúi đầu, đẹp đến không thể nói nên lời. Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Đoàn Hân Diệp thì nụ cười trên khuôn mặt hắn càng thêm rạng rỡ.
Dưới ánh mặt trời,
ánh mắt trong sáng của Đoàn Hân Diệp và nụ cười của nàng dường như có thể đuổi đi lo lắng phiền não khiến cho lòng hắn bình tĩnh trở lại. vẻ đẹp này không phải là chỉ có bên ngoài mà nó phát ra từ nội tâm, tâm linh hòa cùng với khí chất làm cho say đắm lòng người.
Huynh giết hoàng tử phong thần của nước Thiên Phong. Đoàn Hân Diệp dường như là nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong hỏi.
Ừ, gã phái người đến giết ta, ta không thể bỏ qua cho gã.
Hoàng huynh và người của đế quốc Long Sơn nói thế nào?
Hoàng huynh của nàng giết nốt những người khác, người của đế quốc Long Sơn thì không nói gì.
Lâm Phong đáp lại, Đoàn Hân Diệp lúc này mới yên lòng.
Nhìn thấy trên người Lâm Phong đầy mồ hôi không khỏi mở miệng nói.
Huynh đi đến suối nước nóng ngâm một chút đi.
Cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Ừ, ánh mắt của Lâm Phong lóe lên nhìn Đoàn Hân Diệp, khiến cho Đoàn Hân Diệp phải hơi cúi đầu xuống.
Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Suối nước nóng này là nơi bình thường hàng ngày nàng thường tắm rửa.
Mà nơi thiếu nữ tắm rửa sao có thể để cho nam giới đặt chân vào. Giờ phút này nàng để cho Lâm Phong đến suối nước nóng để ngâm mình thực là có chút táng bội. Tuy nhiên Đoàn Hân Diệp đã giao cả bản thân cho Lâm Phong rồi, dù có chút ngượng ngùng nhưng sẽ không để ý nhiều như vậy.
Vì Lâm Phong, nàng ngay cả đến địa vị công chúa cũng không muốn nữa rồi, còn quan tâm cái gì nữa chứ?
Đoàn Hân Diệp ôm cánh tay Lâm Phong.
Và hai người dựa sát vào nhau, đường đường là một công chúa cao quý, giờ phút này lại như con chim nhỏ nép vào bên người Lâm Phong.
Trên mặt lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Chương 517, đùa giỡn.
Lâm Phong ngồi giữa suối nước nóng, nhiệt khí không ngừng mơn man trên da thịt khiến cho Lâm Phong thoải mái vô cùng. Ở bên cạnh có không ít nguyên thạch, trong đó không ngừng có nguyên khí phiêu đãng dũng mãnh dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Phong.
Khiến cho hắn nhanh chóng khôi phục được số chân nguyên lực đã tiêu hao. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong đang nhắm chặt lại. Đại Nhật Phần Thiên Kinh không ngừng lưu chuyển. Cả người ánh lên một màu đỏ sáng bóng.
Lâm Phong không biết rằng,
trên người của hắn có một hoa văn thái dương đang nổi lên, nếu người khác thấy được thì sẽ phải đặc biệt chú ý. Đồng thời, trong cơ thể của Lâm Phong có một cỗ lực lượng yêu dị thẩm thấu ra càng ngày càng mãnh liệt, ngoại trừ cỗ lực lượng này thì còn có một cỗ nhiệt độ trong cơ thể hắn đồng thời bốc lên khiến cho nhiệt độ nước trong ao không ngừng tăng lên.
Bất kể là cố lực lượng yêu dị hay là nhiệt độ dần dần cao lên thì đều để cho không gian trong ao phiêu đãng một dòng khí lưu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người của Lâm Phong có thể nhìn thấy một vật không biết tên đang điên cuồng ngọ nghệ với một tốc độ cực kỳ nhanh.
Giống như thể là máu đang sôi trào. Đồng thời một đường ánh sáng đặc thù sáng bóng cũng đồng dạng lưu chuyển theo chu thiên tuần hoàn. Đây là cửu chuyển Phật Ma Công trong cơ thể Lâm Phong tự động vận chuyển. Rất nhanh. Máu đỏ và ánh sáng cửu chuyển Phật Ma Công đan vào nhau cùng một chỗ. Cực kỳ yêu dị.
Mà ở trong suối nước nóng, nước đang sôi trào lên, không ngừng sủi bọt, dòng khí hướng lên trên giống như nồi hấp khiến cho không gian thành một tầng sương mù.
Giữa tầng sương mù này lộ ra một vùng ánh sáng đỏ mờ. Ở trong khuê phòng, Đoàn Hân Diệp cảm nhận được cỗ khí nóng thì không khỏi sửng sốt. Nàng cảm giác thấy rất nóng, dường như nhiệt độ có thay đổi, cao hơn bình thường rất nhiều. Nàng lộ ra một thần sắc nghi hoặc. Không phải là Lâm Phong đang tắm đấy ư, tại sao lại nóng như vậy?
Đoàn Hân Diệp đứng bật dậy, nàng chậm rãi bước về hướng suối nước nóng.
Đến đó nàng hơi có chút do dự nhưng cuối cùng thì cũng vẫn đi vào.
Vừa vào trong, Đoàn Hân Diệp liền ngơ ngẩn cả người.
Lâm Phong có thật là đang tắm không?
Giờ phút này, trong không gian đều là sương mù mờ mịt, ở trong sương mù còn mơ hồ có hoa văn thái dương. Hơn nữa trên người của Lâm Phong và trong nước cũng đều có những hoa văn thái dương, không ngừng lay động.
Nước trong suối đang điên cuồng xoay chuyển.
Tất cả đều sôi trào lên, Lâm Phong mình trần, hai luồng sức mạnh không ngừng lưu động mãnh liệt trên người hắn khiến cho Đoàn Hân Diệp kinh ngạc lấy tay che miệng.
Chỉ thiếu chút nữa thì nàng đã kinh hô lên. Rốt cuộc là Lâm Phong đang luyện công pháp gì? Làm sao lại có thể sinh ra đến dị tượng bực này?
Giống như là không phải chỉ có một người đang tu luyện mà đang có rất nhiều người cùng tu luyện vậy.
Đoàn Hân Diệp yên tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh bờ. Bình thản nhìn Lâm Phong.
Nếu như có thể ở bên cạnh Lâm Phong, vẫn chờ đợi, làm bạn cùng hắn, tu luyện cùng hắn, nhưng không quấy rầy hắn.
Đó không phải là một việc tuyệt vời lắm hay sao?
Nguyên thạch bị Lâm Phong điên cuồng thôn phệ dần biến mất, cố lực lượng lưu chuyển trong cơ thể của Lâm Phong dần bình ổn trở lại.
Cuối cùng Lâm Phong mở mắt ra. Một đạo hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lực lượng huyết mạch mà ta đã thôn phệ. Một bộ phận dung nhập vào trên người yêu thú, một bộ phận dung nhập vào trong cơ thể ta.
tuy nhiên cuối cùng thì nó vẫn là lực lượng ngoại lai. Không thể sinh ra cho ra huyết mạch lực. Nhưng dù sao nó cũng hữu dụng, có thể đủ để huy động Phật ma công, hiện giờ. Phật ma lực trên người của ta đã có tới 3.800 rồi. Tay Lâm Phong nắm chặt, tiếng vang răng rắc truyền ra, 3.800 Phật ma lực.
Chỉ còn kém có 200 nữa là thành 4.000 Phật ma lực, chờ đến có đủ 4.000 Phật ma lực là hắn có thể chỉ dùng một quyền đánh cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 thành cát bã.
Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Đoàn Hân Diệp đang ngồi ở bên cạnh, hắn dịu dàng hỏi. Nàng dinh xem ta làm gì? Ta chỉ cảm thấy bên trong nóng quá mới tiến vào xem thế nào, ai dình coi huynh. Đoàn Hân Diệp bị Lâm Phong hỏi một câu thì khuôn mặt lại đỏ lên.
Dình coi Lâm Phong tắm, cái này thực sự đủ mất mặt đấy, nàng không ngờ trong lúc bất chi bất giác mình lại đi làm cái chuyện này.
Lại còn ở luôn tại đây mà không rời đi, thậm chí bị Lâm Phong bắt tại trận. Nàng không nhìn trộm ta mà lại còn yên lặng như thế ngồi ở đây. Hẳn là nhìn đã rất lâu rồi.
Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt Đoàn Hân Diệp, không kìm nổi tiếp tục nói đùa nói giỡn khiến cho khuôn mặt Đoàn Hân Diệp càng đỏ ửng lên.
Nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Hân Diệp, nàng có muốn cùng ta tắm không? Lâm Phong hỏi khiến cho đôi mắt Đoàn Hân Diệp không chớp. Nhìn Lâm Phong chằm chằm. Nàng lập tức cúi đầu bước đi, giống như chạy trốn, trái tim không ngừng đập thình thịch liên hồi. Người này quá lưu manh rồi.
Nhìn Đoàn Hân Diệp bỏ đi. Khóe miệng của Lâm Phong hơi nhếch lên mang theo một nụ cười yếu ớt.
Hắn đứng dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Lâm Phong lập tức lấy quần áo mặc vào rồi đi về phòng của Đoàn Hân Diệp.
Lúc này khuôn mặt Đoàn Hân Diệp vẫn ửng đỏ, đặc biệt đáng yêu đến mê người, nhìn thấy Lâm Phong đi đến nàng trừng mắt nhìn Lâm Phong.
Nàng đương nhiên hiểu được Lâm Phong chỉ cố ý đùa giỡn nàng. Loại đùa giỡn này không những không có một chút nào làm cho nàng không vui.
Mà ngược lại khiến cho trong lòng nàng vô cùng vui sướng, dường như nàng rất thích hưởng thụ loại ngọt ngào này.
Đến dạ yến rồi sao? Lâm Phong lên tiếng hỏi, Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu nói. Có đâu nhanh như vậy, ta cũng muốn tắm một chút, sau đó chúng ta đi tản bộ ven núi. Rồi đến dạ yến là vừa. Nàng cũng muốn tắm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp đầy tà ý, Đoàn Hân Diệp liếc xéo hắn một cái. Ánh mắt người này chẳng có ý gì là tốt cả. Như thế nào, không được sao? Đoàn Hân Diệp nũng nịu nói. Đương nhiên là có thể.
Chỉ là vừa rồi nàng nhìn ta tắm, vậy bây giờ nàng tắm, ta có thể ở bên cạnh hay không?
Lâm Phong khẽ cười, khiến cho Đoàn Hân Diệp ngạc nhiên.
Đoàn Hân Diệp không nói gì, đúng là Lâm Phong thực sự hết chỗ nói rồi, trước kia mình làm sao lại không phát hiện ra người này lưu manh như vậy?
Không phải là như thế sẽ rất công bằng sao? Như thế nàng sẽ không nợ ta. Lâm Phong cười ha hả, mặt Đoàn Hân Diệp đỏ như máu. Nàng lập tức xoay người bỏ chạy, Lâm Phong quả thực rất ức hiếp người. Nhìn Đoàn Hân Diệp chạy chối chết, Lâm Phong mỉm cười hô lên. Ta ở bên ngoài chờ nàng.
Đoàn Hân Diệp ôm theo quần áo tắm đi vào trong suối nước nóng, không trả lời Lâm Phong, nàng không dám đáp lại người này rồi.
Chương 518, ai có tư cách?
Ở trong quan tinh đỉnh trên Vô Nhai Sơn. Lần này Đoàn Vô Nhai ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi những người đến từ đế quốc Long Sơn còn mở tiệc chiêu đãi người của Nguyệt gia.
Đó là Nguyệt Thiên Mệnh và Nguyệt Thiên Thần.
Lúc Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp dắt tay nhau đi đến, Nguyệt Thiên Mệnh nhìn thấy hai người thân mật khăng khít.
Trong đôi mắt của y như có vài phần không hài lòng. Mà trong mắt Nguyệt Thiên Thần thì lại lộ ra vẻ phẫn nộ, lộ ra vẻ tức giận vô cùng. Xem ra hận đến không thể lập tức ra tay với Lâm Phong. Khi đi vào trong quan tinh đỉnh, Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của Nguyệt Thiên Thần. Hắn khẽ liếc qua khiến cho Nguyệt Thiên Thần dùng mình một cái, hai hàm răng cắn chặt lại. Ngày xưa ở trong Tương Tư Lâm,
gã là Nguyệt thiếu gia, Lâm Phong chẳng qua chỉ là một thanh niên linh vũ cảnh có một chút thiên phú, căn bản không có gì để cho gã phải để vào trong mắt.
Một lần kia dường như vẫn là Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy công chúa Đoàn Hân Diệp. Theo gã thấy, Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp không có khả năng.
Bởi vì Lâm Phong là dân đen mà Đoàn Hân Diệp là công chúa cao cao tại thượng, làm sao lại có thể xứng đôi với Lâm Phong được. Nhưng hiện giờ Lâm Phong có được thực lực huyền vũ cảnh tầng 3, chiến lực thậm chí dũng mãnh đến mức giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Đã gạt bỏ đại bằng công tử trong bát đại công tử, đem người đến diệt hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang thậm chí tàn sát cả tuyết nguyệt thánh viện.
Hơn nữa hắn còn là con ruột của cô của gã. Nguyệt Mộng Hà. Chỉ có một thời gian ngắn ngủn mà Lâm Phong đã bỏ gã quá xa.
hiện giờ chỉ một ánh mắt của Lâm Phong là miệng của gã phải ngậm lại, không dám đối diện với Lâm Phong.
Có lẽ cái này gọi là vở kịch của cuộc đời. Biến ảo vô thường, Nguyệt Thiên Thần chưa từng nghĩ đến lại có một ngày như vậy. Thậm chí Lâm Phong chỉ nhìn gã một cái rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Lâm Phong nhìn qua Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh là công tử thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt Quốc.
Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, có được huyết mạch lực lượng của Nguyệt gia, nói cho rõ ràng thì y vẫn là huynh trưởng của Lâm Phong. Trước kia thì Nguyệt Thiên Mệnh không có liên quan gì với Lâm Phong, nhưng lúc này ánh mắt của y lại tựa hồ như không hữu hảo mà lại có chút lạnh lùng.
Ánh mắt y ngẫu nhiên dừng lại ở trên người Đoàn Hân Diệp bên cạnh Lâm Phong. Sau khi tắm rửa, Đoàn Hân Diệp mặc chiếc váy lễ phục.
Mái tóc dài phủ xuống hai vai, mặc dù không có bày ra trang sức lộng lẫy nhưng vẫn cao quý đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Ở dưới ánh trăng vẫn giống như lần trước, đẹp như một tiên nữ. Không chỉ là Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Đoàn Hân Diệp mà rất nhiều người khác cũng nhìn nàng. Có người thì thưởng thức, có người thì trong ánh mắt lại mang theo hàm nghĩa khác. Đương nhiên, vì giữ lễ phép, ánh mắt của bọn họ chỉ dừng lại một lát rồi liền rời đi.
Nếu không thì lại hóa ra không hiểu quy củ lễ phép rồi, lỡ mà chọc giận Lâm Phong thì không hay.
Lâm Phong, Hân Diệp. Đang chờ hai người, mau tới đây ngồi đi. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đến thì cất tiếng gọi.
Lúc này đây vẫn là đám người Nhược Lam Sơn ngồi ở chủ vị, Đoàn Vô Nhai ở vị trí thứ hai mà ở phía đối diện với Đoàn Vô Nhai thì vẫn đang trống.
Đoàn Vô Nhai chỉ vào nơi đó để Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đến ngồi. Lâm Phong không khách khí cùng với Đoàn Hân Diệp tới đó ngồi xuống.
Đoàn Hân Diệp là công chúa của Tuyết Nguyệt Quốc, ngồi ở vị trí chủ vị cũng là đương nhiên, mà Lâm Phong cùng đến với Đoàn Hân Diệp.
Nếu là ngồi ở phía dưới thì có vẻ như không xứng với nàng. Lâm Phong tự nhiên sẽ không làm như vậy mà thản nhiên ngồi cùng một chỗ với Đoàn Hân Diệp. Tốt lắm, Nhược tiền bối, Lâm Phong và Hân Diệp tới rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đoàn Vô Nhai cười nói, Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu.
Có một đoàn thiếu nữ đưa đồ ăn lên, cung kính đưa đến trước mặt mỗi một người một chiếc bàn gỗ đàn đỏ.
Nhược tiền bối. Mấy ngày nay Vô Nhai khoản đãi không chu toàn. Hôm nay Vô Nhai tự phạt một ly rượu này. Đoàn Vô Nhai nói theo nghi lễ xa giao rồi uống cạn ly rượu. Nào có. Hoàng tử Đoàn Vô Nhai đã hao tổn tâm sức, ở đâu ra không chu toàn. Nhược Lam Sơn khách khí nói với Đoàn Vô Nhai.
Ông ta nâng chén rượu lên cách không cụng ly với Đoàn Vô Nhai rồi cũng uống cạn, thái độ hết sức tự nhiên.
Tốt lắm. Chư vị ít có dịp ngồi cùng với nhau, chúng ta cùng nhau uống một chén.
Nhược Lam Sơn lại cười nói. Một lần nữa nâng chén rượu lên nhìn về phía Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp.
Nói,
Lâm Phong thiên phú dị bẩm, công chúa Hân Diệp đẹp như tiên nữ, hai người đúng là đẹp đôi, nào, chúng ta cùng nhau uống cạn.
Lâm Phong tạ ơn tiền bối rồi.
Lâm Phong khách khí, tất cả mọi người đều nâng chén, đáp lại Nhược Lam Sơn, lập tức đều uống cạn.
Còn lại chén rượu không, nhẹ nhàng đặt xuống. Bụt, bụt. Một tiếng vỗ tay truyền ra ở trong quan tinh đình lúc này xem ra có chút khác thường. Mọi người nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, không ngờ đó là Nguyệt Thiên Thần. Chỉ thấy đôi mắt Nguyệt Thiên Thần không có thiện ý nhìn Lâm Phong. Ở trong chỗ sâu trong con ngươi của gã còn có mấy phần ghen tị. Lâm Phong chỉ là một tên dân đen, làm sao có thể xứng đôi cùng công chúa Đoàn Hân Diệp.
Đại ca của ta, Nguyệt Thiên Mệnh, xếp thứ hai trong bát đại công tử. Sớm đã có hôn ước cùng với Hoàng thất Đoàn gia. Công chúa Hân Diệp và đại ca của ta mới là xứng đôi, Lâm Phong chẳng là cái thá gì cả.
Nguyệt Thiên Thần lạnh lùng nói. Âm thanh cực kỳ chói tai.
Thật ra thì gã rất thích Đoàn Hân Diệp, cho tới bây giờ gã luôn luôn kỳ vọng Nguyệt gia có thể cưới Đoàn Hân Diệp cho gã.
Nhưng sau khi Nguyệt Thiên Mệnh trở về thì gã liền bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại Nguyệt gia đang chuẩn bị cho Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp hoàn thành hôn ước.
Nhưng không nghĩ đến cái tên đã đối đầu ngày xưa là Lâm Phong lại nhúng tay vào, hơn nữa Đoàn Hân Diệp còn đặc biệt thân mật với Lâm Phong. Dường như hai bên tình nguyện, điều này đương nhiên khiến cho Nguyệt Thiên Thần vô cùng khó chịu, gã không chiếm được Đoàn Hân Diệp thì Lâm Phong làm sao lại có thể có được chứ? Nhược Lam Sơn vô cùng sửng sốt, nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần, người này thật lỗ mãng, không có quy củ.
Lập tức ông ta đưa ánh mắt về phía Đoàn Vô Nhai.
Đã thấy Đoàn Vô Nhai cúi đầu xuống chén rượu vẻ mặt trầm mặc, không ngờ cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Cảnh tượng này không khỏi khiến cho Nhược Lam Sơn lộ ra một tia thú vị.
có thật là Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp có hôn ước với nhau không? Lâm Phong quay lại, ánh mắt dừng ở trên người Nguyệt Thiên Thần.
Một đạo ánh sáng bùng ra lạnh lùng sắc bén, nó giống như một lưỡi kiếm khiến cho những lời của Nguyệt Thiên Thần đang muốn nói ra đều dừng ngay lại.
Gã chỉ có nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ai định hôn ước?
Lâm Phong hỏi, nếu hắn đã nhận Đoàn Hân Diệp thì sao hắn có thể để cho người khác làm vấy bẩn danh dự của nàng? Bất kể như thế nào, hiện tại Đoàn Hân Diệp thuộc về hắn, cho dù là có hôn ước thì cũng không tính.
Hoàng thất cùng với Nguyệt gia từng có ước định.
Nếu là người hậu bối kế thừa có huyết mạch lực, có được vũ hồn huyết mạch mà lại khác phái thì giao cho bọn họ kết hôn với nhau.
Công chúa Đoàn Hân Diệp thân phận cao quý sao có thể xứng đôi cùng với ngươi?
Nguyệt Thiên Thần không nói dối, Nguyệt gia và Đoàn gia đích xác có ước định giống như lúc trước Hoàng thất phải phá hư hôn nhân của Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải. Bởi vì Nguyệt Mộng Hà và Hoàng thất đã có hôn ước sao có thể để cho Lâm Hải nhúng tay vào, bởi vậy nên Đoàn gia đã trăm phương nghìn kế tru sát Lâm Hải. Tổ tiên hai nhà đặt ra ước định này, mục đích là để cho huyết mạch kết hợp lại, cho hậu đại của bọn họ sinh ra dung hợp hai loại lực lượng huyết mạch.
Để trở nên càng cường đại hơn.
Ngươi muốn cùng với ta so sánh lực lượng huyết mạch xem ai mạnh, hay là muốn cùng ta so sánh?
Xem ai có vũ hồn cường đại hơn. Lâm Phong chợt nói khiến cho ánh mắt Nguyệt Thiên Thần bị kìm hãm lại. Đúng vậy, Lâm Phong cũng có được Cửu Thiên Thương Long vũ hồn.
Kế thừa lực lượng huyết mạch của Nguyệt Mộng Hà, bất kể là huyết mạch hay là lực lượng vũ hồn thì hắn vẫn là hùng mạnh hơn Nguyệt Thiên Thần rất nhiều.
Nguyệt Thiên Thần có tư cách gì mà so với Lâm Phong? Ngươi không phải là người của Nguyệt gia. Nguyệt Thiên Thần trầm mặt nói. Đã thấy Lâm Phong hừ một tiếng. Ta chưa bao giờ nói ta là người Nguyệt gia. Ngươi không phải vừa nói mục đích kết hợp là dung hợp lực lượng huyết mạch đấy ư?
Một khi đã như vậy thì sao lại luận có phải hay không là người của Nguyệt gia? Nếu ta không xứng với Hân Diệp thì Nguyệt gia nhà ngươi có ai xứng đây?
Giọng nói của Lâm Phong hống hách vô cùng, ta không xứng thì Nguyệt gia các ngươi ai xứng đây? Giờ phút này, Lâm Phong nhất định phải tranh giành. Tranh giành không phải là vì hắn mà là tranh giành vì Đoàn Hân Diệp. Người đàn ông của Đoàn Hân Diệp sao có thể là một hạ người vô năng như thế?
Như vậy sẽ chỉ có thể làm cho Đoàn Hân Diệp không thể ngẩng đầu lên, bởi vậy Lâm Phong đã biểu hiện hống hách mạnh mẽ như thế. Đối mặt với người quái đản như Lâm Phong, Nguyệt Thiên Thần căn bản cũng không có gì để nói, ngay cả đến ánh mắt của Lâm Phong.
Gã cũng không dám nhìn thẳng.
Buồn cười, hôn sự của Hân Diệp sao có thể từ một cái ước định để quyết định, nếu là người Nguyệt gia đều như ngươi.
Yếu đối vô năng như thế thì thử. Hỏi phải làm như thế nào? Lâm Phong trầm trọng, thanh âm sắc như dao khiến cho Nguyệt Thiên Thần lại không kìm nổi. Gã ngẩng đầu lên chỉ vào Lâm Phong nói. Ngươi thả tay xuống. Nguyệt Thiên Thần còn chưa dứt lời thì Lâm Phong quát to lên ba tiếng đáng sợ.
Một cỗ sát khí ngay lập tức giáng lên trên người của Nguyệt Thiên Thần, khiến cho cả người gã cứng đờ, giống như một phản xạ có điều kiện.
Trong nháy mắt đồng tử của gã trương to đến hết cỡ. Chương 519, đoạt nữ nhân. Sắc mặt Nguyệt Thiên Thần âm trầm khó coi.
Gã gắt gao nhìn Lâm Phong, chỉ một tiếng quát của Lâm Phong mà gã đã sợ tới mức hạ tay xuống. Điều này khiến cho gã thật xấu hổ.
Mất mặt trước người khác.
Còn Lâm Phong thì bình tĩnh thu hồi sát khí, hắn nhìn về phía Nguyệt Thiên Thần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý trầm trọng.
Nói ngươi yếu đuối vô năng quả thật không sai, một loại phế vật. Sắc mặt Nguyệt Thiên Thần càng thêm khó coi nhưng không có cách nào mở miệng phản bác được. Gã có tư cách gì mà phản bác Lâm Phong? Lâm Phong, ngươi thích làm nhục Nguyệt Thiên Thần lắm sao? Nguyệt Thiên Mệnh ngồi ở bên cạnh Nguyệt Thiên Thần. Cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Lâm Phong, mở miệng hỏi.
Hãy phân biệt cho rõ ràng, ai là người làm nhục ai trước, ta làm nhục gã hay là gã tự rước lấy nhục?
Lâm Phong đáp lại.
So với ta thì gã lớn tuổi hơn, nhưng một chút dũng khí chống đối ta cũng không có, một loại rác rưởi như vậy lại dám nói ta là dân đen. Đúng là không biết xấu hổ, người như thế mà cũng có tư cách ngồi ở chỗ này, tự xưng là người của Nguyệt gia, quả thật là làm cho Nguyệt gia mất mặt. Lý luận của Lâm Phong quá sắc bén khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh và Nguyệt Thiên Thần đều cứng họng không thể nào trả lời được. Nguyệt Thiên Thần lớn tuổi hơn Lâm Phong nhưng lại không có bất kỳ một cái gì có thể so sánh với hắn, tu vi thì lại kém Lâm Phong nhiều lắm. Vậy mà lại vẫn dám nói lời làm nhục Lâm Phong, nếu không phải gã đã tự rước lấy nhục thì còn nói thế nào?
Mặc dù là như vậy,
nhưng ta vẫn có một chuyện cần trình bày, ta cùng với Hân Diệp quả thật là có hôn ước, hai người các ngươi thân cận quá sẽ không tốt.
Nó sẽ tổn hại danh dự của Hân Diệp. Nguyệt Thiên Mệnh lên tiếng nói một lần nữa, khiến cho sắc mặt của Lâm Phong trầm xuống.
Ai thừa nhận ngươi và Hân Diệp có hôn ước, là Hân Diệp sao? Hay là chỉ có một bên Nguyệt gia các ngươi nói như vậy thôi?
Tối nay ta đến Hoàng Cung là vì chuyện này, đó là cầu hôn với Hoàng Thất. Ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh và ánh mắt Lâm Phong va chạm nhau.
Không có một chút nhường nhịn, ý tới đây là vì hôn sự.
Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia sáng lạnh người, hắn nói.
Chỉ bằng ngươi lại đòi cầu hôn với ai?
Đương nhiên không phải một mình ta, hiện giờ quân vương bế quan rất ít gặp người ngoài.
Thái tử điện hạ bế quan không để ý đến việc khác.
Nhị hoàng tử và công chúa Hân Diệp là anh em ruột, huynh trưởng cũng như cha.
Ta tới đây chính là trình bày với nhị hoàng tử điện hạ, ông nội của ta là gia chủ Nguyệt gia sẽ đích thân đến nói việc này.
Hơn nữa là ngay tối hôm nay. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói khiến cho Lâm Phong kinh hãi, lập tức nhìn lại hướng Đoàn Vô Nhai.
Xem ra Đoàn Vô Nhai để cho Lâm Phong đưa Hân Diệp đến là đã có thâm ý rồi, đúng là có liên quan đến chuyện tối hôm nay. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn tối nay đến Hoàng Cung cầu hôn công chúa Đoàn Hân Diệp cho Nguyệt Thiên Mệnh.
Đoàn Vô Nhai có đáp ứng việc hôn sự này không? Nếu Hân Diệp không đồng ý thì không ai có thể miễn cưỡng.
Lâm Phong khẳng định một câu.
Ta không thể nào đồng ý việc hôn sự này, hoàng huynh của ta cũng sẽ không đồng ý. Đoàn Hân Diệp cất lời, ánh mắt hướng về phía Đoàn Vô Nhai mang theo đầy vẻ hy vọng. Nàng đương nhiên là có biết đến hôn ước giữa Hoàng Thất và Nguyệt Gia, nhưng hiện giờ, trong nội tâm của nàng chỉ có một người. Đó là Lâm Phong, sao nàng có thể đáp ứng được hôn ước này, bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng, mặc dù là Hoàng Thất có đáp ứng thì tự nàng sẽ không đồng ý.
Công chúa Điện Hạ làm gì mà kiên quyết như thế, thiên mệnh từ nhỏ thiên phú tuyệt luân, lại đã trải qua bao đau khổ mới có oai danh ngày hôm nay.
Hiện tại đang đứng ở vị trí thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt Quốc. Nó thật là xứng với công chúa.
Công chúa không tìm ra được người thứ hai đâu.
Một giọng nói phát ra từ xa dần dần đến gần, cuối cùng rơi vào trong giữa màng tai của mọi người. Ở dưới Vô Nhai Sơn, một thân ảnh đang chậm rãi bước, mái tóc bạc trắng, rõ ràng đúng là gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn vào đến quan tinh đình, trước hết là khẽ gật đầu với người đế quốc Long Sơn, sau đó lập tức vào đề.
Nguyệt Thanh Sơn đã mạo muội quay rời. Xin chớ trách móc.
Không sao, nếu là ông có việc thì cứ tự nhiên, cứ xem như chúng ta không có mặt thì tốt hơn.
Nhược Lam Sơn giống như không để ý gì, thản nhiên nói. Nguyệt Thanh Sơn khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía Đoàn Vô Nhai.
Điện hạ, hôn ước giữa thiên mệnh và công chúa Hân Diệp chính là do tổ tiên định ra, điện hạ có thể còn biết rõ hơn những người khác.
Hơn nữa, điện hạ cũng biết, Nguyệt Thiên Mệnh là cháu ruột ta, kế thừa lực lượng huyết mạch của Nguyệt gia. Có được huyết mạch vũ hồn. Thiên phú dị bẩm. Thở nhỏ khổ tu truy đuổi võ đạo, hiện tại đã 23, chính là tuổi đón dâu. Mà công chúa Điện Hạ cũng vừa lúc trưởng thành.
Dung mạo đẹp tựa tiên nữ, thiên mệnh rất yêu thích nói lão nhân này đến Hoàng Cung cầu hôn, chỗ mạo muội này mong rằng Điện Hạ chớ trách. Mà Nguyệt Thanh Sơn ta cũng tin tưởng, Điện Hạ sẽ tuân thủ ngay hôn ước ngày xưa, lo chu toàn cho hôn lễ của công chúa và thiên mệnh. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi trình bày, ông ta lấy ước hẹn của tổ tiên để chặn miệng Đoàn Vô Nhai khiến cho Đoàn Vô Nhai không có lý do gì cự tuyệt hôn ước này. Ngẩng đầu lên, Đoàn Vô Nhai liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe ra, lập tức y khẽ cười nói.
Gia chủ Nguyệt gia. Trước hết xin mời an vị, việc này chúng ta sẽ từ từ nói.
Không cần, Nguyệt Thanh Sơn chỉ là tuân thủ ước hẹn trước đây của tổ tiên.
Hiện giờ Điện Hạ và công chúa đều tại đây. Chỉ cần cho Nguyệt Mỗ một lời khẳng định là xong, Nguyệt Mỗ lập tức đi chuẩn bị hôn lễ cho công chúa.
Nguyệt Thanh Sơn đang dùng lời nói để bức bách, ông ta nhấn mạnh về hôn ước của tổ tiên giống như nói là việc này là đã định rồi.
Đoàn Vô Nhai chỉ cần đáp ứng, nếu không đáp ứng là cãi lại lời của tổ tiên, trong mắt không có tổ tiên.
Những người ở đây đều không phải là những người tầm thường.
Tự nhiên có thể hiểu được thâm ý của Nguyệt Thanh Sơn, tất cả bọn họ đều nhìn Đoàn Vô Nhai. Họ muốn xem Đoàn Vô Nhai trả lời như thế nào.
Nguyệt tiền bối nói về hôn ước định trước, Vô Nhai tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần hoàng muội của ta đồng ý.
Thì Nguyệt gia có thể đi chuẩn bị cho đại sự hôn lễ được rồi.
Đoàn Vô Nhai cười nhạt, ý đúng là một người khéo đưa đẩy. đã trực tiếp đem sự tình đẩy sang trên người Đoàn Hân Diệp. Đoàn Vô Nhai thật đúng là thông minh, Nguyệt Thiên Mệnh lấy việc tổ tiên hẹn ước để thúc ép.
Ý căn bản không dễ để cự tuyệt, nhưng nếu là đáp ứng thì xem như để mặt Đoàn Hân Diệp, vậy thì Đoàn Hân Diệp sẽ tính thế nào?
Lâm Phong sẽ tính thế nào?
Vì thế Đoàn Vô Nhai đem quyền lựa chọn gái cho Đoàn Hân Diệp, khiến cho chính nàng phải quyết định. Kỳ thực thì đó căn bản là không cần phải hỏi, trong lòng Đoàn Hân Diệp đã có người khác rồi, làm sao nàng lại có thể đồng ý được?
Quả nhiên, ngay sau khi nghe được lời nói của Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Công chúa Điện Hạ tuổi còn trẻ.
Hôn ước đại sự bực này đương nhiên phải là do bề trên quyết định, Điện Hạ thân là hoàng huynh của công chúa, hoàn toàn có thể thay công chúa quyết định. Đây là việc quan hệ đến trung thân đại sự của công chúa, mặc dù là có ước hẹn của tổ tiên, nhưng không thể dựa vào đó để quyết định.
Vẫn như lời ta vừa nói, chỉ cần công chúa không cự tuyệt, ta tuyệt đối không có ý kiến. Đoàn Vô Nhai tiếp tục từ chối. Gã không trực tiếp đáp lời Nguyệt Thanh Sơn mà vẫn uyển chuyển như trước. Điện hạ nói như thế là có ý gì? Nguyệt Thanh Sơn sẽ không thể nào đi hỏi Đoàn Hân Diệp.
Chỉ cần liếc mắt nhìn xem giờ này Đoàn Hân Diệp đang ngồi cùng với ai là ông ta hiểu được Đoàn Hân Diệp sẽ không đáp ứng Nguyệt Thiên Mệnh.
Nếu ông ta đi hỏi chẳng phải là tạo một lối thoát cho Đoàn Vô Nhai hay sao? Như thế nghĩa là cự tuyệt, ông nghe mà không hiểu sao.
Lúc này, Lâm Phong cất tiếng, một tiếng cạch nhỏ vang lên khi chén rượu bị hắn dàn mạnh lên mặt bàn, ánh mắt không hài lòng của hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn.
Nguyệt Thanh Sơn nói đúng ra là ông ngoại của hắn, là ông ngoại ruột. Nguyệt Thanh Sơn đồng thời là ông nội của Nguyệt Thiên Mệnh.
Nhưng lúc này, Nguyệt Thanh Sơn lại đang giúp cháu nội của ông ta đoạt lấy nữ nhân của cháu ngoại, nghe thì có vẻ đúng là một câu chuyện hài, nhưng sự thật thì lại đúng là như vậy.
Hừ. Nguyệt Thanh Sơn nhíu nhíu mày liếc nhìn Lâm Phong, vẻ không hài lòng nói. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Người mà ông đang nói đây là nữ nhân tương lai của ta, đương nhiên ta phải nói.
Ông hôm nay tới đây cầu hôn. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể mời mẹ của ta tới đây cầu hôn.
Đến lúc đó ta sợ ông biết giấu mặt vào đâu. Lâm Phong bình thản thốt ra, nếu là Nguyệt Mộng Hà cũng tới cầu hôn.
Đến lúc đó Nguyệt Thanh Sơn và con gái ông ta tranh nhau con dâu, quả thật là khó chịu, tin đó mà truyền đi sẽ khiến cho người ta chê cười. Đoàn Hân Diệp nghe lời nói của Lâm Phong hống hách nhưng nàng lại lộ ra một ý cười, Lâm Phong giờ phút này đã thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn rồi. Nếu thật muốn tranh giành, ông cho cháu của mình đến tranh giành với ta, lấy thế đè người là vô dụng thôi.
Lâm Phong lại một lần nữa nói với giọng điệu trâm trọng. Nhất là hắn lại đặc biệt nhấn mạnh chữ cháu. Giỏi. Tốt lắm, quả nhiên không hổ là con của Mộng Hà. Mái tóc Nguyệt Thanh Sơn phiêu động. Nhìn không rõ là giận hay là vui, ông ta tiếp tục hỏi Đoàn Vô Nhai. Vô Nhai Điện Hạ, ta chỉ cần hỏi Điện Hạ một câu này thôi. Ước hẹn này là của tổ tiên, Điện Hạ định thực hiện hay là định phớt lờ đi? Chương 520, Hạ Dược. Vô Nhai Điện Hạ.
Ta chỉ cần hỏi Điện Hạ một câu này thôi, ước hẹn này là của tổ tiên, Điện Hạ định thực hiện hay là định phớt lờ đi? Nguyệt Thanh Sơn rõ ràng là ép người, giống như nhất định muốn Đoàn Vô Nhai cho một cái công đạo.
Đoàn Vô Nhai cười khổ. Hướng Nguyệt Thanh Sơn đáp lại.
Nguyệt gia chủ chính là tiền bối Vô Nhai kính nể. Mà thiên tài Nguyệt Thiên Mệnh của Nguyệt gia đứng thứ hai trong bát đại công tử.
Vô Nhai rất là khâm phục. Nhưng mà việc này liên quan đến hoàng muội thân nhất của ta, ta nhất định phải thận trọng.
Không bằng như vậy, mời Nguyệt gia chủ an bị trước, cho ta suy nghĩ một lát, cùng hoàng muội ta thương lượng một chút.
Hỏi ý hoàng muội gia, rồi mới trả lời Nguyệt gia chủ, vậy được không? Không cần, nếu Vô Nhai điện hạ nói như thế.
Vậy Nguyệt Mỗ liền đứng ở chỗ này chờ câu trả lời, chỉ có điều Nguyệt Mỗ xin Điện Hạ nhớ rõ đó là ước hẹn của Tổ tiên. Nguyệt Thanh Sơn thấy vậy cũng không ép Đoàn Vô Nhai mở miệng nữa, muốn uy hãy bây giờ trả lời khẳng định không có khả năng. Đương nhiên Nguyệt Thanh Sơn cũng tin tưởng, Đoàn Vô Nhai sẽ không dám nói không, ước hẹn của Tổ tiên Hoàng Thất Đoàn Gia và Nguyệt Gia.
Đoàn Vô Nhai sẽ không có can đảm lắc đầu phủ nhận, hậu quả có chút lớn.
Cho nên Nguyệt Thanh Sơn không nóng nảy. Vừa rồi ông chỉ cho Đoàn Vô Nhai một chút áp lực mà thôi. Thật ra hiện giờ ông muốn nhìn Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hân Diệp thương lượng như thế nào cho ông một câu trả lời thuyết phục.
Chỉ thấy khóe miệng Đoàn Vô Nhai mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Đoàn Hân Diệp. Hoàng muội, lời Nguyệt gia chủ nói muội cũng nghe rõ ràng.
Thiên Mệnh huynh thân là trưởng tôn Nguyệt gia, thiên phú thực lực đều rất mạnh, còn xếp thứ hai trong bát đại công tử.
Vụ hôn nhân này muội thấy thế nào?
Đoàn Vô Nhai hỏi Đoàn Hân Diệp, khiến mọi người có chút cạn lời, giờ phút này Đoàn Hân Diệp vẫn cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ.
Đoàn Vô Nhai
hỏi như thế hiển nhiên là có phần dự đoán trước, Đoàn Hân Diệp làm sao có thể sẽ đáp ứng.
Bờ môi đỏ của Đoàn Hân Diệp mất máy.
Vừa định mở miệng lại bị Đoàn Vô Nhai đánh gãy.
Lâm Phong, ý của xá muội không cần nói ra kỳ thật ta cũng có thể hiểu.
Không bằng ta hỏi ngươi một chút, việc này ngươi nhìn nhận thế nào?
Ánh mắt toàn bộ mọi người đều rơi vào người Lâm Phong.
Lần này Lâm Phong mới là người quan trọng nhất, dù sao Đoàn Hân Diệp, còn cả Nguyệt Thanh Sơn vốn là ông ngoại của hắn.
Cả hai đều có quan hệ với Lâm Phong.
Lúc này, không chỉ có ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong mà còn có ánh mắt của Đoàn Hân Diệp.
Nàng muốn nghe Lâm Phong sẽ trả lời Đoàn Vô Nhai như thế nào.
Lâm Phong trầm mặc một lát, ngay sau đó quét mắt liếc Nguyệt Thanh Sơn.
Hân Diệp là nữ nhân của ta.
Một câu Lâm Phong nói ra mang theo vài phần lạnh lùng, đương nhiên không thể thiếu phần bá đạo. Cứng cỏi và kiên quyết, hắn vốn không phải là người thiếu quyết đoán, nếu đã quyết định tiếp nhận Đoàn Hân Diệp. Hắn nên cho Đoàn Hân Diệp tất cả thứ có thể cho, giờ phút này có người tới cửa nói muốn nữ nhân của hắn, hắn làm sao có thể đáp ứng.
Không cần quá nhiều từ ngữ, một câu chắc chắn đã biểu thị rõ ràng lập trường của Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của hắn.
Như vậy hôn sự của Nguyệt Thiên Mệnh và Đoàn Hân Diệp, hắn đương nhiên không thể nào chấp nhận.
Ngữ khí cứng cỏi của Lâm Phong làm trong lòng mọi người có chút dao động.
Lâm Phong đủ bá đạo, ngay trước mặt nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn mà phủ định hôn ước, tuyên bố công chúa Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của hắn.
Trong một câu kia ẩn chứa dụng khí, cũng không chỉ nói đơn giản như vậy, áp lực Lâm Phong sắp đối mặt có thể tưởng tượng được.
Đoàn Hân Diệp nghe được lời nói đơn giản lại cứng cỏi của Lâm Phong thì trong mắt hạnh hàm chứa ý cười hạnh phúc.
Thân thể nhích lại gần Lâm Phong, cuối cùng lại ngay trước mặt mọi người rúc mặt vào trên cánh tay Lâm Phong.
Lâm Phong không có thể để ý nhiều như vậy thì nàng có thể đủ liều lĩnh.
Áp lực không nên do một mình Lâm Phong tới đảm đương.
Chứng kiến hai người thân mật khăng khít, rất nhiều người đều lộ ra ý ghen tị.
Nhất là Nguyệt Thiên Thần đã ghen tị đến đỏ mắt. Mà sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh cũng có chút khó coi.
Y Lệ và Đoàn Hân Diệp nói thế nào cũng đều có hôn ước trong người.
Nhưng Đoàn Hân Diệp lại thân mật cùng Lâm Phong như thế, hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người, chuyện này bảo hắn biết giấu mặt vào đâu.
Nguyệt Thanh Sơn thở dài nhìn Lâm Phong, cháu ngoại của hắn, đây coi như là hắn tự gây nghiệp đi, không ngờ vì cháu nội mà cướp đoạt nữ nhân của cháu ngoại.
Nhưng vì Nguyệt gia, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay cả Đoàn Vô Nhai cũng im lặng không nói.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Đoàn Vô Nhai phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói.
Hân Diệp, thân thể của muội không thoải mái sao?
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy sắc mặt Đoàn Hân Diệp lúc này dần dần đỏ bừng, cái trán cũng đầy vẻ hồng nhuận.
Dường như rất khó chịu.
Hả?
Đây là có chuyện gì?
Rất nhiều người đều ngây ngẩn, Đoàn Hân Diệp mới vừa rồi dường như còn rất tốt.
Không có nửa điểm khác thường. Bây giờ đột nhiên xuất hiện dấu hiệu như có vài phần trúng độc, rất khác lạ.
Hân Diệp!
Nàng làm sao vậy?
Lâm Phong cũng phát hiện Đoàn Hân Diệp khác thường, không khỏi giật mình.
Võ tu gột tẩy cạn bã trong cơ thể.
Rèn luyện thân thể tinh túy, cường tráng vô cùng, sau khi bước vào linh vũ cảnh thì chuyện thân thể không khỏe hoặc là...
bệnh tật là rất ít xảy ra.
Tuy nói là Đoàn Hân Diệp không quá si mê với võ đạo, nhưng ít ra đã bước vào linh vũ cảnh từ lâu.
Khả năng vô duyên vô cớ bị như thế chỉ có là đã bị người khác đánh lén hoặc là trúng độc, thân thể mới có thể xuất hiện khác thường.
Chính bởi vì điều này Lâm Phong mới lộ ra vẻ khẩn trương như thế.
Không có gì, chỉ là thân thể có chút khô nóng bất an.
Có lẽ nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi.
Ánh mắt Đoàn Hân Diệp gượng cười, tận lực làm cho mình biểu hiện bình thường một chút.
Nhưng sắc mặt nàng lại càng ngày càng đỏ bừng lên, thậm chí xuất hiện dấu hiệu nóng bỏng.
Lâm Phong đưa tay đặt trên trán Đoàn Hân Diệp cảm nhận.
Nóng quá, giờ phút này trán của Đoàn Hân Diệp như một ngọn lửa, vô cùng nóng.
Không đúng, Hân Diệp, nàng rốt cuộc làm sao vậy?
Thân thể có thoải mái hay không?
Trên mặt Lâm Phong lộ ra vẻ khẩn trương, võ tu bình thường sẽ không xảy ra vấn đề.
Một khi thân thể xảy ra vấn đề thì nhất định không phải là vấn đề nhỏ.
Đoàn Hân Diệp trầm mặc một lát, liền nhìn Lâm Phong.
thấp giọng nói. Lâm Phong, thân thể của muội nóng quá.
Nóng quá.
Ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, mà lúc này Đoàn Vô Nhai cũng đi tới bên người Đoàn Hân Diệp. Khống chế tay Đoàn Hân Diệp, cảm nhận khí huyết lưu thông trong cơ thể, sắc mặt có chút tức giận. Lâm Phong, ngươi làm gì Hân Diệp rồi?
Đoàn Vô Nhai đột nhiên gầm lên với Lâm Phong, khiến ánh mắt Lâm Phong kinh ngạc, hắn làm gì Đoàn Hân Diệp?
Hắn có thể sẽ làm cái gì với Đoàn Hân Diệp? Tất cả đều ngây ngẩn, hiển nhiên không ngờ rằng Đoàn Vô Nhai lại đột nhiên quát mắng Lâm Phong. Quan hệ của Đoàn Vô Nhai và Lâm Phong.
Bọn họ đều rõ ràng, ngày xưa thời điểm tu vi hắn còn yếu, Đoàn Vô Nhai vẫn âm thầm chiếu cố Lâm Phong, phong hắn thành Xích Huyết Hầu.
Lấy thành Dương Châu làm đất phong, hiển nhiên là ý rất thiên vị Lâm Phong. Ngươi nói rõ một chút, Hân Diệp thế nào? Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Ngữ khí của Lâm Phong cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện. Hân Diệp muội ấy.
Muội ấy.
Đoàn Vô Nhai thì lại không cách nào đem câu vừa nói tiếp, lạnh lùng nói. Vừa rồi muội ấy còn tốt lành.
Hơn nữa vẫn ở cùng người, sau khi Nguyệt gia chủ tới nhắc hôn ước, Hân Diệp đột nhiên trúng độc. Lâm Phong, ngươi đừng nói cho ta việc này ngươi không rõ ràng lắm.
Trúng độc.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy thân thể của Đoàn Hân Diệp nắm thật chặt Lâm Phong. Sắc mặt đỏ bừng, thậm chí là cái loại ửng hồng, ánh mắt cũng có vài phần mê ly, rung động lòng người.
Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người vô cùng khô nóng.
Chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng Đoàn Hân Diệp lúc này, bọn họ liền không cách nào nhịn được mà không sinh tà niệm.
Chúng độc. Hơn nữa Đoàn Vô Nhai còn không nói nên lời. Trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng vô cùng chấn động. Có người dám ở trong Dạ Yến Hoàng Cung hạ độc công chúa Đoàn Hân Diệp. Hơn nữa lại là loại dược vật tà ác như thế, thật là to gan lớn mật. Đúng thời điểm lại còn nhạy cảm như thế.
Vừa lúc Nguyệt Thanh Sơn mang Nguyệt Thiên Minh tới cửa nhắc hôn ước thì Đoàn Hân Diệp lại trúng loại thuốc này, khó trách phản ứng đầu tiên của Đoàn Vô Nhai chính là nghĩ đến Lâm Phong.
Lâm Phong, thân thể của muội nóng quá. Cả người Đoàn Hân Diệp nằm úp sấp trên người Lâm Phong, thanh âm có chút mơ hồ không rõ.
Lại nghe Đoàn Vô Nhai đang chất vấn, Lâm Phong làm sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt hắn lập tức lạnh lẽo đến cực điểm.
Lại có người dám làm ra việc như vậy với Hân Diệp. Chương 521, cút cho ta. Giận. Toàn thân Lâm Phong đều lộ ra một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Vừa rồi Đoàn Hân Diệp vẫn ở cùng với hắn.
Bao gồm cả thời gian phía trước dạ tiệc, cũng khó trách Đoàn Vô Nhai sẽ nói là hắn làm. Nếu nói đúng là có người hạ dược Đoàn Hân Diệp, thì nhất định là ở thời điểm yến tiệc này, như vậy bản lĩnh người hạ dược này có vẻ rất cao, hắn ngồi bên cạnh Đoàn Hân Diệp mà lại không nhận thấy được một chút khác thường.
Lâm Phong, ngươi thật vô sỉ. Nguyệt Thiên Mệnh gầm lên, đứng dậy, dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong.
Không ngờ ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này đến chiếm đoạt Hân Diệp công chúa, vô sỉ đến cực điểm.
Ánh mắt toàn bộ mọi người đều dừng ở trên người Lâm Phong. Lâm Phong là người tình nghi lớn nhất.
Thứ nhất, Đoàn Hân Diệp vẫn luôn đi theo, ở cạnh Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp không có khả năng hạ dược chính mình. Thứ hai, hiện giờ Nguyệt Thanh Sơn đến Hoàng Cung vì Nguyệt Thiên Mệnh cầu hôn, rất có thể phá hỏng chuyện giữa Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp.
Lâm Phong dưới sự nóng vội hạ dược Đoàn Hân Diệp, mà trái tim của nàng vốn cũng ở trên người hắn, hai người kết hợp. Đoàn Hân Diệp thật sự trở thành nữ nhân của hắn. Tất cả mũi dùi đều hướng về phía. Lâm Phong. Nhìn mọi người bắn ánh mắt về phía mình.
Sắc mặt Lâm Phong băng hàn, Nguyệt Thanh Sơn đến vì Nguyệt Thiên Mệnh, cầu hôn Đoàn Hân Diệp, trong lòng Lâm Phong quả thực hơi có chút gấp.
Nhưng hắn làm sao có thể làm ra chuyện tình này? Con ngươi lạnh như băng lại lần nữa quét qua mọi người, nhìn không ra là ai làm.
Dường như ai cũng không có lý do làm loại việc vô sỉ này, nhưng mà Đoàn Hân Diệp lại thực sự trúng độc rồi, không có khả năng nhầm.
Điện hạ. Việc cấp bách bây giờ hình như là tìm kiếm phương pháp giải độc cho Hân Diệp. Cuối cùng ánh mắt của Lâm Phong rơi đến trên người Đoàn Vô Nhai.
Giọng điệu không cho Đoàn Vô Nhai mặt mũi, cứu Hân Diệp mới là quan trọng nhất, Đoàn Vô Nhai lại ở trong này quát mắng hắn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, nhưng chính ngươi tự tới cảm thụ kinh mạch của Hân Diệp một chút, đã là dục hỏa đốt người. Nếu không dùng phương pháp giải quyết, kinh mạch của Hân Diệp sẽ bị thiêu hủy, căn bản không kịp giải cứu.
Nếu như là ngươi hạ dược thì không khỏi quá mức ác độc. Một chút đường sống cũng không lưu.
Đoàn Vô Nhai lúc này không còn phong độ và kiêu ngạo, bộ mặt lạnh lùng, âm trầm tàn độc nhìn Lâm Phong. Vẻ mặt Lâm Phong hơi hoảng sợ, tay của hắn cũng đặt trên người Đoàn Hân Diệp, lực lượng hồn phách hùng mạnh xâm nhập vào trong cơ thể Đoàn Hân Diệp. Quả nhiên, một dòng khí đáng sợ đang cuồn cuộn trong người Đoàn Hân Diệp, dường như muốn thiêu cháy cả người Đoàn Hân Diệp.
Dục hỏa đốt người.
Lúc này ánh mắt Đoàn Hân Diệp mê ly, thậm chí có chút mơ hồ, chỉ gắt gao ôm trên người Lâm Phong.
Tội khí trong thai Lâm Phong.
Lâm Phong, trang cứu ta đi.
Nội tâm Lâm Phong run lên, kịch liệt phập phồng, cứu nàng.
Hiện giờ cứu Đoàn Hân Diệp chỉ có một phương pháp.
Chính là kết hợp với Đoàn Hân Diệp.
Sắc mặt Lâm Phong biến đổi không ngừng, thậm chí có vài phần dữ tợn, rất khó coi.
Hắn không muốn trong tình huống như thế này mà biến Đoàn Hân Diệp thành nữ nhân của mình, hơn nữa còn phải đeo trên lưng tội hạ dược.
Nhưng nếu hắn không cứu Đoàn Hân Diệp, như vậy chỉ có hai khả năng. Đoàn Hân Diệp bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Hoặc là Đoàn Hân Diệp bị người khác giải dược. Hai loại kết cục Lâm Phong đều không thể nào tiếp nhận, hắn không thể để Đoàn Hân Diệp chết.
Cũng không có khả năng để cho người khác cứu Đoàn Hân Diệp.
Ta muốn mang Hân Diệp rời đi.
Lâm Phong cắn răng một cái.
Ôm Đoàn Hân Diệp từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết.
Không có biện pháp khác, hắn chỉ có tự mình cứu Hân Diệp.
Hắn tin tưởng Hân Diệp sẽ tha thứ cho hắn.
Nghe được Lâm Phong nói, tất cả đều căng thẳng.
Lâm Phong, hắn muốn rời đi.
Ai cũng biết Lâm Phong rời đi là muốn đi làm gì.
Chẳng lẽ để cho Lâm Phong rời đi như vậy, cứ như vậy đạt được Hân Diệp công chúa?
Buông công chúa ra.
Một thanh âm lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy thân thể Nguyệt Thiên Mệnh lóe lên đi tới trước mặt Lâm Phong. Toàn thân đều là sát khí, y làm sao có thể để Lâm Phong được như ý. Lâm Phong dừng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nguyệt Thiên Mệnh.
Lâm Phong, muội chịu không nổi.
Thanh âm bế mái của Đoàn Hân Diệp lại lần nữa vang lên bên tai Lâm Phong, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng.
Vinh!
Một cỗ sát phạt đáng sợ từ trên người Lâm Phong tỏa ra.
Cút ngay!
Ẩm ẩm!
Lại bước một bước nữa, Lâm Phong muốn đi ra khỏi Quan Tinh Đỉnh.
Đoàn Hân Diệp đã đợi không nổi rồi, hắn không thể để cho Hân Diệp có chuyện.
Kiếm ý tràn đầy sát phạt hướng tới Nguyệt Thiên Mệnh.
Trường bào trên người Nguyệt Thiên Mệnh tung bay. Nhưng cả người y giống như ngọn núi đứng thẳng, không nhúc nhích chút nào. Y sao có thể để Lâm Phong rời khỏi, tuy rằng hắn không hứng thú với danh lợi, nhưng người Lâm Phong ôm trong tay là nữ nhân cùng y có hôn ước. Lâm Phong ôm nàng đi là muốn cùng Hân Diệp đi làm chuyện nam nữ, Nguyệt Thiên Mệnh làm sao có thể đáp ứng để cho nữ nhân tương lai có thể trở thành của mình cùng Lâm Phong đi làm tình. Nguyệt Thiên Mệnh về sau sao có thể làm người, còn Hân Diệp công chúa, nàng lại phải làm người như thế nào?
Thủ đoạn này của Lâm Phong thật tác động.
Buông công chúa ra.
Nguyệt Thiên Mệnh lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt kiên quyết, một cỗ khí tức cường đại phóng thích ra.
Ầm.
Lại là một tiếng nổ vang, cước bộ của Lâm Phong đạp lên mặt đất, cả người lập tức phóng lên cao, nó Quan Tinh Đỉnh trực tiếp vỡ ra.
Đá vụn bay khắp nơi khiến mọi người phía dưới đều né tránh.
Chạy đi đâu?
Một thanh âm rét lạnh truyền ra, hai thân hình đồng thời nhảy lên.
Nguyệt Thanh Sơn hóa thành một đạo ánh sáng, ngay lập tức tới trước người Lâm Phong, muốn ngăn cản hắn rời khỏi, tay áo tung bay.
Mái tóc bạc phất phơ.
Nguyệt Thiên Mệnh cũng lập tức xài bước đến, ngăn cản trước mặt Lâm Phong, lại lần nữa quát lạnh.
Buông công chúa ra.
Nguyệt Thiên Mệnh nói từng chữ một rõ ràng, nhất định không thể thả Lâm Phong đi, tuyệt đối không thể. Lâm Phong nhìn hai người trước mắt, hai người kia, một người là ông ngoại của hắn, chủ nhân Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn.
Một người là huynh trưởng của hắn, đệ nhị trong bát đại công tử, Nguyệt Thiên Mệnh. Bất kỳ người nào trong hai người cũng không yếu hơn hắn. Nhất là Nguyệt Thanh Sơn, cho dù hắn vận dụng tất cả lực lượng, cũng tuyệt đối chạy không thoát.
Ông thật muốn ngăn ta.
Lâm Phong nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn, thanh âm rét lạnh như băng. Trên mặt Nguyệt Thanh Sơn gần xanh phập phồng, ánh mắt kiên nghị.
Lập tức gật mạnh đầu.
Buông Hân Diệp công chúa xuống.
Buông ra thì Hân Diệp nên như thế nào?
Lâm Phong lạnh nhạt nói,
để Thiên Mệnh mang nàng đi, Thiên Mệnh và công chúa có hôn ước, tất nhiên sẽ không phụ công chúa điện hạ.
Ngữ khí của Nguyệt Thanh Sơn cực kỳ kiên quyết.
Lão muốn Lâm Phong buông Đoàn Hân Diệp, để Nguyệt Thiên Mệnh mang Đoàn Hân Diệp đi, sau khi tất cả đã thuận lý thành trương. Công chúa Đoàn Hân Diệp đã trở thành nữ nhân của Nguyệt Thiên Mệnh, vừa lúc cũng hoàn thành cái cọc hôn sự kia.
Ông ngoại!
Lâm Phong đột nhiên hô một tiếng khiến cả người Nguyệt Thanh Sơn khẽ run. Ánh mắt hiện lên một chút dao động tuy nhiên lập tức khôi phục như thường.
Ha 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 ha.
Lâm Phong cười tà, ông ngoại của hắn muốn nữ nhân của hắn cùng đi cùng người khác, thật là buồn cười. Mọi người phía dưới ngẩng đầu lên, nhìn bốn người trong hư không, việc này cuối cùng nên giải quyết thế nào?
Có Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh hai đại cao thủ ngăn trở.
Chỉ sợ bây giờ Lâm Phong nhất định phải lưu lại Đoàn Hân Diệp, hắn không mang Đoàn Hân Diệp đi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Đoàn Hân Diệp sẽ trở thành nữ nhân của Nguyệt Thiên Mệnh.
Không quan hệ gì với Lâm Phong, cho dù nàng và Lâm Phong lưỡng tình tương duyệt.
Lâm Phong cúi đầu nhìn Đoàn Hân Diệp, chỉ thấy trên người Đoàn Hân Diệp lúc này đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Giống như ngọn lửa, chỉ nằm tay hắn cũng khiến hắn cảm thấy thân thể của mình giống như lò lửa.
Đoàn Hân Diệp đã không chờ đợi được nữa. Các ngươi đều cút cho ta.
Một thanh âm lạnh lẽo từ miệng Lâm Phong phun ra, khiến Nguyệt Thanh Sơn ngạc nhiên, không ngờ Lâm Phong muốn ông cút.
Bất kể như thế nào. Ông cũng coi là ông ngoại của Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà cũng không dám nói với ông chữ này. Tuy nhiên ngay sau đó, Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh lại nhìn đến đôi mắt của Lâm Phong.
Ánh sáng đáng sợ từ trong con người Lâm Phong tỏa ra, tà ác, băng hàn, đây là một đôi mắt đen tuyền, tựa như ma đạo không có bất kỳ cảm tình nào. Nhìn đôi con người này, Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh cuối cùng không kìm nổi run rẩy trong lòng, con người của Lâm Phong quá lạnh lẽo.
Đến nỗi làm người ta phát run, lạnh tận xương thủy, lạnh vào đến linh hồn con người. Chương 522, Mây Mưa. Ánh mắt của Lâm Phong quá mức vô tình. Dường như xem vạn vật như xô cẩu. Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh dù trong lòng run rẩy nhưng không có ai rời nửa bước. Vẫn đứng che trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không thể mang Đoàn Hân Diệp rời đi, nhất định không thể. Hai người chỉ thấy môi của Lâm Phong mấp máy. Ngay sau đó là một chữ từ miệng Lâm Phong phun ra. Cút, 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 cút. Âm thanh vang vọng trong hư không mênh mông như một trận cuồng phong đánh vào trên người mọi người.
Nguyệt Thanh Sơn vẫn nhìn Lâm Phong như cũ, nhưng giờ phút này lão lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ ma khí từ trên người Lâm Phong tỏa ra.
Hơi thở rất khủng bố.
Xuyên thấu qua cặp đồng tử của Lâm Phong, lão nhìn thấy khí tức ma đạo nồng đậm đến cực điểm.
Khí tức ma đạo đáng sợ.
Giờ khắc này, dường như có một thanh kiếm, một thanh ma kiếm có thể đổ sát tất cả, người ngăn giết người.
Thần ngăn sát thần.
Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của Lâm Phong, nếu có người muốn chắn đường hắn, hắn liền giết người đó. Tâm mọi người theo âm thanh giống giận của Lâm Phong mà run rẩy, không ngờ lúc này Lâm Phong lại bộc phát ra quyết tâm đáng sợ như thế. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, chư thiên thần ma đều không được, nếu kẻ nào muốn ngăn cản thì hắn sẽ tiêu diệt.
Tàn sát tất cả.
Dưới khí tức khủng bố này, tâm Nguyệt Thiên Mệnh không kìm nổi mà sinh ra ý sợ hãi nhẹ nhẹ, đúng vậy.
Không phải rung động, mà là sợ hãi. Dưới cô khí tức ma đạo này, như thể là khí tức tàn sát chư thiên của thần ma.
Trực tiếp xâm nhập nội tâm của y lúc này, y lại sinh ra một cỗ cảm giác, chỉ cần cản Lâm Phong liền sẽ động thủ giết y. Hơn nữa còn có đủ khả năng giết y không chỉ là Nguyệt Thiên Mệnh. Cho dù là Nguyệt Thanh Sơn, nếu muốn ngăn cản Lâm Phong thì hắn cũng giết luôn.
Loại cảm giác này quá mức chấn động, cũng quá mức đáng sợ.
Đúng nó, là nó.
Nguyệt Thanh Sơn thì thào, trong lòng lại điên cuồng run rẩy.
Từ trong mắt Lâm Phong, lão rõ ràng thấy được bóng dáng của nó, đúng là đáng sợ như vậy, hóa ra là nó luôn ở trong cơ thể Lâm Phong. Thân thể Nguyệt Thanh Sơn hơi run rẩy, ánh mắt cũng run rẩy, suy nghĩ của lại có chút loạn. Không ngờ là nó ở trong thân thể Lâm Phong.
Nghiệt duyên, đây là nghiệt duyên.
Nguyệt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngày xưa Lao không thể ngăn cản Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà.
Hôm nay, Lao nhất định cũng không thể ngăn cản Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp rồi. Lịch sử tương tự như thế lại một lần nữa xuất hiện.
Hiện giờ đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong rồi, Lâm Phong đã hóa điên, chỉ thiếu chút nữa, Lâm Phong sẽ bắt đầu nhập ma.
Tàn sát thiên hạ. Thiên Mệnh, để hắn đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn lôi kéo thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh tránh ra, không có ngăn cản Lâm Phong nữa.
Lão ngăn không được Lâm Phong, nếu thực sự muốn ngăn cản sẽ chỉ dẫn đến một hồi biến động lớn.
Ma kiếm, đó là khí tức của ma kiếm.
Nguyệt Thanh Sơn từ trong con ngươi Lâm Phong thấy được ma kiếm kia, khó trách ngày đó Lâm Phong cũng có mặt, hơn nữa dường như là người phát hiện ra nguyên khí địa mạch đầu tiên. Cửu kiếm phong nổ tung, ma kiếm phá nát phong ấn. Hóa ra chính là do Lâm Phong dẫn động, mà ma kiếm không có đi nơi khác.
Nó vốn luôn ở trong thân thể Lâm Phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. chỉ cần Lão và Nguyệt Thiên Mệnh ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong sẽ liều lĩnh dẫn động lực lượng ma kiếm hóa thân ác ma tàn sát tất cả. Lâm Phong thật sự sẽ giết Lão và Nguyệt Thiên Mệnh.
Sẽ không lưu tình, bọn họ thật sự chọc giận Lâm Phong, tất cả đều bởi vì Đoàn Hân Diệp, công chúa điện hạ cao quý tinh thuần kia.
Nguyệt Thiên Mệnh bị Nguyệt Thanh Sơn lôi kéo, nhường đường, cả người hung hăng run rẩy.
Tránh ra.
Vậy mà y phải tránh ra.
Phải để cho Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp đi, mang đi công chúa xinh đẹp cho người có hôn ước với y, đi làm chuyện nam nữ.
Nghĩ vậy, đôi mắt Nguyệt Thiên Mệnh đã rét lạnh tới cực hạ, lại có thêm vài phần vặn béo, nhưng tay Nguyệt Thanh Sơn vẫn gắt gao giữ tay y. Không cho di chuyển chút nào.
Y đương nhiên hiểu được dụng tâm của Nguyệt Thanh Sơn, trên thực tế, vừa rồi đứng trước mặt Lâm Phong.
Làm sao sẽ không cảm giác được khí tức ma đạo đáng sợ kia của Lâm Phong?
Nhưng để Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp rời đi trước mắt thì cũng như lấy đao đâm vào tim hắn.
Rất đau, rất khó chịu.
Mọi người cũng đều nhìn hư không, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, Lâm Phong lúc này thật đáng sợ. Cho dù bọn họ không có đứng trước mặt Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được khí tức ma đạo này từ trên người Lâm Phong phóng thích ra. Giống như Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh còn ngăn cản hắn thì ngay cả ông ngoại và huynh trưởng trước mặt hắn cũng dám biết. Cuối cùng, ở trước mặt Lâm Phong, hai đại cường giả Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh đều lui ra, mở đường cho hắn.
Không dám ngăn cản nữa, để Lâm Phong rời khỏi. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh. Lạnh lùng nói,
nếu người nào quấy nhiễu ta cứu Hân Diệp, ta chắc chắn giết không tha, không ngại bất cứ giá nào. Thanh âm Lâm Phong hạ xuống, bước chân ra, gào thét rời đi, nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người.
Hô!
Mọi người thở ra một hơi dài, cố cảm giác bị đè nén cũng biến mất không thấy nữa, giống như Lâm Phong vừa đi liền biến mất.
Thời điểm Lâm Phong còn ở đây, bọn họ lại có loại cảm giác thở dốc. Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh.
Tất cả đều nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Phong, ánh mắt nghi hoặc, có lẽ suy nghĩ trong lòng bọn đều không khác gì nhau. Sau khi Lâm Phong rời đi, ôm thân thể của Đoàn Hân Diệp, ở trong hư không lao nhanh, nhanh đến mức tận cùng, giống như một cơn gió vậy. Lúc này thân thể hắn quá nóng, như đang bị lửa thiêu đốt, cố nhiệt độ này đều là từ trên người Đoàn Hân Diệp truyền đến. Mà Đoàn Hân Diệp lúc này thậm chí đã mất đi lý trí, hai chân quấn quanh trên người hắn, cả người gắt gao kề cận hắn. Hơi thở như hoa lan hương thơm say lòng người, làm cho linh hồn lòng người đều không giữ được, quá mức mê hoặc.
Tới rồi.
Lâm Phong nhìn xuống khê lâm nơi Đoàn Hân Diệp ở, từ trong hư không đáp xuống, thậm chí không có cùng thị nữ phía ngoài lên tiếng chào hỏi.
Trực tiếp đi vào trong phòng của Đoàn Hân Diệp. Từng thân ảnh nhanh chóng tiến đến, đều là thị nữ của Đoàn Hân Diệp. Các nàng đều thủ vệ chung quanh, nhìn thấy bên này có dị động nên ngay lập tức phát hiện. Canh gác địa phương này.
Phong tỏa toàn bộ, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước, quan hệ tới tính mạng của Hân Diệp. Nhớ kỹ. Một thanh âm quần quần truyền ra, khiến thân thể những thị nữ này cứng đờ, lập tức một đám nhìn nhau, sau đó gật đầu.
Tất cả đều tản ra.
Thanh âm kia là thanh âm của Lâm Phong, địa vị của Lâm Phong trong lòng công chúa, các nàng đều hiểu rõ. Nếu Lâm Phong nói như vậy có lẽ công chúa gặp nguy hiểm gì, các nàng đương nhiên phải nghe theo.
Đóng cửa động phủ trong vách núi.
Trong khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp được Lâm Phong đặt trên giường mềm mại. Hai mắt mê ly, cả người đỏ bừng. Nhưng lại đang không ngừng xé đi quần áo của mình, trong mắt lộ vẻ lửa nóng, mà trong lửa nóng này lại có vài phần lý trí e lệ.
Mắt nóng đỏ bừng như lửa dường như muốn nhỏ ra máu. Lâm Phong, muội thật sự chịu không nổi, muốn muội được không?
Đoàn Hân Diệp xé đi váy giải tiên tử trên người, lộ ra cánh tay thon dài bóng loáng, da thịt ngọc nữ mềm mại thoải mái như thế. Mang theo sự co giãn mềm dẻo. Gắt gao ôm lấy cánh tay Lâm Phong, lúc nói chuyện, hương khí mê ly phun trên mặt Lâm Phong khiến hô hấp của
đều trở nên dồn dập.
Lâm Phong không phải thánh hiền, hắn chỉ là nam nhân bình thường, hơn nữa còn là nam nhân chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Một công chúa tựa như tiên tử, mỹ nhân cao quý, ngọc thể lộ nửa, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn muốn nàng.
Lâm Phong nếu còn có thể duy trì thản nhiên, vậy thì không bằng cầm thú. Hô hấp của Lâm Phong dần dần trở nên dồn dập.
Chỉ thấy một tay Đoàn Hân Diệp ôm cổ hắn, một tay thả trên người mình, không ngừng đem từng kiện quần áo đẹp đẽ quý giá cởi ra. Quần áo trên người nàng trở nên rối loạn, mà khe rãnh tuyết trắng đầy đặn kia đập vào mắt Lâm Phong làm cho tâm trí người ta nổ tung.
Lâm Phong, mau!
Đoàn Hân Diệp nói mê, thân thể hơi hơi hướng lên trên, khiến Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang.
Ánh mắt nóng đỏ, dường như cũng mất đi lý trí. Lâm Phong cúi đầu xuống, hai tay đặt ở nơi mềm mại kia, chậm rãi vuốt ve. Hắn hôn từ môi của Đoàn Hân Diệp hôn đến hai vai, hôn qua từng tấc da thịt như tuyết. Cuối cùng, sau khi tình cảm mãnh liệt,
theo một tiếng gầm của Lâm Phong cùng tiếng rên rỉ của Đoàn Hân Diệp, hai người hoàn chỉnh kết hợp thành một khối. Mê say, như mộng, linh hồn và thể xác kết hợp, cùng điên cùng trên giường, trong phòng ngủ Đoàn Hân Diệp tràn đầy xuân sắc.
Chương 523, hỏi tội.
Một phen mây mưa, vài lần xuân tình, dư vị qua đi, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nằm ở trên giường.
Không nói gì.
Trên người Đoàn Hân Diệp vẫn nóng, tuy nhiên lại không phải là dục hỏa mà là ngượng ngùng, dư vị chưa tán. Thân hình tuyệt vời kia như được gột rửa, trắng nõn như tuyết, làm cho người ta liếc mắt nhìn sẽ sinh ra cảm giác vô tận. Tay Lâm Phong vuốt ve trên người Đoàn Hân Diệp, lướt qua từng tấc da thịt của Đoàn Hân Diệp, trong lòng vẫn mang theo ngọn lửa chưa từng tắt. Hai người đều là lần đầu nếm thử trái cấm, Đoàn Hân Diệp bởi vì dược lực mà điên cùng ham muốn, mà Lâm Phong chính là võ tu. Thân thể cường kiện vô cùng, cũng có thể không ngừng ban cho, hai người đều thưởng thức tư vị như tiên kia.
Lúc này,
thân thể Đoàn Hân Diệp hơi giật giật, rúc vào trong ngực Lâm Phong, đầu chôn vào trong ngực Lâm Phong, e lệ khôn cùng, giờ phút này nàng không dám nhìn Lâm Phong.
Nàng không ngờ sẽ điên cuồng như thế. Lâm Phong cũng ôm chặt Đoàn Hân Diệp, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình như nước. Hân Diệp, nàng sẽ không trách ta chứ? Lâm Phong đột nhiên thấp giọng hỏi một câu, việc lần này dù sao cũng là ngoài ý muốn. Thực sự không phải là mong muốn của Đoàn Hân Diệp, mà là bị dược lực bắt buộc. Đầu Đoàn Hân Diệp ở trong ngực Lâm Phong không ngừng lắc.
Nàng làm sao sẽ trách Lâm Phong, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn này, sớm muộn gì nàng cũng là người của hắn, hơn nữa Lâm Phong cũng chỉ là vì cứu nàng mà thôi. Nếu không phải là Lâm Phong ở bên người, nàng mới là ôm hận cả đời, hậu quả chính nàng đều không dám nghĩ tới.
Bọn họ hoài nghi là ta làm, nàng không nghi ngờ sao?
Lâm Phong thấp giọng hỏi, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp đang cúi đầu trong ngực hắn lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong như nước chỉ có một chữ tình, trên mắt vẫn còn đỏ ửng chưa tan, cực kỳ kinh diễm động lòng người.
Đừng nói là không thể nào là huynh, cho dù là huynh ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, trong đôi mắt đẹp thâm tình không thể che giấu.
Lâm Phong thở dài, ôm thật chặt thân thể của Đoàn Hân Diệp, có vợ như thế, chồng còn có gì để đòi hỏi.
Nếu không có mộng tình,
có lẽ Lâm Phong sẽ đem toàn bộ tình yêu dồn vào trên người cô gái cao quý lại không có nửa điểm ngạo khí, chỉ có thuần khiết thâm tình như nước này đi.
Lâm Phong, huynh sẽ lấy ta sao?
Một thanh âm giống như nói mê từ Đoàn Hân Diệp truyền tới, khiến Lâm Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy cả người gánh trọng trách thật lớn.
Xin lỗi, ta không nên hỏi như thế.
Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không trả lời, lập tức bổ sung một câu, thanh âm hơi nhỏ không thể che giấu vẻ mất mát.
Dường như nước mắt sắp chảy ra.
Chỉ một câu nói liền khiến Lâm Phong cảm giác có chút đau lòng, hắn và Đoàn Hân Diệp đã như vậy rồi nhưng nàng lại vẫn như trước không cầu danh phận. Thậm chí còn nhận sai, Đoàn Hân Diệp chính là công chúa cao quý, hơn nữa việc này chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền đi, nếu hắn không cưới Đoàn Hân Diệp.
Nàng sẽ làm người như thế nào đây? Sẽ, nhất định sẽ lấy. Lâm Phong ôm chặt lấy thân thể của Đoàn Hân Diệp.
Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Hắn sao có thể phụ lòng công chúa xinh đẹp nhu tình này đâu.
Đoàn Hân Diệp đã cho hắn tất cả mọi thứ có thể cho.
Đứng dậy, Lâm Phong bế thân thể Đoàn Hân Diệp lên, khiến Đoàn Hân Diệp hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó nhìn thấy Lâm Phong ôm chính mình đi đến suối nước nóng bên kia.
Sắc mặt không khỏi đỏ lên, lại đem đầu giấu đi. Nàng thế nhưng cùng Lâm Phong tắm rửa một chỗ, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu vách núi cùng dòng suối phía trên. Ở ngoài khê lâm, có không ít người đang đứng. Một đám người này sắc mặt khó coi, tràn đầy sát khí.
Những người này có nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, có Nguyệt Thiên Mệnh còn có cả một đám thị vệ áo bào đen.
Trên người lộ ra hơi thở mãnh liệt. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm động phủ bên trong khê cốc. Trong đó xảy ra chuyện gì?
Bọn họ đều biết lại cũng không biết, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu thật sự không biết còn tốt hơn. Biết chỉ làm cho trong lòng bọn họ như bị hàng vạn con kiến cắn.
cực kỳ khó chịu.
Nhất là Nguyệt Thiên Mệnh, công chúa xinh đẹp cao quý có hôn ước với hắn lại cùng một người nam tử ở bên trong một đêm. Giờ phút này hắn có thể cao hứng được ư, trên mặt chỉ có sự âm u ở xa xa khê lâm, cũng có một đám người ở đó nhìn. Một đám tức giận nhìn chằm chằm chỗ sâu trong khê lâm, những người này đều có lòng ái mộ công chúa cao quý xinh đẹp. Nói là trong lòng không có tà ý là không thể nào, nhưng hiện giờ, bọn họ lại đều biết rằng, công chúa cao quý xinh đẹp đã bị Lâm Phong khi nhục rồi.
Bọn họ sao có thể không phẫn nộ, ghen tị, căm hận? Lâm Phong rất đáng hận rồi, bọn họ hận không thể đem Lâm Phong bầm thây vạn đoạn. Không ngờ lại dám bôi nhọ trinh tiết công chúa. Đều cút cho ta. Lúc này, một âm thanh lạnh băng truyền ra, là thanh âm của Đoàn Vô Nhai.
Bọn họ chỉ thấy Đoàn Vô Nhai xoay người, ánh mắt rất phẫn nộ, làm cho cả đám đều câm như hến, cảm nhận được sát khí tỏa ra nhẹ nhẹ trên người Đoàn.
Vô Nhai, rất nhiều người lặng yên rời khỏi, không dám ở lại chỗ này nữa. Lúc này là lúc Đoàn Vô Nhai phẫn nộ, việc công chúa Đoàn Hân Diệp đã truyền ra.
Thể diện hoàng thất bị hao tổn, thanh danh công chúa bị hao tổn. Đoàn Vô Nhai làm sao có thể nhẫn nhịn chấp chứa bọn họ ở trong này xem náo nhiệt.
Xua đuổi tất cả đi.
Nguyên một đám người rời khỏi, một mảnh khê lâm có vẻ phá lệ yên tĩnh, chỉ có thanh âm suối nước chảy. Mang theo vài phần mỹ cảm, nhưng Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh không có thời gian đi thưởng thức phần mỹ cảm này.
Chỉ có nhìn chằm chằm động phủ kia. Bọn họ không có mạnh mẽ xâm nhập, cũng không có gầm lên gọi người bên trong ra. Dù sao ngoại trừ Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp cũng ở trong. Đã chờ đợi một thời gian, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.
Khiến Đoàn Vô Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh đều chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy hai người chậm rãi từ trong động phủ đi ra.
Ngoài trừ Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp còn có thể là ai? Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp cũng đã thay quần áo, y hài phục chỉnh tề.
Đoàn Hân Diệp lại khôi phục khí chất cao quý, xinh đẹp động lòng người, trên người khoác trường bào công chúa. Hơn nữa trên mặt nàng còn mang theo vài phần rực rỡ khác. Kiểu rực rỡ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân, dường như tăng thêm vài phần mỹ cảm, đẹp động nhân tâm.
Còn Lâm Phong cũng là khoác trường bào.
Ánh mắt sáng ngời, tinh thần sinh long hoạt hổ, dường như tràn đầy sức sống, trên mặt nhìn vô cùng rực rỡ.
Điều này càng làm cho sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh thêm âm trầm đáng sợ. Tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi. Nhất là hai người lại giúp vào với nhau, tay nắm tay. Tình trạng ý thiếp, rất hạnh phúc. Hoàng huynh. Đoàn Hân Diệp gọi Đoàn Vô Nhai, thanh âm mềm dịu, hơi có chút ngượng ngùng. Hân Diệp, muội đi vào trước. Ta có lời cùng hắn nói. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Không, Hoàng huynh, việc này không thể trách Lâm Phong.
Hắn là vì cứu ta mới làm như thế, Lâm Phong không có bất kỳ lỗi nào, đều là lỗi của ta mà thôi.
Đoàn Hân Diệp giải thích cho Lâm Phong.
Việc này nói lớn có thể nực cười, nhưng nếu Đoàn Vô Nhai muốn định tội Lâm Phong hạ dược đối với công chúa, làm vấy bẩn công chúa.
Tội danh này có thể to lắm. Muội đi vào trước. Đoàn Vô Nhai lặp lại lần nữa, khiến Đoàn Hân Diệp hoảng sợ. Lâm Phong nắm thật chặt tay Đoàn Hân Diệp. Không thèm để ý cười nói. Hân Diệp, nàng đi vào đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, vừa liếc nhìn Đoàn Vô Nhai. Lập tức khẽ gật đầu. Còn bổ sung, Hoàng huynh không được làm khó Lâm Phong. Nói xong, nàng mới đi vào trong động phủ.
Ánh mắt Đoàn Vô Nhai lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nói gì, chỉ có một cỗ áp lực tràn ngập.
Ngoại trừ Đoàn Vô Nhai.
Những cao thủ áo bào đen cùng với Nguyệt Thiên Mệnh đều dùng khí thế nhắm thẳng tới Lâm Phong, khiến trên người Lâm Phong như bị một tòa núi lớn đè nặng.
Thực lực của những người này đều rất mạnh, không một người nào là yếu cả. Lâm Phong. Ngươi thật thủ đoạn, hiện tại hoàng muội ta đã một lòng hướng về ngươi rồi. Đoàn Vô Nhai âm u lạnh lẽo nói một tiếng. Điện hạ chẳng lẽ cho là thuốc kia là do ta hạ? Lâm Phong không có để ý Đoàn Vô Nhai lạnh lùng. Mà là thản nhiên hỏi. Có phải hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, hơn nữa, ngươi là người có lợi nhất trong việc này.
Và lại không nói thuốc kia có phải ngươi hạ hay không, hiện giờ cả người và tâm hoàng muội ta đều bị ngươi cướp đi. Hơn nữa việc này huyên náo, cả thành đều biết, ngươi nói cho ta biết thể diện hoàng thất còn đâu nữa, còn hoàng muội ta để mặt vào đâu. Đoàn Vô Nhai tiếp tục quát mắng, việc này truyền đi bất kể là hoàng thất hay là Đoàn Hân Diệp đều mất mặt hết, mà người hoàng gia là cực kỳ coi trọng thể diện uy nghiêm. Có thể nói, chỉ vì hai chữ thể diện, bọn họ sẽ có đầy đủ lý do đối phó Lâm Phong, cho dù thuốc kia không phải Lâm Phong hạ. Bởi vì cuối cùng Lâm Phong cũng đã khi nhục công chúa, ít nhất là ở trong mắt của người bên ngoài là khi nhục.
Chương 524, điều kiện hà khắc.
Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý lại là tôn nghiêm hư vô mờ mịt kia, uy nghiêm hoàng thất là điều bọn họ nghĩ đến nhiều nhất chứ không phải là Hân Diệp. Lâm Phong ta cả gan hỏi nhị hoàng tử một tiếng, nếu tối qua ta không cứu Hân Diệp thì hậu quả sẽ ra sao?
Lâm Phong hỏi lại khiến Đoàn Vô Nhai nhíu mày.
Chuyện này vốn là một bế tắc, bất kể là ai cứu Đoàn Hân Diệp, đều không thể tránh việc trên lưng đeo tội danh bôi nhọ hoàng thất. Người có phải là nên đi trước cha một chút, rốt cuộc là thuốc kia ai hạ, mà không phải ở trong này vô căn cứ đoán mỏ hay không? Có lẽ sẽ lấy lại được uy nghiêm hoàng thất, sự tình đã phát sinh rồi, người giết ta chẳng lẽ có thể xoay chuyển uy nghiêm hoàng thất?
Ngươi có vì Hân Diệp mà lo lắng không?
Lâm Phong gầm lên, thanh âm một câu so với một câu càng lớn hơn, khiến Đoàn Vô Nhai không biết nên phản bác Lâm Phong như thế nào.
Vậy ý của ngươi là cứ như vậy bỏ qua cho ngươi? Nguyệt Thiên Mệnh âm ú lạnh lẽo nói một tiếng. Ngươi câm miệng.
Lâm Phong quát lớn. Nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện, cái hôn nước chó mà gì không ai thừa nhận, ta nói rồi.
Đoàn Hân Diệp là nữ nhân của ta, cho dù không có việc tối hôm qua cũng thế. Sắc mặt Nguyệt Thiên Mệnh vô cùng khó coi.
Hận, giờ phút này hắn đoán hận Lâm Phong khiến hắn tổn hại thể diện. Càng khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh không thể tiếp nhận là ra ra hắn lại bảo hắn không cần lại tranh đấu với Lâm Phong.
Ít nhất không cần xung đột trực diện với Lâm Phong. Nói cách khác, ngay cả ra ra hắn, Nguyệt Thanh Sơn đều cho rằng hắn không bằng Lâm Phong.
Nghe thấy lời hống hách của Lâm Phong, ánh mắt Đoàn Vô Nhai âm trầm, trầm mặc thật lâu mới nói.
Việc này ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Ngươi muốn ta như thế nào?
Lâm Phong hỏi ngược lại, chỉ sợ trong lòng Đoàn Vô Nhai đã sớm có tính toán.
Chiêu cáo thiên hạ.
Lâm Phong lập tức cưới công chúa Đoàn Hân Diệp, như vậy mới có thể cứu vãn danh dự hoàng muội ta.
Đoàn Vô Nhai trầm mặt nói. Cả người Nguyệt Thiên Mệnh run lên, để Lâm Phong cưới Đoàn Hân Diệp làm vợ. Vậy Nguyệt Thiên Mệnh vứt đi đâu? Hôn ước kia đâu?
Lâm Phong mặc dù cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, điều Đoàn Vô Nhai vừa nói chính là quyết định hợp lý nhất.
Giết Lâm Phong cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại còn khiến sự tình bết bát hơn. Để ta suy nghĩ đã. Lâm Phong đáp lại. Hắn đương nhiên sẽ lấy Hân Diệp, nhưng còn cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Suy nghĩ?
Ngươi còn muốn suy nghĩ? Thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn.
Hiện giờ việc này mọi người đều đã biết, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn vứt bỏ phải không? Ngươi hiện tại cho ta một câu trả lời ngay.
Ta sẽ cưới Hân Diệp.
Lâm Phong khẳng định, hắn đương nhiên sẽ không chỉ đứng ở lập trường của mình để tiếp nhận sự việc. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, cùng hắn có chuyện nam nữ. Hơn nữa đều đã truyền ra ngoài, hắn không cưới Hân Diệp.
Đoàn Hân Diệp về sau làm sao làm người? Cho nên nói, bất kể như thế nào, cưới Đoàn Hân Diệp là việc tất nhiên. Chẳng những phải kết hôn. Hơn nữa nhất định phải mau chóng.
Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm Lâm Phong, gan từng chữ.
Hơn nữa, ngươi phải chứng minh cho người trong thiên hạ quyết tâm của ngươi. Cũng làm cho người khác biết, ngươi xứng với hoàng muội của ta.
Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói.
Lúc này truyền đi, thanh danh hoàng muội ta bị hao tổn.
Nếu là gấp gáp gả cho ngươi, chẳng những không thể vãn hồi lại danh dự bị hao tổn mà chỉ tiện nghi cho ngươi, trừ phi ngươi chứng minh cho người trong thiên hạ.
Ngươi có tư cách cưới Hân Diệp, lúc này mới có thể khôi phục danh dự cho hoàng muội.
Lời Đoàn Vô Nhai nói đúng là sự thật. Nếu như hắn trong lúc vội vã cưới Đoàn Hân Diệp, mọi người sẽ chỉ thấy hoàng thất vì cứu vãn thể diện mới để công chúa gả cho hắn. Hân Diệp vẫn không thể ngẩng đầu lên được, nếu Lâm Phong có thể chứng minh hắn có tư cách cho người trong thiên hạ. Để công chúa Đoàn Hân Diệp rầm rộ gả cho hắn, như vậy mới có thể bù lại danh dự cho Hân Diệp, nhưng làm thế nào chứng minh cho người trong thiên hạ?
Hoàng Minh làm khó Lâm Phong rồi, ta không ngại hắn cứ như vậy cưới ta.
Đoàn Hân Diệp lại bỏ ra, lớn tiếng nói, Lâm Phong có thể cưới nàng. Đã làm cho nàng rất thỏa mãn, nàng vốn định vứt bỏ tất cả đi theo Lâm Phong đấy. Bao gồm cả thân phận công chúa, tự nhiên sẽ không để ý cái gọi là danh dự kia.
Không phải việc của muội.
Đoàn Vô Nhai ngay lập tức đáp lại.
Đoàn Vô Nhai dường như đã có tính toán, Lâm Phong hỏi.
Ta mời nhị hoàng tử điện hạ nói cho ta biết, Lâm Phong nên chứng minh cho người trong thiên hạ thế nào là ta có đủ tư cách. tham gia đại hội tuyết vực, đoạt vị trí trên thứ 9, làm vẻ vang tuyết nguyệt, mang theo vẻ vang mà về, cưới hoàng muội ta làm vợ.
Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói,
lần này đi tham gia đại hội tuyết vực, hoặc là ngươi đoạt vị trí trên thứ 9, hoặc là chết ở bên ngoài không cần trở về.
Hoàng muội ta không lấy người chồng vô năng. Hoàng huynh, yêu cầu của huynh thật quá đáng.
Đoàn Hân Diệp quát lên, vị trí trên thứ 9 quá khó khăn.
Lâm Phong thuộc Tuyết Nguyệt Quốc, ở trong 13 nước tham gia tuyết vực chỉ là quốc gia bình thường, trên có tứ đại đế quốc. Dưới có 8 nước cũng là những quốc gia cường đại, trong 13 nước mặc dù từng nước chỉ lựa chọn ra một người cường đại nhất cũng đã có 13 người. Lâm Phong muốn đạt được vị trí trên thứ 9, nhất định phải đánh bại 5 trong 13 người mạnh nhất này.
Tương đương nói,
Lâm Phong phải đánh bại 5 địch nhân thực lực cường đại như Thái tử Đoàn Vô Đạo mới có thể đạt được vị trí trên thứ 9.
Việc này độ khó quá lớn.
Hơn nữa Đoàn Vô Nhai yêu cầu Lâm Phong đoạt vị trí trên thứ 9, hoặc là chết trong đại hội tuyết vực.
Ta còn chưa có nói xong. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, khiến Đoàn Hân Diệp hoảng sợ, vẫn chưa nói xong. Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ?
Người cưới hoàng muội ta đương nhiên phải là người kiệt xuất nhất, ít nhất ở tuyết nguyệt là như thế.
Sau khi ngươi ở đại hội tuyết vực đoạt vị trí trên thứ 9,
mang vinh quang cùng xính lễ trở về. Ở tuyết nguyệt ngươi sẽ phải đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử, chỉ có như thế mới có thể khiến thiên hạ đều biết, tất cả mọi người sẽ sùng bái kính trọng và ngưỡng mộ ngươi, coi ngươi là kiêu ngạo của tuyết nguyệt. Khi đó, ngươi cưới hoàng muội ta mới không để cho hoàng muội ta mất danh dự, cũng không có người nào dám thả dám.
Lời nói của Đoàn Vô Nhai khiến mọi người chỗ này đều run lên. Điều kiện thật hà khắc, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai quá ác, quá khó khăn. Đại hội tuyết vực, thiên tài tụ họp, Lâm Phong mới không quá 18 tuổi.
Muốn đoạt vị trí trên thứ 9 trong đại hội đã vô cùng khó khăn, nhưng mà còn không đủ, Đoàn Vô Nhai còn muốn yêu cầu Lâm Phong trở thành người đứng đầu bát đại công tử. Nói cách khác, Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong phải đánh bại Thái tử Đoàn Vô Đạo, đạt được uy danh cao nhất.
Việc này cực ít người trẻ tuổi dám nghĩ. Nhưng lời của Đoàn Vô Nhai lại là yêu cầu Lâm Phong làm được.
Mà ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh bên cạnh cũng bị yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai hù dọa rồi. Thiên tài 13 quốc gia tụ họp ở tuyết vực, muốn đoạt vị trí trên thứ 9 khó khăn làm sao?
Thái tử Đoàn Vô Đạo hống hách vô đạo.
Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, sau khi nổi lên liền tung hoành tuyết nguyệt, trong thế hệ trẻ vẫn là đệ nhất.
Chưa bao giờ bị người vượt qua. Cho dù Nguyệt Thiên Mệnh hiện tại cũng biết rõ mình cùng Đoàn Vô Đạo còn có chênh lệch rất lớn.
Đoàn Vô Nhai muốn Lâm Phong đánh bại Đoàn Vô Đạo, đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử, quá khó khăn.
Hoàng huynh tại sao có thể làm khó Lâm Phong như vậy?
Đoàn Hân Diệp có chút nóng nảy, yêu cầu của Đoàn Vô Nhai quả thật chính là làm khó dễ Lâm Phong.
Những yêu cầu đó mà làm không được thì hắn dựa vào cái gì cưới muội? Đoàn Vô Nhai không chút thay đổi dùng ánh mắt hung hăng Lâm Phong.
Chỉ thấy Lâm Phong đang suy nghĩ, hành động lần này của Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là có ý gì? Nếu hắn lấy được vị trí trên thứ 9 trong đại hội tuyết vực tự nhiên có thể mang vinh quang về, mà nếu lại đoạt vị trí đứng đầu trong bát đại công tử.
Đánh!
Bại Đoàn Vô Đạo, thiên hạ còn người nào không biết hắn, khi đó hắn lại cưới Đoàn Hân Diệp làm vợ, đúng là không ai dám nói nửa câu bất kính.
Điều kiện thứ hai có thời gian hạn chế sao? Lâm Phong hỏi Đoàn Vô Nhai. Trong vòng 1 năm, ngươi nhất định phải cưới hoàng muội ta làm vợ.
Đoàn Vô Nhai trầm giọng nói. Những lời này chính là nói cho Lâm Phong, hắn cho Lâm Phong thời gian 1 năm.
Đại hội tuyết vực không lâu nữa là bắt đầu.
Tất nhiên không cần 1 năm, 1 năm này là Đoàn Vô Nhai để cho Lâm Phong đoạt vị trí thứ nhất trong bát đại công tử. Từ trong ý tứ của Đoàn Vô Nhai có thể thấy được, Đoàn Vô Nhai cho rằng đoạt được vị trí thứ nhất trong bát đại công tử còn khó hơn vị trí trên thứ 9 trong đại hội tuyết vực. Điều này cũng ám chỉ thực lực đỉnh của Đoàn Vô Đạo vượt quá những thiên tài dưới vị trí thứ 9. Ít nhất Đoàn Vô Nhai cho rằng như thế.
Hắn đúng là có tự tin đối với Đoàn Vô Đạo. Cho dù Lâm Phong giành được vị trí trên thứ 9 vẫn không đủ để thắng Đoàn Vô Đạo. Có phải ta không có lựa chọn? Lâm Phong nói.
Đúng.
Đoàn Vô Nhai gật đầu. Lâm Phong trầm mặc một lát, lập tức nắm tay Đoàn Hân Diệp. Nói. Hiện tại ta muốn dẫn Hân Diệp rời đi mấy ngày.
Đi đâu?
Đoàn Vô Nhai hỏi.
Tương Tư Lâm.
Lâm Phong bình tĩnh nói ra 3 chữ.
Đoàn Vô Nhai gật đầu nói.
Có thể, nhưng mấy ngày sau phải trả Hân Diệp lại,
ta không muốn việc năm đó phát sinh lần nữa. Ánh mắt Lâm Phong trầm xuống, Đoàn Vô Nhai chỉ ra chuyện tình năm đó, chính là chuyện Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải muốn chạy khỏi Tuyết Nguyệt. Mà kết cục là Lâm Hải bị phong ấn, vĩnh viễn không được bước vào Hoàng Thành, cùng Nguyệt Mộng Hà chia cắt 18 năm. Cho tới hiện giờ vẫn không thể đường đường chính chính từ Tương Tư Lâm đi ra. Chương 525, dặn dò. Đoàn Vô Nhai không ngăn cản Lâm Phong rời đi. Dường như y làm tất cả đều là vì Đoàn Hân Diệp, để Lâm Phong vinh quang mà về, nổi tiếng khắp Tuyết Nguyệt rồi sau đó cưới Đoàn Hân Diệp. Nhưng Lâm Phong lại luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, cực kỳ khó chịu, như thể là có kẻ đang tính kế hắn. Trong đại hội Tuyết Vực, dù Đoàn Vô Nhai không nói thì hắn cũng sẽ dốc hết sức lực tranh đoạt các vị trí đầu, dù không là vì phần vinh quang thì cũng là để rèn luyện. Nâng cao thực lực và tu vi của mình, khiến cho mình không ngừng mạnh lên. Về phần Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hai chuyện này, Lâm Phong chắc chắn sẽ làm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện giờ yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai khiến hắn không còn đường lui nào. Đoạt lấy vị trí thứ 9 của Đại hội Tuyết Vực, không đạt được thì sẽ chôn thân bên ngoài, mà còn phải trong vòng một năm chiến thắng Đoàn Vô Đạo. Trở thành người đứng đầu trong bát đại công tử. Hai điều kiện đều rất khó, có thể xem như là cực kỳ hà khắc. Nhưng Lâm Phong không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đó cũng là một cách thúc giục, khiến hắn tự dục dã mình không ngừng bước lên trên con đường võ đạo. Nắm lấy tay Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong bước tới phía trước, vượt qua bên người Đoàn Vô Nhai và Nguyệt Thiên Mệnh. Sắc mặt Nguyệt Thiên Mệnh xa xăm xuống. Đoàn Vô Nhai chẳng hề động Lâm Phong mà chỉ đưa ra hai điều kiện hà khắc, đây đúng là ngầm đồng ý rồi. Đoàn Vô Nhai thậm chí còn để cho Đoàn Hân Diệp đi theo Lâm Phong rời khỏi nơi đây. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Nguyệt Thiên Mệnh nắm chặt hai nắm tay lại. Gã nhất định sẽ ngăn cản Lâm Phong đoạt được một trong 9 vị trí đầu. Dù Nguyệt Thành Sơn không cho gã đấu với Lâm Phong thì gã cũng sẽ đấu, chỉ vì muốn giải tỏa sự không cam tâm trong lòng. Cấm địa sâu trong Tương Tư Lâm, trước một căn phòng nhỏ vắt ngang trên cây có 72 chiếc bàn, hai người đang ngồi ngay ngắn ở đó. Thanh Tâm Thanh Nhã. Hai người này đều là nữ tử. Tuy chỉ liếc qua bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp tự nhiên. Dù chỉ yên lặng ngồi đó nhưng cũng cho người ta một cảm giác siêu phàm thoát tục. Hình dáng lông mày này dùng bút vẽ to hay nhỏ đây. Nữ tử thánh khiết xinh đẹp ngẩng đầu, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia chẳng cần thứ gì phụ trợ trang điểm cả, chỉ cần đứng đó đã có thể khiến vạn vật mất đi sự phồn hoa của nó. Một nữ tử khác ngẩng đầu lên, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết nào trên khuôn mặt nàng. Nhưng trong đôi mắt thâm thúy kia lại hàm chứa vài phần tang thương. Khi nàng nở nụ cười ôn hòa trông cũng kinh diễm tuyệt luân. Hay vẽ theo ý mình. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt 18 năm trước. Nguyệt Mộng Hà, đang nhìn con dâu tương lai của chính mình, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên vẻ hài lòng. Vẻ đẹp của Mộng Tình hoàn toàn không thua kém nàng năm đó. Dù có phong Mộng Tình làm đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt bây giờ thì nàng cũng hoàn toàn đồng ý ánh mắt con trai của nàng quả là không tồi. Ở chung với Mộng Tình đã lâu, nhưng đối với cô con dâu này, Nguyệt Mộng Hà chẳng thể tìm được điểm nào để bắt bẻ cả. Tùy tâm mà vẽ. Mộng Tình thì thào, cái hiểu cái không. Nàng nhắm mắt lại, tùy tâm mà động, dùng bút phát họa đường nét trên bức họa kia. Mở mắt ra, Mộng Tình nhìn thứ mà mình vẽ, khẽ mỉm cười. Tuy rằng nàng không biết vẽ tranh, chỉ là để Nguyệt Mộng Hà dạy nàng để tu tâm dưỡng tính. Nhưng nàng vẫn vẽ ra được vài phần thần vận. Ở nơi xa, Lâm Hải vẫn ngồi đấy điêu khắc một thứ gì đó, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang phía bên này. Khuôn mặt cũng tươi cười. Nếu Lâm Phong ở đây, bốn người bọn họ đã được coi như là một gia đình hạnh phúc rồi. Cha, mẹ, Mộng Tình. Lúc này, một giọng nói vang lên, khiến cả ba người đều vui vẻ. Giọng nói này bọn họ đương nhiên rất quen thuộc. Là giọng của Lâm Phong. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phương xa thì không khỏi sửng sốt, hai bóng người đang đứng ở đó. Ngoài Lâm Phong thì còn một người nữa. Ngộ Tình đương nhiên nhận ra được nữ tử đó, nàng và Đoàn Hân Diệp không chỉ gặp nhau một lần. Khi ở thành đoạn nhận chiến đấu với Ma Việt, Lâm Phong vì cứu Đoàn Hân Diệp mà một mình một ngựa xông pha ngàn dặm. Sau đó lại lên Tử Kim Sơn. Lúc cấm địa bị phá, Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đã cùng nhau đi ra. Ngộ Tình sao có thể không biết Đoàn Hân Diệp được? Nàng thậm chí biết Đoàn Hân Diệp có tình cảm với Lâm Phong. đều là nữ nhân, nàng có thể đọc được rất nhiều thứ từ trong ánh mắt của Đoàn Hân Diệp khi nhìn Lâm Phong.
Đây là trực giác của riêng phụ nữ. Hơn nữa lúc này, Đoàn Hân Diệp đi cạnh Lâm Phong, túi đầu xuống như có vài phần sợ sệt. Nhìn thấy thế, Ngộ Tình dường như đã hiểu ra được cái gì đó. Không chỉ có nàng, Nguyệt Ngộng Hà có vẻ cũng nhận ra điều gì.
Ánh mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái, thậm chí không nhịn được mà quay sang nhìn Lâm Hải.
Lâm Hải ngẩn người rồi lập tức cúi đầu xuống. Tuy nhiên khi cúi xuống, ông lại khẽ mỉm cười. Đứa con này của ông còn mạnh hơn cả ông nữa mà. Một lát sau, Lâm Phong liền đi tới trước mặt Nguyệt Ngộng Hà và Ngộ Tình. Ngộ Tình như chợt nghĩ tới điều gì đó, khẽ động tay cất bức họa cuốn trên. Bàn gỗ vào. Thấy như vậy, Nguyệt Ngộng Hà sửng sốt. Rồi lập tức thở dài một hơi. Ngộ Tình đúng là đã yêu thương Lâm Phong sâu sắc, nàng có thể dễ dàng cảm thụ được.
Mặc dù vào lúc này, Ngộ Tình vẫn nghĩ đến chuyện cất bức họa kia đi trước tiên, sợ Lâm Phong thấy bức họa nàng vẽ không đẹp.
Bởi vì người mà nàng vẽ trong bức tranh đó chính là Lâm Phong.
Lâm Phong đứng ở cạnh Nguyệt Ngộng Hà và Ngộ Tình, khẽ chuyển mắt nhìn một vòng rồi dừng ở trên người Ngộ Tình. Lâm Phong hé miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi muốn nói rồi lại thôi, dường như không thể thốt nên lời.
Đồng thời, ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ khác thường, dường như có vài phần áy náy. Nhìn thấy thế, sao Ngộ Tình và Nguyệt Ngộng Hà lại không rõ cho được? Nguyệt Ngộng Hà khẽ lắc đầu, cũng không biết nên nói gì. Tuy nhiên đúng lúc này, Ngộ Tình lại đứng dậy khiến Lâm Phong hơi giật mình. Ánh mắt hắn cũng chuyển theo những bước đi của Ngộ Tình. Chỉ thấy Mộng Tình vòng qua chiếc bàn rồi đi tới cạnh Đoàn Hân Diệp.
Điều này khiến đầu của Đoàn Hân Diệp lại cúi thấp xuống nữa, như là một cô bé làm sai chuyện, trái tim đập thình thịch.
Nàng thậm chí còn nghe được tiếng tim mình. Xin lỗi. Một giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng Đoàn Hân Diệp. Tuy là một vị công chúa tôn quý.
Nhưng dù sao Lâm Phong và Mộng Tình vốn yêu nhau, điểm ấy nàng biết rõ trong lòng, nhưng nàng cũng yêu Lâm Phong đến mức không thể kìm nén được.
Cho dù nói thế nào, nàng cũng là kẻ xen vào.
Hơn nữa, dù thân phận nàng cao quý thật đấy, nhưng ở trước mặt Ngộ Tình thì nàng chẳng thể tỏ ra cao ngạo chút nào. Ngộ Tình thánh khiết tựa như tiên tử, không chỉ khiến đàn ông siêu lòng, mà nữ nhân như nàng đứng ở trước Ngộ Tình cũng sẽ cảm thấy rất áp lực.
Phì!
Một âm thanh vang lên khiến Đoàn Hân Diệp đang cúi đầu hơi sửng sốt, nàng lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Ngộ Tình đang dịu dàng mỉm cười với nàng.
Không ngờ Ngộ Tình lại cười với nàng.
Đoàn Hân Diệp gần như cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nhưng trên khuôn mặt thánh khiết hoàn mỹ này quả thật là đang nở một nụ cười ôn hòa chứ không hề có trách cứ.
Hay phẫn nộ.
Không chỉ Đoàn Hân Diệp, cả Lâm Phong và Nguyệt Ngộng Hà đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn nụ cười trên khuôn mặt Ngộ Tình.
Hân Diệp, cô là công chúa điện hạ, chắc là biết vẽ tranh nhỉ. May quá, sau này có cô ở đây, có thể thường xuyên dạy ta vẽ tranh rồi. Ngộ Tình kéo tay Đoàn Hân Diệp.
Cả người Đoàn Hân Diệp run lên, để mặc cho Ngộ Tình kéo tay mà ngơ ngác đứng đó như một khúc gỗ vậy.
Chỉ đứng mà nhìn Ngộ Tình. Mau tới đây, đến đây ngồi nào. Ngộ Tình kéo Đoàn Hân Diệp đến chỗ nàng vừa ngồi rồi lập tức lấy bút vẽ và giấy ra. Trải lên mặt bàn cho Đoàn Hân Diệp.
Lúc này khuôn mặt nàng đã không còn chút vẻ lạnh lùng băng hàn như trước nữa, mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
Chân thành. Ngộ Tình.
Lâm Phong khẽ gọi, Ngộ Tình lại chỉ chừng hắn một cái rồi quay sang nói chuyện với Đoàn Hân Diệp.
Trực tiếp coi hắn là không khí. Nguyệt Ngộng Hà đi tới cạnh Lâm Phong, kéo Lâm Phong đi tới đằng xa. Lâm Phong đương nhiên hiểu được ý của Nguyệt Ngộng Hà. Hắn cũng bước theo Nguyệt Ngộng Hà, cả hai cùng đi tới bên người Lâm Hải. Mẹ!
Lâm Phong gọi một tiếng, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Nguyệt Ngộng Hà liếc Lâm Phong một cái, cũng không có cửa trách gì. Chỉ cười nói, Tiểu Phong, con và công chúa Hân Diệp đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Phong cười khổ, rồi từ từ nói chuyện giữa mình và Đoàn Hân Diệp, kể cả chuyện đêm qua cũng không hề giấu giếm.
Nói hết cho Nguyệt Ngộng Hà và Lâm Hải nghe.
Tuy thế giới này lạnh lùng như vậy, nhưng phần thân tình này lại là nơi quan trọng nhất trong lòng Lâm Phong. Hắn sẽ dùng tất cả để quý trọng chúng, đối với Nguyệt Ngộng Hà và Lâm Hải, hắn còn có thể giấu giếm gì nữa?
Nghe Lâm Phong kể xong, Nguyệt Ngộng Hà thở dài rồi lại lườm Lâm Phong, nói. Thật không biết con có phải là tu được phúc từ kiếp trước không?
Công chúa Hân Diệp vì con mà không quản ngại điều gì, nếu con không biết quý trọng Ngộ Tình thì ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. không cần xem cái khác, giờ con hãy nhìn xem Mộng Tình biểu hiện như nào thì sẽ biết con bé để ý con tới mức nào.
Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, con cũng không được phép phụ bạc con bé đó. Nguyệt Mộng Hà vô cùng trịnh trọng nói. Điều này khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc. Rồi hắn gật đầu thật mạnh. Sao hắn có thể phụ bạc Mộng Tình, người con gái mà hắn yêu nhất cho được?